Chương 2023, tới đi trò chơi của người dũng cảm. Chương 2023, tới đi trò chơi của người dũng cảm. Nha, Tà Tạo, ngươi nói cái gì, ngươi chính là Trần Vũ? Đột nhiên một tiếng bạo hống vang lên để ở trong sân mọi người tất cả đều đông nhiên quay đầu ánh mắt tụ vào tới. Bạch. Vừa rồi ngay cả tiếp theo đánh bay 14 người công tử đông nhiên quay đầu nhìn thấy Trần Vũ về sau đầu tiên là giật mình, tiếp theo con người đông nhiên co rụt lại, hai mắt nháy mắt tràn ngập tơ máu. Là hắn. Gân xanh tại bạo khởi phẫn nộ cơ hồ muốn tràn ra bộ ngực của hắn. Trần Vũ, mẹ nhà hắn là ngươi. Một đạo phẫn nộ đến cực hạn nghỉ tư ngọn nguồn bên trong thanh âm đột nhiên bạo hưởng. Mọi người hung hăng giật mình, không thể nghĩ đến nhà mình công tử vậy mà sẽ như thế thất thố. Ngươi là ai a? Ta biết ngươi. Trần Vũ nhìn trước mắt cái này cái gọi là công tử hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, đại nhân, vị công tử này thế nhưng là mạnh thú võ đạo quán quán chủ chi tử a, tên là giáng chức là thú tổ bên trong cường giả một trong. Một thân thực lực đã đến hợp đạo cảnh cực hạn, là thế hệ trẻ tuổi ở trong mạnh nhất mấy người một trong. Hầu gái đi đến Trần Vũ bên cạnh nhìn xem giáng chức, trong ánh mắt có một vẻ sùng bái, tiếp theo nàng quay đầu nhìn Trần Vũ trong mắt dâng lên một vòng kinh thường. Ha ha, đại nhân, ta nhìn ngài vẫn là đi đi, giáng chức công tử tại toàn bộ thú tổ thế hệ trẻ tuổi ở trong đều là ba hạng đầu tồn tại, ngươi là nữ đế nam nhân tại cái này bên trong đã chọc giận giáng chức công tử, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi không đi tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú ngươi liền muốn bị đánh, vậy coi như không tốt. Mặc dù là khuyên giải, bất quá hầu gái thanh âm rất lớn cố ý làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Cái gì? Nữ đế nam nhân? Trung quanh tất cả mọi người sửng sốt, tiếp theo thì là phẫn nộ vô cùng. Một đạo đạo mang theo tức giận ánh mắt lập tức hội tụ tại trên người Trần Vũ. Khó trách. Khó trách nhà mình công tử trở về sau giống như này nổi giận. Phải biết bọn hắn công tử thế nhưng là cuồng nhiệt yêu nữ đế đại nhân á, nhưng là nữ đế nam nhân vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong càng là một người tộc. Tại chín giết chiến trường nhân tộc đại biểu cho yếu tiểu không vào các thế lực lớn tầm mắt. Nhất là thú tổ bên trong cường giả như mây càng là chướng mắt nhân tộc. Hiện tại chỉ là một người tộc xuất hiện tại mạnh thú võ đạo quán ở trong tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người địch ý. Trần Vũ nhìn bên cạnh hầu gái ánh mắt đóng băng. Hầu gái tâm tư hắn nhất thanh nhị sở, bất quá cũng đúng lúc mượn từ hầu gái miệng làm cho tất cả mọi người đều biết thân phận của hắn cũng phù hợp hắn ý nghĩ. Chín giết chiến trường lấy cường giả vi tôn tại thú triều bên trong nhất là như thế. Chỉ có hiện ra tương ứng thực lực mới có thể thắng được tôn trọng. Trần Vũ, ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Cái này là mạnh thú võ đạo quán, là vì thú tổ bồi dưỡng cường giả địa phương, ngươi tới đây bên trong chẳng lẽ là muốn đến đây bồi dưỡng? Giáng chức gáp chế nộ khí lạnh lùng mở miệng. Bồi dưỡng? Hướng về bốn phía nhìn Trần Vũ lắc đầu. Ta không cần bồi dưỡng. Cái này bên trong cũng không có tư cách để ta bồi dưỡng. Trần Ngọc không có chút nào khách khí. Đã tại cái này thú tổ bên trong không người để mắt hắn, cái kia cũng chỉ có đem những này người đều cho đánh ngã đánh sợ mới có thể để bọn gia hỏa này biết cái gì là kính sợ. Ngươi nói cái gì? Giáng chức biến sắc đỏ bừng lên. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Chỉ là nhân tộc tại ta thú tổ bên trong ta không biết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn dám tại cái này bên trong tùy ý chọn hấn. Khó nói ngươi cho rằng có nữ đế vì ngươi chỗ dựa chúng ta liền trị không được ngươi. Ta không cần người khác vì ta chỗ dựa, nếu như ngươi nhìn ta không vừa mắt kia đại khái có thể cùng ta đối chiến, ta đều tiếp lấy. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Đối chiến? Giáng chức mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Vũ, khỏe miệng đột nhiên kéo ra một vòng tiêu dung. Ngươi là nữ đế nam nhân, nếu như ta đem ngươi giết vậy làm sao bây giờ? Bất quá ngươi đã kiêu ngạo như vậy, ta cũng không thể không dạy huấn ngươi một lần. Tới đi trò chơi của người dũng cảm, có dám hay không chơi? Trò chơi của người dũng cảm? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi hắn đến thời điểm liền nghe tới mọi người đã phải trò chơi của người dũng cảm, lại không biết đạo đây rốt cuộc là cái gì. Mọi người chung quanh ánh mắt lại là bỗng nhiên lóe lên, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng. Giống giống. Tới tới tới. Để người này tộc tiểu tử biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu sao yếu đuối. Tới đi, để hắn tới chơi tuyệt đối cái này trò chơi. Để hắn biết mình là bao nhiêu vô năng. Ta đã không kịp chờ đợi nhìn xem hắn tiếp xuống hình dạng nha. Mọi người xôi chào, hầu gái sắc mặt đều là hung hăng biến đổi, có chút khẩn trương nhìn xem Trần Vũ. Đại nhân, ngươi tuyệt đối không được chơi cái này trò chơi. Hả? Ngoài ý muốn nhìn hầu gái Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Hầu gái thuyết phục Trần Vũ có thể cảm giác được là thật tâm thực lòng mà không phải giống trước đó như thế vì kích thích chính mình. Cái này càng phát ra để hắn hiếu kỳ cái gọi là trò chơi của người dũng cảm đến tột cùng là cái gì. Trò chơi này rất nguy hiểm. Hầu gái nhẹ gật đầu. Đích xác rất nguy hiểm, trò chơi của người dũng cảm chính là chúng ta vừa rồi nhìn thấy là đối chiến song phương một đôi một, một người một quyền theo thứ tự đánh vào trên người đối phương. Nhưng ở giữa hai người sẽ có một cái la bàn, phía trên có một phân lực lượng, phân lực thẳng đến toàn lực động thủ 10 cấp bậc. Mỗi một lần động thủ thời điểm đều muốn chuyển động la bàn, chọn chúng bao lớn lực lượng liền muốn lấy cỡ nào đại lực lượng đi đập nện đối phương. Cái này la bàn là rất đặc thù bảo cụ, có thể kiểm chắc ra sử dụng người lực lượng, đồng thời sẽ tại sử dụng người trong thân thể gieo xuống hạn chế khí khiến cho chỉ có thể dựa theo chọn chúng lực lượng vung đánh ra một quyền. Không cần lo lắng sẽ có mở ám. Song phương không ngừng chuyển động la bàn lấy không đồng lực lượng đi hoành kích đối phương thẳng đến có một phương lựa chọn đầu hàng hoặc là tử vong trò chơi mới có thể kết thúc. Nhưng dạng này trò chơi quá nguy hiểm. Khảo nghiệm song phương vận khí thực lực, từng có nhân tuyển bên trong 10 điểm lực kết quả một quyền đem đối phương hoành bạo hóa thành huyết vụ. Là cực độ tàn nhẫn máu tanh trò chơi. Mà giáng chức công tử tại người dũng cảm trò chơi ở trong chưa từng có thua qua. Hầu gái có chút khẩn trương, mặc dù muốn nhìn xem Trần Vũ xấu mặt thế nhưng là nếu như Trần Vũ chết tại cái này bên trong kia đến lúc đó nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Đại nhân, ngươi nhưng tuyệt đối không được chơi a. Hầu gái mở miệng lần nữa. Nhưng Trần Vũ trong mắt đã hiện hiện một vòng sáng sắc. Trò chơi của người dũng cảm. Thứ này có vẻ như rất có ý tứ a, chỉ là Trần Vũ nhíu mày đang suy tư cái gì? Làm sao? Sợ rồi. Giáng chức cười nhạo nói. Sợ. Trần Vũ lắc đầu mở miệng nói, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng ta chọn chúng 10 điểm lực đánh chết ngươi làm sao bây giờ? Trần Vũ trên mặt hiện hiện một chút chần chờ. Chương 2024, một quyền này như thế nào? Chương 2024, một quyền này như thế nào? Đánh chết ta. Giáng chức trừng to mắt hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Lập tức hắn liền điên cuồng cười vang cơ hồ cười đến gãy lưng rồi. Ha 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 ha, thật sự là thật lạ tức cười. Ta Giáng chức chơi trò chơi của người dũng cảm chưa từng có thua qua, liền xem như ngươi chuyển tới 10 điểm lực với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi còn sợ đánh chết ta? Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt mang theo khinh miệt xem thường. Thật sự là ngớ ngẩn, hắn lại còn vọng tưởng thắng nổi công tử. Hắn có phải hay không đầu góc bị môn cho chèn rồi? Đúng rồi, công tử thực lực tại toàn bộ thú tổ thế hệ trẻ tuổi ở trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Càng là mặc giáp huyết hùng tộc lực phòng ngự kinh người, hắn làm sao có thể thắng được qua công tử? Ha ha, loại này não tàn chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua a, các ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây có một cái cháy rực điệu tộc tuấn kiệt tự nhận là thực lực kinh người cùng công tử đối chiến, kết quả rút đến 10 điểm lực một quyền đánh vào công tử trên thân, kết quả liên công tử phòng ngự đều không có phá vỡ, cuối cùng bị công tử 5 phân lực cho hoành thành cả bã. Mọi người gật đầu nhớ tới quá khứ sự tình. Hầu gái đứng ở một bên trên mặt đỏ bừng một mảnh. Quá mất mặt cái này, Trần Vũ khó nói đầu óc không dùng được, hiện tại muốn không phải có thể hay không giết chết đối phương mà là có thể giữ được hay không cái mạng nhỏ của mình a. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Trần Vũ chỉ là nhẹ gật đầu. Đã như vậy lời nói vậy là tốt rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Đại nhân, ngươi không muốn sống a? Tranh thủ thời gian dừng lại, nếu không ngươi sẽ chết. Hầu gái sắc mặt đều biến. Nàng là muốn khích tướng thế nhưng là cái này khích tướng xuống dưới Trần Vũ sẽ chết a. Cái này bên trong không có phần người chen miệng ở một bên nhìn xem liền tốt. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Hầu gái sững sờ sắc mặt lo lắng. Bất quá sau đó nàng đột nhiên chấn động. Đúng. Nếu như là ngay cả nghe Hồng lời nói nhất định có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hầu gái nhìn Trần Vũ cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, lập tức hướng về nơi xa chạy tới, rời đi mạnh thú võ đạo quán. Ha ha, ngươi hầu gái xem ra đều sợ ngươi chết, không còn dám kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Đã như vậy kia chúng ta liền bắt đầu đi đến một trận trò chơi của người dũng cảm. Giáng chức ánh mắt sáng rực tràn ngập chờ mong. Nữ đế đại nhân, ta hiện tại liền để ngươi biết ngươi nhìn chúng cái này nam nhân đến cùng là bao nhiêu vô năng. Một người tộc không xứng có được ngài. Nắm thật chặt nắm đấm, Giáng chức một bước phóng ra cưỡi trên một cái đài cao. Đài cao cách mặt đất có 30 công điểm, tại chính giữa vị trí bày biện một cái đường kính 1m mâm tròn. Mâm tròn tạo hình cổ pháp, phía trên hoa văn phức tạp cấu thành một cái đặc biệt trận pháp. Trừ cái đó ra, toàn bộ mâm tròn bị 10 cùng chia làm 10 phần, trong đó phân biệt viết một phân lực đến 10 điểm lực. Cái này chính là trò chơi của người dũng cảm. Nữ đế nam nhân tới đi. Giáng chức đối Trần Vũ ngoắc ngón tay, khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Giống. Trung quanh mọi người nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, một mặt kích động hưng phấn. Tốt nhất lên, để chúng ta nhìn xem ai là người dũng cảm, ai là rác rưởi. Tiểu tử ngươi không muốn dọa nước tiểu a? Hắc hắc, chúng ta chờ chút sẽ cho ngươi nhặt xác, ngươi không cần lo lắng. Mọi người thấy Trần Vũ phách lối hô to. Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, y nguyên bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi dậm chân mà ra đi đến đài cao tại la bàn đối diện đứng bước cùng Giáng chức tương đối mà xem. Tất cả ồn ào náo động đột nhiên biến mất, ánh mắt hội tụ đến trên thân hai người. Giáng chức khỏe miệng mang theo cười nhạt, ý trong mắt có một vẻ nồng đậm chờ mong. Mà Trần Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt không vui không buồn. Bị người xem thường liền muốn đánh lại. Cái này chính là Trần Vũ ý nghĩ. Chỉ có dùng thực lực làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngậm miệng. Hắc hắc, tiểu tử ngươi tới trước đi. Giáng chức cười nói. Trần Vũ lắc đầu. Ngươi trước đi, ta nếu là động thủ ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Giáng chức mắt sáng lên, trên mặt hiện hiện nộ khí. Thư quả thực chính là muốn chết. Tốt. Ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là trò chơi của người dũng cảm. Một tay nắm đặt tại trên la bàn, Giáng chức khẽ quát một tiếng, đông nhiên phát lực. Liền thấy trên la bàn chính giữa kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh lướt qua 10 cái điểm cách. Mọi người xuống lại tại bốn phía rôi cổ nhìn xem kim đồng hồ cuối cùng rơi vào vị trí nào. Kim đồng hồ tốc độ dần dần trở nên chậm, không đến bao lâu liền chậm rãi dừng lại chỉ tại 6 phân lực vị trí. Ông, một đạo kêu khe từ la bàn 6 phân lực vị trí bay ra một cái ký hiệu dung nhập Giáng chức thân thể bên trong. Lập tức Giáng chức tay phải trên mu bàn tay vừa rồi cái kia ký hiệu chậm rãi nổi lên. Cắt mới 6 phân lực, ta còn muốn lấy lập tức liền ra 10 điểm lực, sau đó một quyền đem kia tiểu tử cho hoành bạo đâu. Có người thất vọng lắc đầu. Đúng vậy, a cũng không biết cái này 6 phân lực mới ra tiểu tử này có thể hay không dọa đến trực tiếp liền không chơi. Nghĩ như vậy mọi người lập tức đối Trần Vũ hô to. Uy tiểu tử, đến lúc đó ngươi cũng đừng dọa nước tiểu a, nếu không coi như quá làm cho chúng ta thất vọng a. Mọi người rêu cợt không thôi, hát 6 phân lực tiểu tử cũng không biết ngươi đây rốt cuộc xem như may mắn hay là bất hạnh. Giáng chức cười lạnh giơ lên nằm đấm. Đã như vậy lời nói kia ta coi như không khách khí. Một quyền thu tại cùng lúc vận sức chờ phát động, Giáng chức trong ánh mắt tràn ngập lanh ý, ý Trần Vũ nhún vai không thèm để ý chút nào, dùng tay làm dấu mời. Giáng chức lông mày nhíu lại, trong mắt nộ khí quần quật, một quyền hung manh vung ra. Quỳ xuống cho ta. Vâng. Trên nắm tay cái kia sáng sắc ký hiệu thoáng hiện quang mang, đem Giáng chức lực lượng áp chế đến 6 phân lực. Nhưng dù vậy uy lực của một quyền này cũng là cực mạnh, từng cái luồng khí xoáy theo một quyền này của hắn vung ra ở xung quanh điên cuồng xoay tròn. Như là thiên thạch va chạm, uy lực của một quyền này không thể tưởng tượng. Hợp đạo cảnh cực hạn thực lực lúc này triển lộ không bỏ sót, nắm đấm mang theo quần quật khí lưu ngang nhiên chát tại Trần Vũ trên lồng ngực. Ầm. Tiếng vang nặng nề nháy mắt truyền ra, một cỗ sóng xung kích đi tứ tán. Giáng chức khỏe miệng có một vệ tiếu dung dâng lên, mọi người khác cũng là hắc hắc cười không ngừng muốn nhìn thấy Trần Vũ quỳ gối giáng chức trước mặt bộ dáng. Chỉ là sau một khắc tất cả mọi người tiếu dung tất cả đều ngưng kết. Trần Vũ đứng tại chỗ một bước đã lui, chỉ là cúi đầu nhìn xem ngực nắm đấm nhẹ nhàng cười cười. Ngươi đánh xong rồi, tiên lên ta. Ầm ầm, tựa như là một đạo kinh lôi ở bên trái rời trong đầu nổ vang để hắn mắt trợn tròn. Hắn 60 lực lượng một quyền vậy mà không có chút nào hiệu quả. Cái này làm sao có thể? Đồng thời trước đó rời đi hầu gái đã tìm được ngay cả Nghe Hồng. Ngươi nói cái gì? Trần Vũ hắn vậy mà đi mạnh thú võ đạo chơi trò chơi của người dũng cảm. Nhanh mau dẫn ta đi. Ngay cả Nghe Hồng sắc mặt biến đổi lớn. Chương 2025, ngươi cũng không tệ lắm đến chúng ta kế tiếp theo chương 2025, ngươi cũng không tệ lắm đến chúng ta kế tiếp theo mạnh thú võ đạo quán mọi người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt tất cả đều mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Trần Vũ hắn một chút sự tình đều không có. Không chỉ có như thế thậm chí Trần Vũ sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. A đủ. Đây là có chuyện gì? Khó nói là công tử không có sử dụng 60 lực lượng. Không. Đích thật là 60, các ngươi nhìn công tử trên mu bàn tay cái kia tiêu ký đã hoàn toàn biến mất. Nhìn chăm chú nhìn sang quả nhiên phát hiện ở bên trái rời trên mu bàn tay nguyên bản la bàn lạc ấn ở phía trên tiêu ký đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ở bên trái rời hoàn toàn sử dụng 6 phân lực độ về sau lạc ấn mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Hơi thiếu một phân một hào lạc ấn cũng sẽ không biến mất. Kia cái này chẳng phải là nói rõ. Có người nuốt ngụm nước miếng một mặt rung động trong ánh mắt đều là không thể tin. Tại bên cạnh hắn người nhẹ gật đầu hít một hơi lãnh khí. T. Không sai, người này tộc lực phòng ngự kinh người, ngay cả giáng chức công tử 60 công lực một quyền đều không chút nào sợ hãi. Ông trời của ta, khó trách hắn có dũng khí chơi cái này trò chơi, chỉ sợ hắn lực phòng ngự đã tiếp cận công tử. Cái gì? Tiếp cận công tử? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Công tử phòng ngự liền xem như ta cùng một kích toàn lực đều không thể công phá ra, hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Mọi người giật mình trừng trong mắt vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn chấn kinh giáng chức trong lòng càng là đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Mình một quyền kia liền xem như hợp đạo cảnh đại thành cường giả cũng muốn làm trận quỷ trên mặt đất đứng lên cũng không nổi. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử đừng nói là quỳ xuống sắc mặt đều không thay đổi. Đây không phải Trần Vũ gượng chống mà là đích xác Trần Vũ không có bất kỳ cái gì bị hao tổn. Trần Vũ hô hấp mạch đập nhịp tim đều không có chút nào biến hóa. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Chỉ là nhân tộc lại có thể so với ta lực phòng ngự. Chính giật mình ở giữa Trần Vũ tay đã đặt ở trên la bàn kích thích phía trên kim đồng hồ lập tức kim đồng hồ phi tốc xoay tròn. Lực chú ý của chúng nhân nháy mắt bị hấp dẫn thậm chí trong lòng còn có một vẻ khẩn trương bất an. Vừa rồi Trần Vũ biểu hiện thực tế là làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh hãi. Bọn hắn đều rất hoài nghi Trần Vũ một quyền uy lực đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Kim đồng hồ tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng lại chỉ hướng một cái khoảng trắng. Ánh mắt mọi người ngưng lại sắc mặt lập tức trở nên cổ quái vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Kim đồng hồ chỉ phương hướng vậy mà là một phân lực. A đủ một phân lực vận khí này cũng là không có ai đi. Đáng tiếc ta còn muốn nhìn xem gia hỏa này nếu như rút chúng 10 điểm lực sẽ là bộ dáng gì, không thể nghĩ đến vậy mà lại là một phân lực. Cái này quả thực chính là bi kịch bên trong bi kịch. Mọi người tất cả đều cười ha ha cơ hồ muốn cười xong eo. Giáng trước lắc đầu liên tục ánh mắt khinh thường. Thật sự là đáng tiếc chỉ là một phân lực, ta còn muốn nhìn xem lực công kích của ngươi độ như thế nào, xem ra là không có cơ hội này. Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói gì. Trên la bàn bay ra một cái ký hiệu bám vào tại Trần Vũ trên mu bàn tay. Đồng thời Trần Vũ cảm giác được trong thân thể tựa hồ thêm ra một cái hạn lưu khí để hắn Hoàng Long nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này chính là cái gọi là một phân lực đi. Trần Vũ trong lòng hơi động minh bạch trong đó nguyên lý. Lực công kích của ta độ như thế nào ngươi lập tức liền sẽ biết. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng thu quyền tại cùng lúc nhìn xem giáng chức. Ha ha, tới đi, để ngươi nhìn xem ta mặc giáp huyết hùng tộc lực phòng ngự. Giáng chức hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ mà đứng. Một bên mọi người tất cả đều ngao ngao trực khiếu tràn ngập hưng phấn. Trần Vũ cười mà không nói, mắt sáng lên một quyền bỗng nhiên đánh ra. Một quyền này không hề giống vừa rồi giáng trước một quyền kia có uy thế cường đại, nhưng Trần Vũ quyền có một loại đặc thù bất bị. Một quyền này vang ra phảng phất khiên động cả bầu trời, mang theo quần quận đại thế trào lên mà đi. Giáng trước con ngươi co rụt lại trong lòng mênh kinh, không thể ngờ đến Trần Vũ một quyền này lại có dạng này ý vị. Hắn không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội chân lực lưu động trên lồng ngực cơ bắp núc nhích co vào biến thành lớp kín dày đặc thịt tường nên đón Trần Vũ công kích. A, công tử hắn vậy mà dùng ra huyết hùng biến đệ nhất biến cơ bắp biến. Tên kia nắm đấm có lợi hại như vậy a? Mọi người giật mình. Mặc giáp huyết hùng tộc có thiên phú thần thông huyết hùng biến, tổng cộng có 3 loại biến hóa, đầu tiên là cơ bắp biến, thứ hai là huyết ma biến, thứ ba là cốt giáp biến. Cái này 3 loại biến hóa mỗi một loại lực phòng ngự đều muốn mạnh hơn xa bên trên một loại. Mà cái này cơ bắp biến chính là dáng trước đệ nhất trọng biến hóa. Ai cũng không nghĩ tới đối mặt Lăng Vũ dáng trước vậy mà lại dùng ra loại biến hóa này, quả thực để bọn hắn rất giật mình. Ha ha, sư tử vô thọ cũng muốn dùng toàn lực, xem ra công tử là muốn để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái này cơ bắp biến về sau lực phòng ngự tăng vọt mà lại có cực mạnh tính bền dẻo, người không biết chuyện thậm chí sẽ bị lực phản chấn làm bị thương. Nói không chừng gia hỏa này chờ chút liền muốn bị lực phản chấn cho sinh sinh làm bị thương. Rêu cợt tiếng vang lên, mọi người hai tay ôm ngực nhìn xem Trần Vũ nắm đấm vang một tiếng rơi vào dáng trước ngực. Ầm. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên để trong lòng mọi người hung hăng run lên, tất cả đều giương cổ lên muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là trên trận hình tượng phảng phất dừng lại. Trần Vũ không nhúc nhích mà dáng trước cũng không hề động. Nhưng dáng trước biểu lộ làm sao có chút không đúng. Vì cái gì nhà mình công tử sắc mặt như vậy, tuyết trắng trên trán còn có mảng lớn mồ hôi lạnh, khỏe miệng càng là không ngừng tại co rúm. Bọn hắn nghi hoặc mà dáng trước đã sắp điên. A đủ, con mẹ nó là người có thể đánh ra đến năm đấm. Một quyền này làm sao nặng như vậy? Quả thực tựa như là một tòa núi lớn hung hăng đâm vào trên thân đồng dạng. Dáng trước trong lòng đã lật lên sóng biển ngập trời. Ai cũng không cách nào tưởng tượng lúc này nội tâm của hắn đến cùng là như thế nào chấn kinh. Vừa rồi Trần Vũ một quyền kia bộc phát lực lượng ở một nháy mắt liền trực tiếp xuyên thấu qua hắn đệ nhất biến cơ bắp biến. Lực lượng cường hãn bay thẳng trong cơ thể hắn. Nếu như không phải tại tối hậu quan đầu hắn cưỡng ép chống đỡ, vậy hắn hiện tại liền đã quỳ trên mặt đất. Nhưng dù là như thế, lúc này dáng chức cũng là một câu nói không nên lời, đang lấy chân lực liều mạng thư giãn mình kịch liệt đau nhức. Chỉ là một phân lực liền đã có như thế uy lực, nếu như hắn dùng ra 10 điểm lực ta còn có thể đỡ được à? Dáng chức thầm nghĩ, một trái tim đã chìm xuống. Nhưng lập tức khi hắn nghiêng mắt nhìn đến Trần Vũ mu bàn tay thời điểm, lập tức trái tim hung hăng siết chặt, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng nháy mắt ngưng kết. Tại kia bên trong la bàn hình thành ký hiệu như cũ, tại kia bên trong nói cách khác vừa rồi một quyền kia Trần Vũ hắn ngay cả một phân lực cũng không dùng đến. Ngươi vừa rồi dùng mấy phân lực? Dáng chức run giọng mở miệng. Mấy phân lực? Trần Vũ giơ lên nắm đấm nhìn xem mu bàn tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nửa phân lực đi trước thử một lần, đừng lập tức đánh chết ngươi. Bất quá ngươi cũng không tệ lắm vậy mà không có chuyện gì. Đã như vậy kia chúng ta kế tiếp theo đi. Chương 2026, 10 điểm lực một quyền tại sao có thể như vậy? Chương 2026, 10 điểm lực một quyền tại sao có thể như vậy? Kế tiếp theo. Nghe tới Trần Vũ lời nói, chẳng biết tại sao dáng chức trong lòng đột nhiên run lên, vô ý thức lại có chút muốn cự tuyệt. Nhưng dưới đài cao mọi người lập tức phách lối giống to. Công tử chơi chết hắn nha. Mẹ nó phách lối như vậy, ngươi thật coi là công tử là ngươi có thể khiêu khích ta? Còn nửa phân lực. Còn nói cho ngươi chính là ngươi dùng 10 điểm lực công tử cũng sẽ không có bất kỳ sự tình. Đúng rồi. Thấy không, công tử một bước đã lui. Đây chính là công tử thực lực. Huyết hùng biến là ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Công tử để hắn biết sự lợi hại của ngươi. Để hắn nhìn xem cái gì là trò chơi của người dũng cảm. Chỉ có rác rưởi mới có thể tại người dũng cảm trò chơi bên trong thất bại. Mọi người kêu gạo không thôi, dáng trước sắc mặt xấu hổ đâm lao phải theo lao. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, dáng trước không khỏi nuốt ngụm nước miếng, bàn tay lần nữa đặt ở trên la bàn. Kim đồng hồ lần nữa chuyển động, dáng trước con mắt đều nhìn thẳng. 10 điểm lực. Nhất định phải là 10 điểm lực a. Chỉ có nhất kích tất sát giải quyết cái này, Trần Vũ mới có thể thắng được lần này người dũng cảm trò chơi, bằng không mà nói nếu để cho Trần Vũ rút đến 10 điểm lực vậy coi như hỏng bét. Dáng trước tâm tư bách chuyển theo kim đồng hồ tốc độ càng ngày càng chậm, hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Tựa hồ là phát giác được dáng trước tâm ý, cuối cùng kim đồng hồ quả nhiên dừng ở 10 điểm lực khoảng trắng vị trí. Dáng trước mắt sáng lên, sắc mặt trở nên cuồng hỉ vô cùng. Ha 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 ha, thiên ý a. Trần Vũ, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi còn muốn làm sao bây giờ. Ta lần này thế nhưng là 10 điểm lực, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh ngã. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nhận thua ta có thể bỏ qua ngươi. Như thế nào? Dáng trước cười lạnh, Trần Vũ đồng dạng cười lạnh. Nhận thua? Ngươi khó nói là sợ rồi. Lộ bộ. Dáng trước trong lòng nhảy một cái, hắn thật đúng là loại này lo lắng sợ mình một kích toàn lực đều không có hiệu quả, bởi vậy mới có thể vô ý thức muốn Trần Vũ nhận thua, nhưng ở hết thảy mọi người mặt hắn làm sao có thể thừa nhận. Tức giận hừ một tiếng, dáng trước vung lên ống tay áo. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu tốt. Ta liền lấy 10 thành lực lượng để ngươi quỳ trên mặt đất. Đúng. Gào to một tiếng, dáng trước một quyền thu tại cùng lúc, ánh mắt đột nhiên lóe lên một đạo đạo khí xoáy lấy dáng trước làm trung tâm, không ngừng sinh lại diệt diệt lại sinh. Đồng thời đứng giữa không trung không ngừng có khí lưu màu đỏ ngòm phun trào hội tụ đến dáng trước quyền phong phía trên, hóa thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Bạch. Mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt đều là không thể tin kinh hãi. Ông trời ơi, cái này là công tử thiên phú tuyệt kỹ máu gấu thí thiên kích. Công tử hắn thậm chí ngay cả loại này chiêu số đều dùng đến, cái này không phải muốn đánh chết cái này Trần Vũ a. Nhanh nhanh nhanh. Chuẩn bị kỹ càng đan dược, đem bác sĩ gọi qua, tiểu tử này dù sao cũng là nữ đế nam nhân, quyết không thể chết tại cái này bên trong, nếu không có thể sẽ có bao tác ngập trời. Lập tức có người ra ngoài hô bác sĩ đến đây. Dáng trước có thể điên, nhưng làm hạ nhân bọn hắn cũng không dám điên cuồng như vậy. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, thậm chí có chút khẩn trương. Bọn hắn sợ hãi dáng trước một quyền này trực tiếp đánh chết Trần Vũ. Trần Vũ, đây là máu của ta gấu thí thiên kích, chính là thiên phú của ta thần thông, ngươi cũng phải cẩn thận. Dáng trước ngưng âm thanh nói. Trần Vũ nhếch miệng lên một mặt không quan trọng đối dáng trước ngoắc ngón tay. Không muốn nói nhảm tới đi. Dáng trước lông mày nhíu lại, tức giận trong lòng. Tốt. Bạo hống một tiếng, kia tựa như là huyết sắc vòng xoáy một quyền đống nhiên xông ra. Trong chốc lát toàn bộ mạnh thú võ đạo quán bên trong đều ra bạo gấu gầm thét, thanh âm bên trong có cùng bạo tứ ngược cùng một loại nguyên thủy nhất gia tính. Mà theo huyết sắc vòng xoáy vanh ra, liền thấy một con to lớn máu gấu từ vòng xoáy chính giữa đống nhiên nhảy ra phong tới Trần Vũ. Máu gấu hung manh vô cùng, mở ra miệng lớn bên trong có thể nhìn thấy 4 cái răng nanh từng chiếc có dài hơn 3 tấc đối Trần Vũ gào thét. Mọi người không khỏi biến sắc, vẹn vẹn nhìn xem đều có thể cảm giác được kia điên cuồng vô cùng lực áp bách. Xong, cái này Trần Vũ xong. Trần Vũ tuyệt đối không được chết ta. Đáng chết bác sĩ đâu? Làm sao chậm như vậy cũng còn không có đến. Tiếng kinh hô bên trong máu gấu đã bổ nhào vào Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ mắt sáng lên, một đôi mắt đã biến thành dựng thẳng, đồng thời trên thân lân giáp hiện lên từng mảnh vảy màu vàng kim hiện lên ở y phục của hắn phía dưới. Một cỗ hạo nhiên vô tận uy áp đột nhiên từ Trần Vũ trên thân hiện ở sau lưng của hắn, biến thành một đầu đốn lượn quanh có kim sắc thánh long ngựa đầu gào thét. Ngâm. Tiếng long ngâm chấn thiên, nháy mắt liền đem máu gấu kia tiếng giống giận dữ triệt để che đậy. Cái gì? Cái này đây là cái gì? Giang Trước hoảng sợ hô to, chỉ cảm thấy tại cái kia kim sắc thánh long nhìn chăm chú phía dưới mình phảng phất là một con nằm rạp trên mặt đất sâu kiến như thế miểu tiểu như thế không chịu nổi. Mà con kia nhào về phía Trần Vũ máu gấu cơ hồ chỉ là sát na vậy mà hiện ra một vòng thần sắc sợ hãi giữa không trung bên trong nháy mắt tiêu tán vô tung phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà đồng thời Trần Vũ phía sau thánh long cũng biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi trên trận kia gió nổi mây phun hình tượng hoàn toàn biến mất giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn một mặt ngạc nhiên. Sao làm sao rồi? Một kích toàn lực không có rồi. Giang Chức hơi giật mình nhìn về phía trước một bước. Công kích của mình ngay cả Trần Vũ góc áo đều không có đụng phải liền không có rồi. Khó nói là vừa rồi xuất hiện con rồng kia đưa đến. Trần Vũ nhướng mày cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức hắn liền thoải mái. Vừa rồi Giang Chức công kích chính là thiên phú của hắn thần thông mà mình chính là Hoàng Long Thánh Thể ở vào vạn thú chi đỉnh đối vạn thú đều có mãnh liệt uy áp nhất là mình bước vào hợp đạo cảnh về sau uy thế như vậy càng là cường hãn vô cùng. Nếu như Giang Chức chỉ là phổ thông chân lực oanh kích kia còn không đến mức sinh ra hiệu quả như thế. Nhưng thiên phú thần thông công kích lại tại mãnh liệt này uy áp phía dưới ở giữa không trung sinh sinh tiêu tán. Loại chuyện này cho dù là Trần Vũ cũng không có nghĩ đến, chỉ có thể nói Giang Chức quá không may mắn. Có chút im lặng lắc đầu Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nói, nên ta lộ bộ. Giang Chức trong lòng căng thẳng đột nhiên khẩn trương lên, trơ mắt nhìn xem Trần Vũ tay đặt ở trên la bàn. Ông kim đồng hồ phi tốc chuyển động, Giang Chức trái tim cũng theo kim đồng hồ chuyển động bắt đầu cuồng loạn. Một phân lực. Giang Chức trong lòng hô to, nhưng lần này biến kim đồng hồ cuối cùng dừng ở 5 phân lực khoảng trắng bên trong. Mọi người thấy khoảng trắng tất cả đều cười. Vừa rồi Trần Vũ mang tới rung động nháy mắt tiêu tán vô tung. 5 phân lực đây coi là cái gì? Đối Giang Chức công tử đến nói chính là cặn bã. Quay đầu nhìn Giang Chức mọi người lại lạ sức sở. A, Giang Chức công tử đây là làm sao rồi? Vì sao thân thể đang run rẩy? Giang Chức cả người lúc này sắc mặt tái nhợt một trái tim chìm vào đáy cốc. Xong. Chương 2027, một quyền chi uy chấn nhiếp mọi người. Chương 2027, một quyền chi uy chấn nhiếp mọi người, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn tới a. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt kỳ dị. Giang Chức bị Trần Vũ nhìn trên thân lập tức nổi lên từng đợt nổi da gà, thậm chí ngay cả trên mặt trở nên tê tê dại dại. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Giang Chức lúc này nội tâm ra sao chờ bối rối. Vừa rồi nửa phân lực đã để hắn khổ sở như vậy, hiện tại 5 phân lực lời nói đây không phải là muốn cái mạng già của hắn. Đang nghĩ ngợi tại trung quanh hắn từng đợt cười nhạo tiếng vang lên. Mọi người thấy Trần Vũ trên mặt đều có khinh miệt ý cười. Ha ha, tới thì tới. Chúng ta Giang Chức công tử tuyệt sẽ không sợ ngươi. Giang Chức công tử, ngươi nói đúng hay không? Đúng thế. Tới đi để ngươi nhìn xem Giang Chức công tử lợi hại. Vừa rồi kia một chút nhất định là Giang Chức công tử để ngươi. Để ngươi có cơ hội xuất thủ, nếu không ngươi đâu còn có tư cách tại cái này bên trong phép lối. Tới đi. Đánh xong một quyền này về sau ngươi liền sẽ chân chính kiến thức đến Giang Chức công tử thực lực. Mọi người kêu gào không thôi. Giang Chức khỏe miệng hung hăng co rúm trong lòng giận dữ mắng mỏ mọi người. Chỉ là trên mặt mũi hắn lại không có cách nào biểu lộ. Lập tức quát lạnh một tiếng vô cùng e dè nhìn xem Trần Vũ một thân chân lực bắt đầu điên cuồng bạo dũng. Ầm ầm. Một đạo vô hình khí lãng từ Giang Chức trong thân thể hướng về bốn phía bắn ra, mắt Trần có thể thấy Giang Chức thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là chiều cao của hắn mới vừa rồi còn là 2m45 cự hình thân cao, nhưng bây giờ vậy mà không ngừng biến thấp biến tiểu đến cuối cùng chỉ có 1m8 tác dụng. Ồ, Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Giang Chức nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nhìn ra đây là Giang Chức thân thể bắt đầu cực hạn áp xúc cô động, thân thể mật độ cường độ đều có tăng lên cực lớn mới có như thế hiệu quả. Không chỉ có như thế, Giang Chức trên thân càng là có một đạo đạo huyết sắc đường vân hiện, những này huyết sắc đường vân không ngừng lan tràn lập tức quấn quýt lấy nhau vậy mà biến thành một bộ toàn thân huyết hồng cốt giáp đem Giang Chức cả người bao khỏa ở bên trong, chỉ có một đôi mắt bại lộ ở bên ngoài. Cốt giáp phía trên sao huyết khí như nham tương không ngừng phát ra ủng ủ cục thanh âm tản ra khí thế kinh khủng. Mọi người hít một hơi lãnh khí nhao nhao lui lại một bước một mặt kinh hãi. Thế cái này đây là máu gấu tam biến. Cơ bắp biến, huyết ma biến, cốt giáp biến. Công tử hắn vậy mà dùng tới tam trọng biến hóa. Cái này đây là phòng ngự mạnh nhất, phòng ngự tuyệt đối a. Tiếng kinh hô vang lên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không nghĩ tới đối mặt Trần Vũ năm vân lực một quyền giáng trước vậy mà xuất ra mạnh nhất tư thái. Vì cái gì? Cái này đến cùng là vì cái gì? Nghi hoặc hiện lên ở mỗi người não hải bên trong. Đột nhiên có người một tiếng kinh hô hô to nói, ta biết. Công tử làm như vậy nhất định là muốn lấy vô địch chi tư triệt để đánh tan cái này Trần Vũ lòng tự tin để hắn biết cái gì là trên lệnh. Cái gì? Là như thế này. Đúng. Không sai, nhất định chính là dạng này. Trong chốc lát mỗi người ánh mắt đều sáng lên. Một bộ hiểu rõ hết thể dáng vẻ nhìn xem Giang Chức trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. A đủ. Giang Chức nghe tới mọi người kinh hô giấu ở cốt giáp dưới gương mặt đều tại có chút run run. Đi các ngươi vô địch chi tư lão tử lại không dùng tới toàn lực, mẹ nhà hắn liền muốn bị làm chết ta. Giang Chức có khổ không thể nói, vì mặt mũi chỉ có thể nhịn xuống không nói lời nào, chăm chú nhìn xem đối diện Trần Vũ khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Ồ, máu gấu tam biến, cũng tốt dạng như vậy, nói không chừng thật sẽ không bị đánh chết. Như vậy kia ta liền động thủ, ngươi cẩn thận. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đấm ra một quyền hổ khiếu long ngâm. Trần Vũ quyền phong bên trên ngưng kết ra một tôn tứ phương đại ấn uy nghiêm rộng rãi như càn khôn treo ngược nhật nguyện rơi xuống thẳng đến Giang Chức. Không được. Giang Chức con ngươi co lại như cây kim, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Một quyền này thật chỉ là gia hỏa này năm phân lực. Giang Chức thậm chí hoài nghi một quyền này là Trần Vũ toàn lực oanh kích. Máu gấu tam biến mặc giáp chiến thiên. giáng chức bạo hống trên thân cốt giáp phát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ như máu, ở phía sau hắn một cái chiến hùng hư ảnh ngưng kết ngựa đầu gào thét hung hãn vô cùng.
Vâng,
quyền phong chớp mắt đã tới đánh vào giáng chức phần bụng. Tạch tạch tạch. Ở bên trái rời khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong cốt giáp không ngừng bỡ vụn, một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng không chút kiêng kỵ xông vào hắn trong thân thể. Giáng chức chỉ cảm thấy mình phảng phất là bị một cái thái cổ ma sơn cho sinh sinh đụng vào, mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự không có tác dụng gì, nháy mắt liền bị oanh phá.
Mẹ.
Giáng chức ôm bụng lập tức quỳ trên mặt đất giống một con quận mình tốt bự. Ánh mắt hắn đảo tất cả đều là tròng trắng mắt đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Công tử,
ngươi làm sao? Vừa rồi trên mặt còn mang theo nụ cười mọi người sắc mặt tất cả đều biến.
Bác sĩ
mau tới đây. Có người vội vàng chào hỏi. Mới vừa rồi bị gọi qua chuẩn bị cho Trần Vũ trị liệu bác sĩ không nói hai lời lập tức nhảy lên đài xem xét giáng chức thương thế, chỉ một chút hắn liền ngã hít một hơi hơi lạnh.
Thế nào rồi?
Mọi người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bác sĩ lắc đầu, tình huống thật không tốt, toàn thân xương cốt cơ hồ tất cả đều bị chấn vỡ, nội tạng nhiều chỗ chảy máu, đan điền có sụp đổ dấu hiệu, thể nội chân lực ngay tại bốn phía tán loạn hoàn toàn không bị khống chế. Nhờ có giáng chức công tử dùng máu gấu tam biến, nếu không hắn hiện tại chỉ sợ đã chết.
T.
Mọi người không khỏi khiếp sợ không tên.
Tại sao có thể như vậy?
Kia nhưng vẹn vẹn chỉ là Trần Vũ 50 lực a, mà lại giáng chức còn dùng máu gấu tam biến, cuối cùng vậy mà kém chút bị sinh sinh đánh chết.
Vậy nếu như là 60 lực 70 lực?
Một nháy mắt mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt biến, không có xem thường chỉ có chấn kinh cùng e ngại. Người này tộc giá hỏa so giáng chức còn mạnh hơn.
Cái này cũng không tệ lắm, có thể tiếp ta 50 lực một quyền mà bất tử, ngươi cũng đủ để tự ngạo.
Trần Vũ cười nhạt một tiếng nhìn mọi người.
Hiện tại cái này trò chơi của người dũng cảm có kết quả đi.
Các ngươi còn có ai đến?
Kết quả?
Mọi người khỏe miệng giật một cái liên tục cười khổ.
Giáng chức đều cái dạng này ai dám cùng Trần Vũ chơi?
Vừa rồi Trần Vũ thế nhưng là ngạnh sinh sinh gánh giáng chức toàn lực một quyền. Nếu như là trước đó bọn hắn sẽ chỉ cho rằng là giáng chức nhường, nhưng bây giờ ai cũng sáng tỏ cũng không phải là giáng chức nhường mà là Trần Vũ hắn hoàn toàn không sợ.
Lập tức tất cả mọi người đều túi đầu không nói một lời.
Trần Vũ cười lạnh một tiếng mang theo một vòng khinh miệt quay người rời đi cái này bên trong.
Thằng đến Trần Vũ rời đi mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhanh
đi đến ta đan phòng đem ta bí chế đan dược lấy ra cho giáng chức trị liệu.
Nếu không hắn liền nguy hiểm.
Bác sĩ Trần Qua Thần tranh thủ thời gian phân phó nói.
Lập tức có người đáp ứng tranh thủ thời gian hướng ngoại chạy tới.
Đồng thời ngay cả Nghe Hồng mang theo hầu gái đã vô cùng lo lắng chạy tới.
Chương 2028, thứ một đội trưởng bảo vệ trở về.
Chương 2028, thứ một đội trưởng bảo vệ trở về.
Hồ náo.
Quả thực chính là hồ náo.
Trên đường ngay cả Nghe Hồng sắc mặt khó coi âm trầm cơ hồ chạy ra nước.
Ngươi vì cái gì đem Trần Vũ đưa đến nơi này đến?
Hơn nữa còn chơi trò chơi của người dũng cả, ngươi có biết không, đạo ngươi sẽ hại chết hắn.
Nhìn xem một bên hầu gái ngay cả Nghe Hồng cơ hồ muốn bạo tẩu.
Liên đại nhân, ta sai, ta không phải cố ý, ai có thể nghĩ đến Trần Vũ đại nhân hắn vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh, sau khi đến chỉ là hơi khiêu khích liền chịu không được nha.
Hầu gái trên mặt tràn ngập lo lắng sợ hãi.
Nàng là muốn nhìn xem Trần Vũ xấu mặt không sai, nhưng là cũng không muốn Trần Vũ vì vậy mà chết.
Dù sao Trần Vũ chết bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn.
Thử chờ chút ta lại cùng ngươi tính sổ sách.
Hung hăng chừng hầu gái một chút, ngay cả Nghe Hồng không tâm tư tìm nàng tính sổ sách, chỉ là một lòng cấp bách.
Trần Vũ ngươi nhưng nhất định không thể chết ta.
Thế nhưng là trò chơi của người dũng cảm, nếu quả thật chơi lại thế nào khả năng bất tử.
Ngươi quả thực là muốn chọc giận chết ta.
Ngay cả Nghe Hồng tâm tư bách chuyển gấp đến độ thẳng dậm chân.
Chính trong lúc nóng này liền thấy một bóng người từ mạnh thú võ đạo bên trong lao ra, một mặt khẩn trương.
Ngay cả Nghe Hồng mắt sáng lên nhìn thấy đối phương sắc mặt lo lắng bộ pháp, vội vàng trong lòng nháy mắt trầm xuống cản lại đối phương.
Ngươi đi đâu bên trong?
Bộ pháp vì cái gì như thế vội vàng?
Nhìn thấy ngay cả Nghe Hồng người kia lập tức mở miệng nói, liên đại nhân, ta phụ bác sĩ chi mệnh tiến đến lấy thuốc, lại không đi lời nói sẽ phải người chết.
Cái gì?
Ngay cả Nghe Hồng cùng hầu gái muốn nhìn một chút tâm đã chìm đến đáy cốc.
Hắn xảy ra chuyện rồi.
Bị thương có nặng hay không?
Ai nha, đâu chỉ là nặng một cái mạng đã đi 7-8 phần.
Ánh mắt của đối phương bên trong ý nguyên lòng còn sợ hãi.
Toàn thân xương cốt cơ hồ tất cả đều bị chấn vỡ, nội tạng nhiều chỗ chảy máu, đan điền có sụp đổ dấu hiệu, thể nội chân lực ngay tại bốn phía tán loạn hoàn toàn không bị khống chế.
Liên đại nhân, ta trước không nói nhiều, chậm thêm một chút khả năng liền thật xong.
Ta đi trước.
Đối phương mở miệng nói vô cùng lo lắng liền muốn đi.
Xong.
Ngay cả Nghe Hồng đứng tại chỗ kinh ngạc mở miệng trong lòng có chút phát lạnh.
Bất quá sau đó nàng thân thể đột nhiên chấn động, lập tức thần sắc biến đổi, cơ hồ là thuấn di hướng tiến vào mạnh thú võ đạo quán.
Hầu gái theo sát phía sau, một trái tim đã chìm đến đáy cốc, chỉ cảm thấy tứ chi đều có chút lạnh bớt.
Vừa tiến vào võ đạo trong quán liền phát hiện tất cả mọi người đều vây quanh ở trên đài cao, trên mặt của mỗi người đều rất nghiêm trọng.
Ngay cả Nghe Hồng thân thể lung lay, con mắt đóng một lát ổn định lại tâm thần, lúc này mới lần nữa mở ra, chỉ là trong hai mắt đã tràn đầy lửa giận.
Giáng chức,
ngươi đi ra cho ta.
Ngươi quả thực chính là làm càn.
Có biết không đạo Trần Vũ là ai?
Vậy mà đem hắn đánh thành trọng thương.
Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cùng nữ đế bàn giao.
Bạo hống tiếng vang lên, ngay cả Nghe Hồng khí cơ hồ muốn điên.
Nàng cùng Trần Vũ tách ra lúc này mới bao lâu,
liền biến thành cái dạng này.
Trên đài cao mọi người sững sờ, tất cả đều quay đầu nhìn xem, ngay cả Nghe Hồng cả kinh, tất cả đều ngốc vậy mà quên mở miệng nói chuyện.
Giáng chức đâu?
Hắn ở đâu?
Để hắn cút ra đây.
Ngay cả Nghe Hồng nhìn xem mọi người lần nữa bạo hống thanh âm bên trong lại không cầm được nộ khí.
Liền xem như Trần Vũ lại phế vật, liền xem như mình lại xem thường hắn, thế nhưng là Trần Vũ dù sao cũng là nữ đế nam nhân,
mà lại cùng nữ đế trong đại điện còn phát sinh loại sự tình này.
làm nữ đế đội trưởng bảo vệ làm sao có thể cho phép Trần Vũ bị đánh thành như thế. Thậm chí ngay cả Nghe Hồng đều dự định cùng nhìn thấy giáng chức về sau hung hăng giáo huấn giáng chức dừng lại. Chỉ là sau một khắc nàng liền sửng sốt. Vẻ mặt của mọi người rất cổ quái vậy mà không ai mở miệng trả lời vấn đề của nàng. Ngay cả giáng chức cũng không thấy bóng dáng. Vừa định muốn kế tiếp theo truy hỏi trên đài cao mọi người liền chậm rãi phân ra một đầu thông đạo lộ ra bên trong dáng vẻ. Bên trong giáng chức nằm trên mặt đất đảo tròng trắng mắt đã không có chút nào ý thức. Ta đủ. Cái này đây là có chuyện gì? Ngay cả Nghe Hồng giật mình dọa đến hô to. Không phải Trần Vũ bị đánh nửa tàn a? Làm sao hiện tại biến thành giáng chức nằm trên mặt đất rồi? Trần Vũ đâu? Liên đại nhân mời ngài thanh âm nhỏ một chút, giáng chức đại nhân hiện tại rất nguy hiểm chịu không nổi kinh hãi. Bác sĩ đối ngay cả Nghe Hồng khoa tay cái ra dấu im lặng. Ngay cả Nghe Hồng bọn tới đi tới trên đài cao nhìn kỹ dưới nằm trên mặt đất giáng chức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó hay là giáng chức a? Gia hỏa này làm sao thê thảm như vậy? Hắn đây là làm sao rồi? Không phải cùng Trần Vũ đang chơi trò chơi của người dũng cảm a? Làm sao bị đánh thành cái dạng này? Ngay cả Nghe Hồng ngơ ngác hỏi. Một bên hầu gái cũng mắt trợn tròn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ai chính là cái này trò chơi của người dũng cảm dẫn xuất họa tới? Ai có thể nghĩ đến cái kia Trần Vũ như vậy hung tàn một quyền xuống dưới vậy mà phá giáng chức công tử máu gấu tam biến đem giáng chức công tử cho dây? Người nói cái gì? Một quyền dây giáng chức? Ngay cả Nghe Hồng ngơ ngác đứng tại chỗ chỉ cảm thấy bên tai giống như là vang lên vô số tiếng sấm khiến người chấn kinh. Giáng chức là ai? Nàng rất rõ ràng tại trò chơi của người dũng cảm bên trong thế nhưng là cho tới bây giờ không có thua qua. Một thân thực lực càng là đã đến ngưng thần cảnh cực hạn cùng giai bên trong hãn hữu địch thủ. Hơn nữa còn là mặc giáp máu gấu nhất tộc. Thế nhưng là Trần Vũ đâu bất quá chỉ là khu nhân tộc tu vi cũng chỉ có hợp đạo cảnh chút thành tựu mà thôi. Tại ngay cả Nghe Hồng nghĩ đến Trần Vũ có thể bất tử cũng đã là cái kỳ tích, không nghĩ tới Trần Vũ không chỉ có không chết ngược lại thắng giáng chức. Cái này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới thật là không nghĩ tới Trần Vũ thực lực vậy mà như thế cường hãn, toàn lực một quyền ngay cả giáng chức đều bị đánh thành dạng này. Khó trách nữ đế có thể coi trọng hắn. Đối Trần Vũ hắn thế nào? Bị thương có nặng hay không? Người khác ở đâu? Lúc này ngay cả Nghe Hồng trong lòng đối Trần Vũ chỉ còn lại có sợ hai thán phục, không còn có trước đó cái chủ loại kia khinh thị. Thú tổ bên trong chính là như thế, chỉ có cường giả mới có thể đạt được tôn kính, mà Trần Vũ dùng hành động thực tế đạt được ngay cả Nghe Hồng tôn kính. Liên đại nhân, cái kia ngươi tựa hồ tính sai một việc. Lúc này có người nhìn xem ngay cả Nghe Hồng sắc mặt xoắn xuýt. Làm sao rồi? Ngay cả Nghe Hồng sững sờ. Trần Vũ hắn không có thụ thương mà lại đây không phải Trần Vũ một kích toàn lực tạo thành, là Trần Vũ hắn 50 lực đạo đánh ra hiệu quả. Tháng 5 năm 50, không bị tổn thương. Thông suốt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê giáng chức ngay cả Nghe Hồng cả người triệt để ngốc. Một bên hầu gái càng là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất cơ hồ thất thần. Con mẹ nó là nói đùa a? 50 lực lượng đem giáng chức đánh cái gần chết. Trần Vũ hắn có mạnh như vậy? Nhìn xem võ đạo cửa quán bên ngoài ngay cả Nghe Hồng một mặt mê mang cùng ngốc trệ. Cái này Trần Vũ chẳng lẽ lại có thực lực cùng thứ nhất đội trưởng bảo vệ tranh cao thấp một hồi? Hoàng bét. Thứ một đội trưởng bảo vệ thế nhưng là ngay tại điên cuồng truy cầu nữ đế đại nhân a. Đang nghĩ ngợi ngay cả Nghe Hồng trên thân thông tin thiết bị đột nhiên vang lên thu được một đầu tin tức. Tranh thủ thời gian lấy ra xem xét, ngay cả Nghe Hồng thân thể chấn động. Thứ một đội trưởng bảo vệ lập tức sẽ trở về rồi. Chương 2029, rời đi hy vọng. Chương 2029, rời đi hy vọng. Ngay cả Nghe Hồng nhìn mọi người tại đây chau mày không nói một lời rời đi, cái này bên trong lòng tràn ngập sầu lo. Vị thứ nhất đội trưởng bảo vệ Kim Diệt tinh không bách thú một trong lục trời kiến huyết mạch thực lực cường đại vô cùng. Tại thú tổ bên trong Kim Diệt là công nhận cường giả. Mà bây giờ thêm ra một cái Trần Vũ ngay cả Nghe Hồng chỉ cảm thấy đau cả đầu. Mà tại thú tổ bên ngoài một cái nơi xa xôi, một đám nhân mã chính hạo hạo đung đưa liền đối thú tổ trở về, chính là Kim Diệt bọn người. Một nhóm người này chừng mấy trăm người tất cả đều cưỡi tại thiết giáp ma tê giác bên trên, tại phía sau bọn hắn kéo lấy mấy chục cỗ cao tới 100m hùng thú thi thể. Mỗi một bộ thi thể cho dù là chết đều có thể nhìn ra khi còn sống cường đại. Đều không ngoại lệ đều bị tráng kiện xích sắt xuyên lấy trên mặt đất kéo lấy. Ha ha, đội trưởng bảo vệ lần này không nghĩ tới có thể đầu bọn này hung thú hang ổ, thu hoạch của chúng ta thật đúng là quá lớn. Kim Diệt bên cạnh một người hưng phấn mở miệng. Kim Diệt chỉ là cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu, lập tức hắn liền ánh mắt sáng rực nhìn xem phương xa thú tổ. Thu hoạch là rất lớn a, lần này trở về chính là ta thứ 32 lần hướng nữ đế đại nhân cầu hôn, ta liền không tin hắn sẽ còn cự tuyệt ta. Nghe vậy mọi người tất cả đều cười. Kim Diệt thích nữ đế chuyện này đã là mọi người đều biết. Tại mấy năm này bên trong Kim Diệt mỗi một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về đều muốn hướng Thương Hải cầu hôn. Nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều bị cự tuyệt, bất quá Kim Diệt rất cố chấp chưa từng có từ bỏ qua. Đúng thế, muốn ta nói a, đội trưởng bảo vệ đại nhân muốn thắng được nữ tâm đầu tiên muốn để nữ đế hết hy vọng mới được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Kim Diệt mắt sáng lên trong mắt có sát khí hiện hiện. Thứ Thương Hải chỉ có thể là ta. Hắn cái gọi là nam nhân kia bất quá chỉ là cái phế vật, làm sao có thể cùng ta so sánh? Chỉ có ta mới xứng đứng tại Thương Hải bên cạnh có được thân thể của nàng cùng tâm linh. Những người khác cũng không có tư cách. Kim Diệt ánh mắt chớp động dưới khóe miệng chìm. Mọi người tất cả đều gật đầu không hoài nghi chút nào Kim Diệt. Làm tinh không bách thú một trong lục trời kiến, Kim Diệt cường đại không thể nghi ngờ. Từ khi thú tổ thành lập đến nay liền cùng thế lực chung quanh đánh không biết bao nhiêu trận, có bao nhiêu người đều chết tại Kim Diệt trong tay. Cũng chính là như thế Kim Diệt mới có thể trở thành thứ nhất đội trưởng bảo vệ tại thú tổ bên trong được hưởng vô thượng vinh quang. Đúng vậy a, nếu như tên kia đi tới thú tổ lời nói nhất định sẽ bị đội trưởng bảo vệ đại nhân cho xử lý. Chính là chỉ có đội trưởng bảo vệ đại nhân mới có thể xứng với nữ đế đại nhân. Chúng ta chờ uống đội trưởng bảo vệ đại nhân rượu mừng. đội trưởng bảo vệ đại nhân cố lên a. Nhìn xem mọi người bộ dáng, một bên Trái Tu lắc đầu cười cười, bất quá lúc này trên thân đưa tin ngọc bội đột nhiên vang lên. Trái Tu sững sờ túi đầu nhìn lại, chỉ một chút con ngươi liền hung hăng co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. "Ừm, Trái Tu ngươi làm sao rồi?" Kim Diệt nhướng mày. Trái Tu ngẩng đầu nhìn xem Kim Diệt sắc mặt che kín chấn kinh. Đội trưởng bảo vệ nữ đế nam nhân đi tới thu tổ. "Ngươi nói cái gì?" Kim Diệt đống nhiên giống to một cái nhấc lên Trái Tu cổ áo. "Chuyện gì xảy ra, đem sự tình nói rõ ràng." Trái Tu nhẹ gật đầu. "Ta thu được mạnh thú võ đạo quán tin tức, nữ đế đại nhân cái kia gọi là Trần Vũ nam nhân đã đến thu tổ. Không chỉ có như thế, hắn còn tại trò chơi của người dũng cảm ở trong thắng nhi tử ta giáng chức, càng là tại nghị sự đại điện phía trên đem tất cả mọi người đều đuổi đi ra cùng nữ đế tại đại điện bên trong phát sinh quan hệ." "Vâng." Kim Diệt cả người đều ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến trong đại điện phát sinh sự tình. Lập tức sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, hai mắt nháy mắt trở nên tơ máu một mảnh, bởi vì cực kỳ tức giận thân thể đều đang run rẩy run rẩy. Một bên mọi người tướng hô nhìn trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Trái Tu lời nói mới rồi lượng tin tức quá lớn, mỗi một câu đều giống như kinh lôi chấn động đến bọn hắn tâm thần chập chờn. Một nháy mắt mọi người thấy Kim Diệt ánh mắt đều trở nên dị thường phức tạp. Vừa rồi bọn hắn còn nói luận đến nữ đế nam nhân cho rằng đó bất quá là cái hư vô mở mịt nhân vật, thật không nghĩ đến sau một khắc liền xuất hiện tại thú tổ càng là cùng nữ đế. Cho dù là đổi vị suy nghĩ một chút, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến Kim Diệt lúc này sẽ là loại tâm tình nào. "Đáng chết, đáng chết a. Thương Hải ngươi là ta, là ta." Kim Diệt bạo hống cả người sợi tóc bay dương, quyết định một cái phương hướng, nháy mắt xông ra tại thiên không bên trong bạch ra một đạo thật dài khí lãng. Trái Tu sắc mặt nghiêm túc đối mọi người vẫy vẫy tay. "Tất cả mọi người chuẩn bị tốc độ cao nhất trước tiến vào trở về thú tổ." "Giống." Tiếng giống to vang lên, mọi người mở đủ mã lực phi tốc hướng về thú tổ đi tiến vào. Thú tổ bên trong nữ đế cung bên trong Trần Vũ cùng Thương Hải ngồi đối diện nhau chau mày. Từ mạnh thú võ đạo quán sau khi ra ngoài, Trần Vũ tùy ý đi dạo liền tiến về nữ đế cung tìm được Thương Hải hỏi thăm có quan hệ với rời đi chín giết chiến trường phương pháp. "Ý của ngươi là cái này chín giết chiến trường có rời đi thông đạo?" Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm ngăn chặn kích động trong lòng run giọng hỏi. Thương Hải nhẹ gật đầu. "Ồ, nói nghe một chút." Trần Vũ đến hào hứng. Thương Hải nghĩ nghĩ nói, chín giết chiến trường chính là một mảnh cổ chiến trường, là không biết bao lâu viễn chi trước chiến đấu chém giết địa phương. Mà liên tại một mảnh thất lạc chiến trường vị trí ta tìm được một cái tàn tạ cổ trận đồ, hẳn là có thể tìm tới cách đi ra ngoài. Thất lạc chiến trường tàn tạ cổ trận đồ. Trần Vũ mắt sáng lên kích động vô cùng. Quá tốt, thực tế là quá tốt. Nguyên bản Trần Vũ coi là muốn rời khỏi chín giết chiến trường còn cần thời gian không ngắn, nhưng bây giờ quá trình lạ thường thuận lợi. Cái chỗ kia ở đâu? Mang ta đi. Trần Vũ có chút cấp bách, nhưng Thương Hải chỉ là lắc đầu. Nghe nói như thế Trần Vũ nhẹ gật đầu. Ba ngày hắn còn chờ được. Mà liền tại lúc này, đột nhiên ngay cả Nghe Hồng hướng tiến vào nữ đế cung nhìn thấy Trần Vũ về sau, ngay cả Nghe Hồng rõ ràng sức sở chỉ là nàng đã không dành bận tâm mà là lo lắng nhìn xem Thương Hải. Nữ đế đại nhân cũng tốt. Kim Diệt trở về mà lại hắn đã biết Trần Vũ sự tình. Chương 2030, gặp mặt. Chương 2030, gặp mặt. Hắn làm sao lúc này trở về? Nghe tới Kim Diệt danh tự, Thương Hải nhướng mày tay che chán đầu một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Kim Diệt, hắn là ai? Trần Vũ nghi hoặc, ngay cả Nghe Hồng nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Ngươi vừa tới thú tổ tự nhiên ta không biết. Thú tổ bên trong có bốn đại vệ đội, ta là thứ tứ vệ đội trưởng, thứ ba thứ nhì đội trưởng bảo vệ, tất cả đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà thứ nhất đội trưởng bảo vệ chính là Kim Diệt. Bốn đại đội trưởng bảo vệ cùng là hợp đạo cảnh cực hạn, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực nhưng lại có khác biệt rất lớn. Trong đó Kim Diệt thực lực liền xem như ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Kim Diệt chính là tinh không bách thú một trong lục trời kiến huyết mạch, thực lực vô cùng cường hành. Hắn cũng đã từng có chiến tích lấy sức một mình đối kháng mới vào hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả mà bất tử. Ngay cả Nghe Hồng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới Kim Diệt nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ nàng đều muốn tê cả da đầu. Bộ dạng này, Trần Vũ nhẹ gật đầu, như thế xem ra cái này Kim Diệt thực lực cũng không tệ. Trong lúc nói chuyện Trần Vũ sắc mặt 10 điểm lạnh nhạt không có biến hóa chút nào. Ngay cả Nghe Hồng sửng sốt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Cái này nam nhân làm sao dám nói ra những lời này? Khó nói hắn cho là mình thắng được người dũng cảm trò chơi liền có thể không kiêng nể gì cả quan sát thú tổ tất cả mọi người. Nghiêm sắc mặt ngay cả Nghe Hồng trở nên nghiêm túc vô cùng. Trần Vũ, ta phải nhắc nhở ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng được người dũng cảm trò chơi liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi cũng biết đạo dáng trước sở dĩ có thể tại người dũng cảm trò chơi bên trong bảo trì toàn thắng ghi chép chỉ là bởi vì không ít cao thủ căn bản cũng không thèm tham gia loại này tranh tài. Nếu như những nhân xâm kia thêm lời nói kia dáng trước căn bản cũng không nhập lưu. Tại trước mặt Kim Diệt 10 cái ngươi đều không đủ nhìn. Còn có mấu chốt nhất một điểm. Kim Diệt là nữ đế cùng nhiệt người theo đuổi. Đã hướng nữ đế cầu hôn dòng dã 32 lần. Cái gì? Nghe nói như thế Trần Vũ đều ngốc nhìn xem một bên Thương Hải, liền phát hiện Thương Hải bất đắc dĩ thở dài trên mặt một mặt xoắn xuýt phức tạp. Trần Vũ khỏe miệng giật một cái, Thương Hải không nghĩ tới ngươi còn có si tình như vậy thuộc hạ. Thương Hải trợn nhìn Trần Vũ một chút nói, cái này Kim Diệt đích sắc rất trung tâm mà lại cũng có thực lực cùng năng lực, chỉ là hắn loại thái độ này ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn xem hai người không thèm để ý chút nào dáng vẻ, ngay cả Nghe Hồng chau mày đối Thương Hải chắp tay cúi đầu. Nữ đế đại nhân vì Trần Vũ an nguy, ta cho rằng nhất định phải đem hắn giấu đi. Ngàn khóa cung phòng vệ xâm nghiêm mà lại là nữ đế đại nhân ngươi trực tiếp khống chế Trần Vũ có thể ẩn thân trong đó đợi đến phòng ba trôi qua về sau lại đem Trần Vũ phóng xuất. Thương Hải nhướng mày có chút ý động. Trần Vũ mặc dù mạnh nhưng cũng bất quá chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu mà thôi, mà Kim Diệt thực lực chỉ sợ không phải Trần Vũ có thể đánh đồng. Trần Vũ, nếu không ngươi tránh một chút danh tiếng. Thương Hải thăm dò nói. Tránh một chút danh tiếng. Trần Vũ cười cười một mặt không thèm để ý, ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút cái này Kim Diệt đến cùng là nhân vật như thế nào. Ngay cả Nghe Hồng mắt sáng lên lập tức liền giận. Trần Vũ, ngươi có biết không đạo ngươi đang nói cái gì? Đây chính là Kim Diệt, ngươi là nữ đế nam nhân khó nói, ngươi muốn ở trước mặt mọi người bị Kim Diệt đánh bại hung hăng đục nhã sao? Mặt mũi của ngươi ném cũng không đáng kể, nhưng nữ đế tôn nghiêm quyết không thể ném. Ngươi đến cùng có biết không đạo trong đó lợi hại quan hệ? Cương nói xong liền nghe tới một đạo hừ lạnh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ngay cả Nghe Hồng, ngươi thật sự là có thể ăn cây táo rào cây sung vậy mà tại bảo hộ tiểu tử này. Ngay cả Nghe Hồng biến sắc nhìn xem đại môn phương hướng, con ngươi không khỏi hùng hằng co rụt lại. Cửa chính một đạo hồng quang mang theo tiếng rít cùng hỏa diễm từ đằng xa bên trên bầu trời mãnh liệt mà đến. Theo cái này một đạo hồng quang tại thú tổ trọng yếu nhất khu vực Đông đảo thú tổ cao tầng cường giả đều sợ hãi cả kinh. Này khí tức thanh âm này là Kim Diệt. Kim Diệt trở về. Tê lần này có trò hay nhìn. Kim Diệt đến rồi. Ha 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 ha, tốt. Ta ngược lại muốn xem cái kia Trần Vũ còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy. Tốt nhất Trần Vũ trực tiếp bị Kim Diệt cho giết. Tốt tốt tốt. Kim Diệt vừa đến tuyệt sẽ không bỏ qua Trần Vũ, như thế thịnh cảnh sao có thể bỏ lỡ. Mọi người tất cả đều kinh hô cùng nhau nhìn về phía nữ đế cung phương hướng, lập tức khởi hành đi theo sau lưng Kim Diệt phóng tới nữ đế cung. Chỉ một thoáng không trung đều là một đạo đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng phóng tới nữ đế cung. Không được, Kim Diệt đến rồi. Ngay cả Nghe Hồng biến sắc còn chưa kịp lại nói vài câu, Kim Diệt đã đến cửa chính. Một đạo thon dài thân ảnh lặng lặng đứng tại cửa chính, trên đầu có hai con xúc giác ngay tại điên cuồng run rẩy. Ngay cả Nghe Hồng biết cái này là Kim Diệt nổi giận đến cực hạn dấu hiệu. Theo Kim Diệt đến, một đạo lại một thân ảnh không ngừng đến, tất cả đều đứng tại sau lưng Kim Diệt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Kim Diệt không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Ngay cả Nghe Hồng miễn cưỡng cười nói. Kim Diệt không để ý tới ngay cả Nghe Hồng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trên trán gân xanh hẳn lên. Ngươi chính là Trần Vũ? Kim Diệt. Trần Vũ cũng là hiếu kỳ nhìn xem Kim Diệt. Bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Kim Diệt hít một hơi thật sâu nhìn xem Thương Hải, từng chữ nói ra mở miệng nói, nữ đế đại nhân mời cho ta một lời giải thích. Hả? Thương Hải nhướng mày, sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh. Ta cần cho ngươi cái gì giải thích? Kim Diệt hô hấp chỉ trệ, cắn thật chặt hàm răng. Tốt, tốt. Nữ đế đại nhân, ta thế nhưng là hứa ngươi cầu hôn dòng dã 32 lần a. Kim Diệt như là một cái tiểu bán phụ, sắc mặt đau khổ, lập tức hắn đột nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía Trần Vũ gầm hét lên. Trần Vũ nếu như là cái nam nhân cũng không cần trốn ở nữ nhân phía sau, đến đánh với ta một trận. Kim Diệt, ngươi điên. Hắn nhưng là nữ đế nam nhân, nếu như ngươi giết hắn nữ đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay cả Nghe Hồng giống to nói. Nhưng đối này Kim Diệt mắt điếc hai ngơ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ lắc đầu nhìn xem Thương Hải nói, ta có thể hay không đánh chết hắn? Thương Hải sững sờ lập tức liền cười. Từ Trần Vũ lời nói bên trong nàng đã nghe được Trần Vũ tự tin. Vậy nói rõ Trần Vũ thực lực không sợ Kim Diệt. Lập tức Thương Hải nghĩ nói, tốt nhất đừng, hắn rất trung tâm. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đã như vậy vậy ta không giết hắn, lưu hắn một mạng. Vẻ mặt của mọi người đều biến một mặt ngạc nhiên, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Gia hỏa này cũng dám như thế nói chuyện với Kim Diệt. Hắn có biết không đạo Kim Diệt đến cùng là dạng gì nhân vật? Kim Diệt cũng sửng sốt, chỉ mình cái mũi gắt gao mở to hai mắt nhìn, cảm giác từng đợt không chân thực cùng một người. Ngươi lưu ta một mạng. Chương 2031, chín cự đầu hiện thân. Chương 2031, chín cự đầu hiện thân. Nữ đế ngoài cung đám người bạo động. Trên mặt mỗi người đều là không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Uy, hắn có phải hay không điên, làm sao dám như thế nói chuyện với Kim Diệt? Hắn có biết không đạo Kim Diệt rốt cuộc là ai? Ông trời của ta, gia hỏa này cũng dám khiêu khích Kim Diệt. Chỉ sợ chờ chút hắn chết như thế nào cũng không biết nói. A, hẳn là nữ đế là cố ý như thế, kỳ thật hắn đã sớm chướng mắt cái này Trần Vũ, chỉ bất quá lo ngại mặt mũi lúc này mới không hề động hắn. Hiện tại mượn nhờ Kim Diệt muốn diệt Trần Vũ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả Nghe Hồng nhìn xem Trần Vũ cả người cơ hồ đều muốn ngộp. Trần Vũ, ngươi có biết không đạo mình đang nói cái gì? Kim Diệt thế nhưng là nữ đế phía dưới đệ nhất nhân, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn? Trần Vũ cười cười gõ gõ ngón tay. Thú tổ bên trong cường giả san sát nữ đế Thương Hải là một vị duy nhất hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả, mà tại hắn phía dưới Kim Diệt là không có chút nào tranh cãi số 2 cường giả. Tại thú tổ bên trong có truyền ngôn nữ đế không ra Kim Diệt vô địch. Trần Vũ vậy mà tại Kim Diệt trước mặt nói ra những lời này, tại ngay cả Nghe Hồng xem ra cùng muốn chết không khác. Nhưng đối mặt mọi người chất vấn niệm ai, Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa làm giải thích. Một số thời khắc tất cả giải thích đều là tái nhợt, chỉ có kết quả cuối cùng mới có đủ nhất sức thuyết phục. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng đánh như thế nào chết ta. Kim Diệt bạo hống một tiếng liền muốn động thủ. Nhưng ngay lúc này nữ đế ngoài cung một cái hầu gái bội vàng hấp tấp chạy tới, sắc mặt tái nhợt. Nữ đế đại nhân không tốt, Bàn Thiên Thành thành chủ Nhiếp Đồ Sinh mang theo Nhiếp qua đến rồi. Cái gì? Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, con ngươi không khỏi co rụt lại. Ồ, Nhiếp Đồ Sinh đến rồi. Hắn tới làm cái gì? Nguyên bản có chút lười biếng Thương Hải nghe vậy cũng không khỏi đứng thẳng người, sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Nghe nói là Nhiếp qua nghe nói Kim Diệt đã trở về, cho nên muốn cùng Kim Diệt tranh đoạt chín giết chiến trường chiến lược thứ nhất tên tuổi. Hầu gái hồi phục đến, chiến lược đệ nhất. Tất cả mọi người là chấn động. Cái này chiến lược thứ nhất là có ý gì? Trần Vũ có chút hiếu kỳ hỏi thăm một bên ngay cả Nghe Hồng. Ngay cả Nghe Hồng mở miệng nói, chín giết chiến trường chính là thượng cổ sát phạt chi địa, lấy chiến đấu làm chủ giai điệu. Mà cái này chiến lược thứ nhất chính là đối chín giết chiến trường các đại cự đầu phía dưới người mạnh nhất tôn sưng. nữ đế đại nhân còn có tại Nhiếp Đồ Sinh bọn người đều là hợp đạo cảnh đại viên mãn, nó chiến lược mạnh tại toàn bộ chín giết chiến trường đều là độc một ngăn tồn tại. Mà cái này chiến lược thứ nhất tên tuổi cũng không đem nữ đế bọn người tính toán ở bên trong, mà là đại viên mãn phía dưới người mạnh nhất. Thì ra là thế. Trần Vũ trong lòng hiểu rõ. Lúc này hầu gái mở miệng lần nữa. Lần này không chỉ có là Bản Tiên Thành Nhiếp Đồ Sinh còn có cái khác bảy đại thế lực đại lao tất cả đều đến chỗ này tiến hành xem lễ. Ồ, bọn hắn cũng tới rồi. Không nghĩ tới tốc độ của bọn hắn ngược lại là rất nhanh. Thương Hải sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Cái khác bảy đại thế lực lại là cái gì ý tứ? Ngay cả Nghe Hồng giải thích nói, chín giết chiến trường tổng cộng có 9 đại cự đầu thú tổ Bản Tiên Thành chính là trong đó hai nơi. Trừ cái đó ra còn có 7 chỗ thế lực có thể cùng thú tổ sánh vai cùng. Bọn hắn kẻ thống trị cũng đều là hợp đạo cảnh đại viên mãn tồn tại. Mà cái này nhất qua cũng là tinh không bách thú một trong cựu lũ quỷ xà nhất tộc cùng Kim Diệt hai người vẫn luôn là sánh vai cùng tại tranh đoạt cái này chiến lược thứ nhất tên tuổi. Chỉ là không có nghĩ đến Kim Diệt Cương vừa về đến nhất qua liền đến. Đến tận đây Trần Vũ cuối cùng đối trước sau sự tình có cái đại thể hiểu rõ. Hừ, chỉ là nhất qua cũng dám phép đối. Tốt, ta liền để hắn biết cái này chiến lược thứ nhất vị trí là ta thú tổ. Nữ đế đại nhân liền để ta dùng cái này nhất qua đầu người làm xính lễ thứ tháng 3 năm 13 lần hướng ngươi cầu hôn. Thương Hải trợn mắt tay che chán đầu không ngừng thở dài. Cái này Kim Diệt trung tâm là không sai, chỉ là đây cũng quá ngoan cố. Trước đem Nhiếp Qua đánh bại rồi nói sau. Tốt. Kim Diệt hào khí ngất trời quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trần Vũ. Chờ ta thu thập Nhiếp Qua lại đến thu thập ngươi. Quay người ra nữ đế cung Kim Diệt tiến về chiến võ tràng. Kia bên trong chính là thú tổ các loại lớn tiểu quyết đấu địa phương. Cái khác 8 đại thế lực đã Nhiếp Qua ngay tại kia bên trong chờ lấy. Kim Diệt về sau mọi người theo sát ở phía sau cùng một chỗ tuân hướng chiến võ tràng. Ngay cả Nghe Hồng nhìn chằm chằm Trần Vũ khẽ thở dài một cái lắc đầu lúc này mới rời đi. Con mắt của nàng bên trong có thất vọng, có lo lắng, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chế giễu. Ha ha, xem ra ngươi bị khinh thị nữa nha. Thương Hải đi đến Trần Vũ bên cạnh mở miệng cười. Trần Vũ cũng không thèm để ý nói, không sao. Ánh mắt của bọn hắn với ta mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Dù sao cái này chín giết chiến trường không phải ta lâu dài ở địa phương. Thương Hải nhẹ gật đầu. Cũng là những người này đều là thế hệ sinh hoạt tại chín giết chiến trường người từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Tự nhiên hắn a cũng liền ta không biết ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Vũ nhẹ gật đầu cùng Thương Hải một đạo tiến về chiến võ tràng. Chiến võ tràng lúc này thú tổ bên trong phàm là có chút thân phận người đã tất cả đều tụ tập ở đây. Toàn bộ chiến võ tràng cùng loại với hình tròn sân bóng trung ương nhất địa phương là dùng tại chiến đấu sân bãi, chừng mấy chục cái sân bóng lớn tiểu có một tầng trong suốt sóng nước chạm trận pháp bao phủ phòng ngừa, trong đó chiến đấu dư ba khuyết tán đến bốn phía. Mà ở đây địa bốn phía là cầu thang trạng phân bố khán đài, lúc này trên khán đài đã ngồi đầy người khoảng chừng mấy trăm ngàn người, một mảnh đen kịt vẹn vẹn là nói chuyện phát ra thanh âm tựa như là sóng biển một đợt lại một đợt rung động lòng người. Nhiếp Đồ Sinh bọn người đứng tại chiến võ tràng phía trên chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không bao lâu Kim Diệt Thương Hải bọn người liền đến chiến võ tràng. Đây chính là 8 đại thế lực người trẻ tuổi, kia chính là Nhiếp Qua. Trần Vũ liếc nhìn bên trên bầu trời mọi người lông mày nhíu lại. Những người này tất cả đều hóa thành nhân hình, bất quá riêng phần mình trên thân còn bảo lưu lấy một chút chủng tộc khác đặc thù. Đều không ngoại lệ, mỗi người thực lực đều rất cường đại. Xem ra đây chính là toàn bộ chín giết trong chiến trường cao thủ mạnh mẽ nhất. Lăng Vũ trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt chuyển hướng người trẻ tuổi kia cũng chính là Nhiếp Qua. Nhiếp Qua là một cái sắc mặt trắng bệnh cao gầy tuổi trẻ nam tử, hình dạng miệng bên trong thỉnh thoảng phun lưỡi rắn, một đôi mắt là rắn đồng dạng dựng thẳng đồng. Nhìn thấy Thương Hải bọn người đến đây, Nhiếp Đồ Sinh bọn người lông mày nhíu lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt của bọn hắn một quét qua mọi người khi thấy Trần Vũ thời điểm rõ ràng sức sở. Thú tổ bên trong lại còn có nhân tộc. Chỉ là loại này nghi hoặc cùng tò mò chợt lóe lên bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao nhân tộc mặc dù cơ hồ tuyệt tích nhưng ở chín giết chiến trường cũng bất quá chỉ là bất nhập lưu tiểu chủng tộc, thực lực thấp căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ giới. Tại mấy người nghĩ đến có lẽ Trần Vũ căn bản là chỉ là Thương Hải ở đâu bên trong tìm tới một cái đồ chơi thôi. Ánh mắt của mọi người hay là tất cả đều tập trung tại trên người một người kia, chính là Kim Diệt. Chương 2032, chiến lược thứ nhất cự đầu cùng chấn động kinh. Chương 2032, chiến lược thứ nhất cự đầu cùng chấn động kinh. Nhiếp Qua không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà lại tới nơi này. Cũng tốt, ta chính nổi giận liền lấy ngươi vung chút giận. Kim Diệt nhìn xem Nhiếp Qua ánh mắt hung ác. Hắn lúc này vừa vặn cần một trận chiến để phát tiết nộ khí. Ha ha, Kim Diệt khí thế của ngươi cũng không tệ. Bất quá hôm nay ngươi nhất định bại. Liên làm cho tất cả mọi người đều nhìn ta Nhiếp Qua là thế nào dẫm lên ngươi đạp lên chiến lược thứ nhất bảo tọa. Muôn người chú ý, tất cả ánh mắt hội tụ tại trên thân hai người, một bên Trần Vũ như là bị tất cả mọi người lãng quên. Đối bọn hắn đến nói Trần Vũ chỉ có thể coi là náo nhiệt, mà Kim Diệt một trận chiến này lại là liên quan đến toàn bộ thú tổ vinh dự. Dù sao bất bại nữ đế dưới trướng liền muốn có bất bại chiến thần. Đội trưởng bảo vệ cố lên a, vì thú tổ vinh quang. Chơi chết hắn nha, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta thú tổ uy nghiêm. Thú tổ vô địch, đội trưởng bảo vệ vô địch. Quân tinh sục sôi, mấy trăm ngàn người la lên hình thành tiếng gầm cơ hồ là che khuất bầu trời, tràn ngập tuyệt đối lực các bách. Tám đại cự đầu bao hàm Nhiếp Đồ Sinh ở bên trong lẫn nhau nhìn đều âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này thú tổ là nên ép một chút. Mấy năm qua này thú tổ danh tiếng quá lớn, mà Kim Diệt cũng là ngay cả đạp vô số cường giả ẩn ẩn có đại viên mãn phía dưới vô địch chín giết phong thái, cái này đã có chút phá hư chín giết chiến trường cân bằng. Là nguyên bản lâu dài tồn tại ở chín giết tám đại thế lực, nhìn xem thú tổ quật khởi đã để bọn hắn rất là không thoải mái, hiện tại muốn bị cưỡng ép đè xuống một đầu càng làm cho bọn hắn cảm giác được không thể tiếp nhận. Cho nên thú tổ danh tiếng nhất định phải ép một chút. 8 người phất tay bên trên bầu trời hiện hiện 8 tấm vương tọa, 8 người trực tiếp ngồi tại vương tọa bên trên như là thiên thần nhìn xuống toàn bộ hội trường. Thương Hải vây tay một cái, bên trên bầu trời xuất hiện 2 tấm vương tọa, nàng cùng Trần Vũ một đạo ngồi tại bên trên bầu trời. Thấy cảnh này, Nhiếp Đồ Sinh bọn người đều là sững sờ tràn ngập ngoài ý muốn. Thương Hải, hắn là ai lại có tư cách có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ?
Hắn là ta nam nhân Trần Vũ.
Thương Hải nhàn nhạt nói, sắc mặt không có biến hóa chút nào.
Ngươi nói cái gì?
Nam nhân của ngươi?
Một cái chỉ là nhân tộc.
Nhiếp Đồ Sinh 8 người mãnh kinh tướng hỗ nhìn lập tức cười ha ha, không chút nào che giấu bọn hắn khinh miệt cùng niệm ai.
Ha ha, Thương Hải, ngươi đường đường bất bại nữ đế vậy mà tìm nhân tộc làm mình nam nhân.
Quả thực chính là trò cười.
Khó nói ngươi là thiếu nam nhân rồi sao?
Đúng thế, ta thế nhưng là nghe nói Kim Diệt đã hứa ngươi cầu hôn 32 lần ngươi đều không có đáp ứng, nguyên lai là bởi vì hắn.
Chậc chậc, nếu như ngươi không có nói ta còn thực sự coi là người này tộc là các ngươi thú tổ mới nhất lấy được con rối, không nghĩ tới vậy mà là nam nhân của ngươi.
Không thể không nói ngươi thật là để chúng ta giật mình a.
8 người ngồi ở trên bầu trời vương tọa bên trong ngửa đầu cười to.
Ngay cả Nghe Hồng bọn người sắc mặt đỏ bừng, cảm giác trên mặt nóng bỏng bỏng, tựa hồ đây là cái gì bê bối để bọn hắn khó mà thẳng tắp sống lưng.
Chiến võ tràng bên trong mấy trăm ngàn thú tổ người khiếp sợ nhìn xem Thương Hải bên cạnh Trần Vũ một mặt ngốc trệ.
Trần Vũ đi tới thú tổ là Thương Hải nam nhân, sự tình còn không có tại thú tổ truyền ra.
Bây giờ nghe lời này tất cả đều ngốc.
Tiếp theo thì là thật sâu không thể tin, còn có đối Trần Vũ xem thường.
Đường đường bất bại nữ đế làm sao sẽ có loại nam nhân này?
Một người tộc có gì đức gì có thể ngồi tại Thương Hải bên cạnh?
Đám người lần nữa xôi trào.
Nhưng Thương Hải chỉ là quét mắt 8 người không có chút nào không có ý tứ.
Hắn là ta nam nhân, nếu như ai đang vũ nhục hắn ta Thương Hải cùng hắn không chết không thôi.
Lộ bộ.
8 người sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn Thương Hải, tựa hồ không nghĩ tới vì chỉ là Trần Vũ Thương Hải vậy mà lại cường ngạnh như vậy.
Thứ ngươi muốn tìm phế vật như vậy tùy ngươi.
Dù sao nhân vật chính của hôm nay cũng không phải hắn.
8 người gật đầu, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Kim Diệt cùng Nhiếp Qua trên thân.
Trần Vũ.
Bất quá chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, hôm nay trọng đầu hí thế nhưng là tại hai người này đại chiến bên trên.
Kim Diệt không nghĩ tới đang theo đuổi nữ đế con đường bên trên ngươi vậy mà bại bởi chỉ là một người tộc.
Thật sự là buồn cười vừa đáng thương.
Nhiếp Qua cười khẽ tràn ngập trào phúng.
Thôi được, hôm nay ta liền ban thưởng ngươi bại một lần để ngươi biết cái này chiến lược thứ nhất tên tuổi là ta Nhiếp Qua.
Không cần phải nhiều lời nữa, Nhiếp Qua thân thể lóe lên xuất hiện tại Kim Diệt trước người, một quyền oanh kích mà dưới kéo theo trận trận cuồng phong đánh tới hướng Kim Diệt.
Đáng chết.
Kim Diệt lông mày hung hăng nhảy một cái oán độc nhìn Trần Vũ, sau lúc này mới lần nữa nhìn xem Nhiếp Qua.
Giết.
Kim Diệt mắt sáng lên một tiếng bạo hống, cả người thân eo vốn éo một quyền từ đuôi đến đầu như trùng thiên pháo oanh kích mà lên.
Trước mắt bao người Thương Hải lời nói để hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người, lúc này Kim Diệt cơ hồ phẫn nộ muốn điên, hắn muốn phát tiết, muốn dùng thắng lợi chứng minh sự cường đại của hắn, chứng minh Thương Hải lựa chọn là bao nhiêu sai lầm.
Nhìn xem đi, cùng chiến thắng Nhiếp Qua kế tiếp chính là Trần Vũ ngươi.
Ta muốn tại trước mặt mọi người đánh bại ngươi.
Mang theo ý tưởng như vậy, Kim Diệt nắm đấm cùng Nhiếp Qua công kích đột nhiên chạm vào nhau.
Ầm.
Cả hai chạm vào nhau kịch liệt, cuồng phong đi tứ tán, không khí sinh ra từng đợt như là sóng nước gợn sóng.
Mọi người sắc mặt biến đổi, ánh mắt rung động.
Vẹn vẹn là vừa rồi uy lực của một quyền này liền để trong lòng mọi người phát hàn.
Một quyền về sau hai người lần nữa giao phong, trong chốc lát hai đạo quang ảnh không ngừng đan xen điên cuồng va chạm. Ngắn ngủi trong chốc lát hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. Nhưng hai người trạng thái lại rất không giống.
Liền thấy Nhiếp Qua khí định thần nhàn, trong mắt ẩn ẩn có hy vọng ngược thần sắc.
Mà Kim Diệt lại là đầy đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Ha ha, không chơi với ngươi, cho lão tử bại đi.
Cửu U Quỷ Xà Hoàng Quyền gián biển.
Lại là đối bính một kích, Nhiếp Qua bay ra 100m tại không trung đứng vững, sau ống tay áo vung lên, sau lưng đột nhiên hiện hiện một đầu quần tại cùng nhau rắn khổng lồ chín đầu hư ảnh.
Chín cái đầu rắn cùng nhau mở ra, trong chốc lát đạo tác hiện lên chín đạo hoàng sắc sông lớn từ miệng rắn bên trong phun ra ngang qua bầu trời, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó tất cả đều là nhỏ một vòng cựu đầu xa hóa thành dòng lũ đang hướng về lưỡi mát vào tới.
Đây là cựu lũ quỷ xà kỹ năng tiên phú khủng bố vô cùng.
Thấy cảnh này mọi người không khỏi biến sắc.
Kim Diệt mắt sáng lên bạo hống một tiếng,
tàn sát thiên địa lực chi cực.
Một bước đống nhiên đạp xuống lấy lưỡi mát làm trung tâm, đột nhiên một con cự hình lục trời kiến hư ảnh đỉnh thiên lập địa ngẩng đầu mà đứng lục túc cùng nhau mà động hướng lên bầu trời bên trong chín đạo hoàng sắc sông lớn vung vẩy nắm đấm.
Lục trời kiến lực lớn vô cùng tại Kim Diệt oanh kích thời điểm dọc đường không gian tựa hồ cũng không chịu nổi cường đại như thế lực lượng vậy mà phát ra vỡ vụn thanh âm, một đạo đạo kinh khủng màu đen khe hở bắt đầu lan tràn.
Trần Vũ ngươi thấy không có?
Đây chính là Kim Diệt lực lượng như vậy ngươi làm sao chống lại?
Ngay cả Nghe Hồng nhìn Trần Vũ lắc đầu thở dài, lập tức ánh mắt lần nữa chuyển hướng bầu trời khẩn trương, song quyền nắm chặt lòng bàn tay bên trong đều là mồ hôi.
Cũng không biết bọn hắn đến cùng ai có thể thắng lợi.
Ngay cả Nghe Hồng tự lẩm bẩm, nàng cương nói xong một đạo thanh âm sâu kín liền chuyển tới.
Không cần nhìn Kim Diệt hắn thua không nghi ngờ.
Cái gì?
Quay đầu nhìn lại, ngay cả Nghe Hồng sững sờ ngạc nhiên phát hiện mở miệng người vậy mà là Trần Vũ.
Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Ngay cả Nghe Hồng khó thở, một trận chiến này liên quan đến ta thú tổ vinh dự, ngươi khó nói cũng bởi vì Kim Diệt thích nữ đế đại nhân ngươi liền không muốn hắn thắng.
Ngươi sao có thể như thế tự tư?
Ngươi
còn chưa nói xong, đột nhiên giữa sân truyền đến một đạo kêu thảm để ngay cả Nghe Hồng thân thể hùng hăng chấn động.
Chương 2033, ta tới đi.
Chương 2033, ta tới đi.
Ầm ầm,
to lớn nổ đùng ở trên bầu trời chấn động không thôi.
Quay đầu nhìn lại liền phát hiện trên bầu trời kia to lớn lục trời kiến hư ảnh tại vô tận rắn sông xung kích phía dưới ngựa đầu phát ra trận trận gào thét kêu thảm, sau đó giữa trời sụp đổ, trong đó Kim Diệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là diều bị đứt dây từ trên bầu trời rơi xuống nện xuống đất.
một nháy mắt toàn bộ chiến võ tràng tất cả đều vắng vẻ im ắng không có chút nào thanh âm. Tất cả mọi người là đồng dạng biểu lộ ngốc trệ chấn kinh. Không thể nghĩ đến cuộc chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy. Trước đó hai người đại chiến cái kia một lần đều là bền bỉ vô cùng. Chưa bao giờ như hôm nay như vậy như thế tấn mãnh. Sao tại sao có thể như vậy? Ngay cả Nghe Hồng trừng to mắt kinh ngạc vô cùng. Bại. Kim Diệt vậy mà thất bại. Thông suốt quay đầu ngay cả Nghe Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ con ngươi không ngừng xúc động. Hắn là thế nào biết đến? Vừa rồi hai người chiến đấu thế nhưng là cháy bỏng lấy a không có người nào có thể dự đoán tương lai hướng đi thế nhưng là hắn vậy mà như thế chắc chắn Kim Diệt sẽ bại. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Nghi hoặc chấn kinh hiện lên ở ngay cả Nghe Hồng trong lòng. Thương Hải sắc mặt biến, trở nên rất nghiêm trọng. Cái này nhiếp qua vậy mà, người đột phá. Giữa sân Kim Diệt nửa nằm trên mặt đất khỏe môi nết lên tơ máu một tay che ngực chính gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong nhiếp qua. Nhiếp qua nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi rơi trên mặt đất hai tay chắp sau lưng trên mặt có một vẻ ngạo nghệ thân sắc. Không sai. Ngươi cho rằng ta hôm nay tại sao lại tới tìm ngươi chiến đấu? Bởi vì ta đã đột phá đến nửa bước đại viên mãn hoàn cảnh. Kim Diệt ngươi bây giờ ở trước mặt ta chính là cái đệ đệ a. Nhiếp qua một mặt tiếu dung vô cùng đắc ý nửa bước đại viên mãn. Lưỡi mắt con ngươi hung hăng co rụt lại trái tim đều cơ hồ ngừng đập. Chớ xem thường một chút đột phá càng về sau đột phá độ khó càng là chỉnh bao nhiêu lần tăng lên. Điểm này từ toàn bộ 9 giết chiến trường cũng bất quá chỉ có 9 vị hợp đạo cảnh đại viên mãn cự đầu liền có thể nhìn ra một hai. Mà bây giờ nhiếp qua đột phá đến nửa bước đại viên mãn. Cái này đối Kim Diệt đến nói chính là ưu thế áp đảo. Đáng chết. Đáng chết. Kim Diệt gắt gao nắm chặt nắm đấm sắc mặt đỏ bừng lên vô cùng. Truy cầu Thương Hải thất bại vốn nghĩ ở trong đánh bại nhiếp qua lấy thêm dưới Trần Vũ chút cơn giận. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến nhiếp qua hiện tại đã có thực lực như thế căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú mình bây giờ triệt để thất bại đối với mình tôn tâm cực mạnh Kim Diệt mà nói để hắn cảm giác bị nhục nhã đến cực hạn. Phát giác được bốn phía kia một đạo đạo hoặc thất vọng hoặc ánh mắt khiếp sợ Kim Diệt không khỏi gầm nhẹ toàn thân bởi vì nhục nhã đều đang run rẩy. Ha ha Thương Hải thấy không? Ngươi thú tổ trung quy là căn cơ quá nhỏ bé tại chín giết chiến trường bản về nội tình đến ngươi còn kém một chút. Lúc này Nhiếp Đồ Sinh ngồi ngay ngắn không trung vương tọa khỏe miệng có nụ cười nhàn nhạt. Cái khác bảy người mỉm cười gật đầu trong ánh mắt có một vẻ khinh thị. Thú tổ gần đây danh tiếng quá thịnh lúc này chèn ép một phen chính là thời điểm tốt. Giữa sân Nhiếp qua cùng Tiếu liếc nhìn mọi người tại đây một chút trên mặt vô hạn kinh miệt. Buồn cười thú tổ nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái có thể chiến người đều không có a. Hôm nay ở đây ta nói cho các ngươi biết các ngươi chính là hèn nhát nhuyễn đản, không chịu nổi một kích. Nếu có ai không phục đại khái có thể hiện tại lên đài đánh với ta một trận. Nói Nhiếp qua đưa tay phải ra ngón tay cái hướng xuống đất hung hăng đâm hạ. Cỏ. Ở đây mấy trăm ngàn người tất cả đều giận hai mắt đỏ bừng một mảnh tơ máu bạo dũng. Nhiếp qua cách làm đối bọn hắn đến nói quả thực chính là nhục nhã. Toàn bộ hội trường bạo động không thôi nhưng không có người nào dám can đảm tiến lên. Dù sao ngay tại vừa rồi ngay cả Kim Diệt đều bị đánh bại. Toàn bộ thú tổ trừ Thương Hải bên ngoài còn ai có nắm chắc có thể thắng qua Nhiếp qua? Không có người. Hỗn đản. Hỗn đản. Ngay cả Nghe Hồng nắm đấm gắt gao nắm chặt huyệt thái dương cổ động không ngừng gân xanh hẳn lên. Nàng không khỏi quay đầu nhìn xem một bên Trần Vũ trong lòng cơ hồ muốn mắng lên trời. Vì cái gì? Nữ đế đại nhân ngươi anh tư thần võ tại sao phải tìm một phế vật như vậy đến làm mình nam nhân? Nếu như hôm nay là một cái khác giống như ngài cường giả ngồi tại bên cạnh ngài ta thú tổ như thế nào lại nhận dạng này vũ đủ? Ngay cả Nghe Hồng trong lòng đối Trần Vũ vô năng căm thù đến tận xương thủy. Chỉ là chính nghĩ như vậy đột nhiên hắn con người chính là hung hăng co rụt lại. Liền thấy Trần Vũ chậm rãi từ vương tọa phía trên đứng lên nhìn chằm chằm Nhiếp qua khỏe miệng có một vệt cười lạnh. Ngươi muốn làm gì? Thương Hải mở miệng hỏi thăm. Cái này Nhiếp qua có chút quá làm ầm ĩ ta không thích muốn làm thịt hắn hẳn không có vấn đề gì à? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hả? Thương Hải sững sờ lập tức che miệng cười khẽ. Có thể giết Nhiếp qua hoàn toàn không có chuyện gì. Tiếc tốt. Trần Vũ nhẹ gật đầu vừa vặn đến thú tổ còn không có gì lễ vật cho ngươi lần này xem như ta đưa cho ngươi một phần lễ vật. Nói Trần Vũ từng bước một ở giữa không trung phảng phất dẫm lên vô hình bậc thang rơi xuống chiến võ đài bên trên. Ngươi làm gì? Khó nói ngươi điên sao? Mau trở lại. Nữ đế đại nhân Trần Vũ hắn là nam nhân của ngươi bất luận hắn tại làm sao không được nhưng loại trường hợp này hắn tuyệt không thể thất bại bằng không mà nói đối ta thú tổ cùng nữ đế đại nhân uy tín quả thực chính là hủy diệt tính đả kích mời nữ đế đại nhân mau nhường hắn trở về a. Ngay cả Nghe Hồng đội vàng mở miệng. Nữ đế là nàng người tôn kính nhất bất luận như thế nào nàng tuyệt không thể để nữ đế mặt mũi bị hao tổn. Thương Hải nhìn ngay cả Nghe Hồng một tay chống đỡ một bên khuôn mặt khỏe miệng phát họa ra một vòng nhiếp nhân tâm phách độ cong. Ngươi nói không sai hắn tuyệt không thể thất bại cho nên một trận chiến này Trần Vũ tất thắng. Cái gì? Ngay cả Nghe Hồng sửng sốt không nghĩ tới Thương Hải đối Trần Vũ lòng tin vậy mà như thế chân. Quay đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ ngay cả Nghe Hồng chấn động trong lòng. Hắn đến cùng có bản lãnh gì vậy mà để nữ đế đại nhân có như thế lòng tin. Lúc này Trần Vũ đã đi tới chiến võ đài bên trên tại mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú phía dưới nhẹ nhàng cười một tiếng. Kim Diệt sững sờ nhìn đứng ở trước người hắn Trần Vũ một mặt ngạc nhiên. Ngươi làm gì? Nhanh đi về. Nếu như ngươi bại kia Thương Hải mặt mũi và ta thú tổ uy tín liền toàn hủy. Kim Diệt một mặt lo lắng. Mặc dù hắn hận không thể giết Trần Vũ thế nhưng là dính đến Thương Hải mặt mũi hắn nhất định phải bảo trụ Trần Vũ. Và ngươi lời nói mới rồi ngươi cái này một mạng ta bảo đảm đi xuống đi. Trần Vũ không có quay đầu chỉ là nhàn nhạt mở miệng bàn tay nhẹ nhàng vung lên một đạo lực lượng vô hình bọc lấy Kim Diệt bay thẳng đến chiến võ tràng biên giới. Cái gì? Nguyên bản còn muốn giáo huấn Trần Vũ Kim Diệt phát giác được Trần Vũ chiêu này về sau trái tim nháy mắt hung hăng co rụt lại nhìn xem Trần Vũ đối cảnh cơ hồ không thể tin được.
Vừa rồi Trần Vũ cái kia một tay hắn vậy mà phát hiện mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Gia hỏa này thực lực khó nói. Ngươi là ai? Nhất qua nhìn xem Trần Vũ một mặt hí ngược. Trần Vũ cũng cười nhẹ nhàng mở miệng. Thú tổ Trần Vũ người giết ngươi. Chương 2034, thú tổ hy vọng chương 2034, thú tổ hy vọng chiến võ tràng bốn phía tất cả người xem nhìn xem Trần Vũ phát ra trận trận kinh nghi bất định thanh âm. Chất vấn khinh thường ngôn ngữ hội tụ vào một chỗ giống như là sóng biển quanh quẩn tại toàn bộ chiến võ tràng bên trong. Uy đây là làm cái gì a? Một cái chỉ là nhân tộc làm sao đại biểu chúng ta thú tổ xuất chiến a? Hắn yếu như vậy lỡ như bị đánh chết làm sao bây giờ? Đúng thế, hắn không phải nữ đế đồ chơi a, một cái đồ chơi làm sao ở thời điểm này ra sân a? Đây không phải ném chúng ta thú tổ mà a? Lăn xuống đi, còn chê chúng ta thú tổ không đủ mất mặt a? Tiếng gầm như nước thủy triều cũng có người chăm chú nhìn Trần Vũ chau mày như có điều suy nghĩ. Lúc này còn dám lên đài, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì đặc thù bản lĩnh? Kim Diệt ngươi không sao chứ? Bên ngoài sân ngay cả Nghe Hồng đi tới Kim Diệt bên cạnh khẩn trương kiểm tra Kim Diệt thương thế. Kim Diệt lắc đầu bình tĩnh nhìn xem trong sân Trần Vũ, ánh mắt nghiêm trọng. Thứ gia hỏa này quả thực cuồng vọng. Ngươi đều thất bại hắn lại còn dám đi lên gót. Cũng không biết nữ đế đại nhân đến ngọn nguồn vì cái gì như vậy tin tưởng hắn. Nhìn xem Trần Vũ ngay cả Nghe Hồng liền tức giận. Nhưng sau một khắc nàng liền sửng sốt, liền phát hiện Kim Diệt biểu lộ rất kỳ quái. Ngươi làm sao rồi? Ngay cả Nghe Hồng hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe Hồng ngươi có biết không, đạo cái này Trần Vũ đến cùng là thực lực gì? Thực lực gì? Ngay cả Nghe Hồng sững sờ lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn là hợp đạo cảnh chút thành tựu, bất quá chân thực chiến lực không chỉ như vậy, ngay cả dáng chức cùng hắn chơi người dũng cảm trò chơi đều bị hắn đánh vào trên mặt đất. Chỉ là mặc dù như thế, ta cho rằng hắn chân thực chiến lực chỉ sợ nhiều nhất tại thú tổ bên trong cũng chỉ có thể tại người bình thường đỉnh phong cùng người ta so sánh còn hơi kém hơn bên trên một chút. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngay cả Nghe Hồng có chút hiếu kỳ. So với chúng ta kém hơn một chút. Ngươi xác định? Kim Diệt ánh mắt sáng tối chợt trợn. Ngươi đây là ý gì? Ngay cả Nghe Hồng ngẩn ngơ. Kim Diệt hít một hơi thật sâu nói, ngay tại vừa rồi Trần Vũ đưa ta xuống tới, ta phát hiện hắn lực lượng quả thực sâu không thấy đáy. Ta vậy mà có loại không cách nào phản kháng cảm giác. Một tích tắc kia ta đột nhiên có loại cảm giác liền xem như ta thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của hắn. Giờ khắc này ngay cả Nghe Hồng ngốc cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Kim Diệt nói mình không bằng Trần Vũ. Tên kia thật sự có mạnh như vậy? Quay đầu nhìn trong sân Trần Vũ, ngay cả Nghe Hồng con người thích chặt. Ha ha, tốt tốt, chỉ là một cái người ở rể Thương Hải đồ chơi cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Lúc này Nhiếp Qua nhìn xem Trần Vũ cười lạnh liên tục. Bên trên bầu trời tám đại vương tọa bên trên tám vị cự đầu quét mắt Trần Vũ lập tức liền không có chút nào hứng thú. Một cái nữ đế đồ chơi chính là Thương Hải công cụ làm sao có thể vào tới tầm mắt của bọn hắn? Chín giết chiến trường lấy giết chóc Dương Cương làm chủ, dựa vào nữ nhân nam nhân bất quá là ăn bám phế vật không chiếm được người khác tôn kính. Ha ha, Thương Hải khó nói là cái này đồ chơi ngươi chơi dính vậy mà bỏ được để hắn bên trên chiến võ tràng. Lỡ như chờ chút hắn bị Nhiếp Qua đánh chết vậy coi như không dễ làm. Nhiếp Đồ Sinh cười lạnh không thôi. Thật sao? Nếu như Nhiếp Qua có bản lĩnh đánh chết Trần Vũ cái kia cũng có thể, chỉ là ta sợ hắn bị Trần Vũ cho đánh chết, đến lúc đó ngươi cũng không nên đau lòng à? Thương Hải cười lạnh nói. Ha ha, buồn cười. Chỉ là một cái người ở rể tính là thứ gì? Cũng dám nói đánh chết Nhiếp Qua. Tốt. Nếu như hắn thật sự có thể làm được lời nói, ta Nhiếp Đồ Sinh trước mặt mọi người hướng hắn nói xin lỗi cái kia cũng không sao à? Đã như vậy lời nói vậy ngươi liền hào hào nhìn xem đi. Thương Hải cười nói, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Vũ. Tới đi để bọn hắn nhìn xem cái gì là thực lực. Ha ha, Trần Vũ tới đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Chỉ cần ba chiêu này bên trong ngươi có thể thương ta vậy ta liền chủ động nhận thua như thế nào? Giữa sân Nhiếp Qua cười lạnh đối Trần Vũ ngoắc ngón tay. Nhận thua? Ta lên đài là muốn đánh chết ngươi cũng không phải muốn ngươi nhận thua a. Trần Vũ cười lạnh một tiếng bước ra một bước, một trường giữa trời chụp được thẳng đến Nhiếp Qua đầu lâu. Một trường này phía dưới một tôn tứ phương đại ấn hiện lên ở trong lòng bàn tay từ trên trời giáng xuống mang theo vô cùng uy áp ầm ầm thẳng xuống dưới. Không được. Nhiếp Qua nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng hai chân tại mặt đất đột nhiên nhất trà sát cả người như tên rời cung rút lui mà ra. Ngay tại hắn vừa mới thối lui sát na đại ấn nện xuống dâng lên trận trận khói đặc, đợi đến bụi mù tan hết một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở trong sân. T. Trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người đều trở nên dị thường kinh hãi. Ta a đủ ra hỏa này không phải nữ đế đồ chơi a? Làm sao có chút manh a? Trên khán đài có người hơi giật mình mở miệng. Cái này anh ngờ rằng a bất quá đã có thể làm nữ đế đồ chơi kia mánh một chút cũng là bình thường a. Lúc này mọi người đối Trần Vũ thái độ có chỗ làm dịu đã không giống ban đầu như vậy có nồng đậm xem thường, thậm chí có vẻ mong đợi. Tám đại cự đầu sắc mặt cùng nhau biến đổi, tướng hố nhìn lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Tiểu tử này tựa hồ không phải yếu như vậy a. Ngay cả Nghe Hồng há to miệng có chút ngoài ý muốn. Kim Diệt chẳng lẽ gia hỏa này thật lợi hại như vậy? Lý trí bên trên ngay cả Nghe Hồng là không tin, dù sao Trần Vũ cảnh giới bất quá là hợp đạo cảnh chút thành tựu thôi. Thế nhưng là một màn trước mắt lại phản phất đang điên cuồng nhắc nhở nàng nhìn lầm. Kim Diệt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Xem ra toàn bộ thú tổ bên trong muốn tìm ra có thể thắng dưới Nhiếp Qua người chỉ có hắn. Một vòng cười khổ hiện lên ở Kim Diệt trên mặt. Buồn cười mình trước đó còn muốn lấy môn giáo huấn Trần Vũ nhưng không có nghĩ đến cuối cùng thú tổ vinh dự lại muốn Trần Vũ đến thủ hộ mà hắn chỉ có thể làm một kẻ thất bại ở một bên nhìn xem. Làm sao? Ngươi không phải để ta ba chiêu a? Vậy ngươi tránh cái gì? Giữa sân Trần Vũ nhìn xem Nhiếp Qua khỏe miệng có một vệt hí ngược tiêu dung.
Nhất Qua hô hấp chỉ trệ, sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Lời của mình nói mới vừa rồi hiện tại liền muốn đổi ý cái này, đánh mặt bây giờ tới là quá nhanh một chút. Thứ ngươi muốn chết. Nhất Qua thấp giọng chửi mắng một tiếng, bước ra một bước chủ động đối Trần Vũ khởi xướng công kích. Đến. Chiến. Trần Vũ mắt sáng lên, đồng thời động không có chút nào nhượng bộ mà là đối Nhất Qua vào tới. Hai phe đều giống như ra áp mãnh hổ đột nhiên đụng vào nhau, một đạo nột ngạt đến cực điểm tiếng vang theo một đóa nho nhỏ mây hình ngấm bay lên. Cái này vẹn vẹn là kích thứ nhất liền có như thế uy lực khủng bố. Mọi người rung động một trái tim cũng là nháy mắt nhấc lên khẩn trương nhìn xem giữa sân. Chương 2035, không phải nhân tộc phương thức chiến đấu. Chương 2035, không phải nhân tộc phương thức chiến đấu. Mây hình ngấm bên trong hai đạo nhân ảnh đồng thời thối lui, chính là Nhất Qua cùng Trần Vũ. Lúc này Nhất Qua sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trước đó cái gọi là ba chiêu ước định đã hoàn toàn bị hắn ném ra tại sau đầu. Hắn dùng tới toàn lực, Trần Vũ làm cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Tốt. Không nghĩ tới nguyên lai thú tổ bên trong Kim Diệt không phải nữ đế giới người mạnh nhất, ngươi mới là. Hôm nay ta liền giết ngươi. Chiến. Nhất Qua một tiếng bạo hống tại không trung liên đạp mấy bước, cả người tựa như là rắn chuyển phương hướng lơ lửng không cố định. Cửu U Quỷ Xà kỹ năng Thiên Phú Cửu U Xâm La Bước. Thật nhanh, thật quỷ dị. Phản phất Nhất Qua tại thiên không bên trong trốn vào một chỗ không biết tên không gian khiến người tìm không được. Nhất Độ Sinh tám người tướng hỗ nhìn khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Ha ha, Nhất Qua Cửu U Xâm La Bước quỷ bí khó lường, ta ngược lại là rất chờ mong cái này Trần Vũ đến tuột cùng có thể hay không chống đỡ được. Nhất Độ Sinh lưng tựa vương tọa một mặt ngạo nghễ. Bước vào nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn, Nhất Qua kỹ năng Thiên Phú tiến một bước khai phát, nó thực lực khủng bố không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Kim Diệt sắc mặt đã biến. Đáng chết, cái này Nhất Qua không nghĩ tới tăng lên nhiều như vậy. Cửu U Xâm La Bước tại quá khứ ta cùng hắn đối chiến thời điểm hắn mặc dù thi triển bất quá ta cũng không sợ y nguyên có thể thấy rõ, nhưng là bây giờ cho dù là ta cũng có chút không cách nào hoàn toàn phân biệt hắn tại vị trí nào. Vậy làm sao bây giờ? Ngay cả Nghe Hồng sắc mặt hơi đổi một chút hiện hiện lo lắng. Trần Vũ hiện tại chính là thú tổ bề ngoài quyết không thể bại. Kim Diệt lắc đầu nói, không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tránh né hoặc là không tiếp thể nội chân lực phát động đại quy mô công kích đem Nhất Qua ép ra ngoài. Chỉ là Nhất Qua như thế nào lại để hắn đạt được đâu? Lần này Trần Vũ nguy hiểm. Cương nói xong đột nhiên Kim Diệt con người bỗng nhiên co rụt lại liền thấy Trần Vũ động. Chỉ là cái này khẽ động lại làm cho hắn dọa đến tê cả da đầu. Liền thấy Trần Vũ cũng động giống như Nhất Qua đạp trên kỳ lạ bước chân bắt đầu du tẩu. Ngự Long Bộ. Trần Vũ chỗ đi chính là Ngự Long Bộ. Lúc này Trần Vũ phảng phất xuất hiện tại trên bầu trời mỗi một bước nhưng lại giống như là mỗi một chỗ đều là giả huyễn ảnh thần diệu không thể nói. Cùng lúc đó một cỗ hùng vi khí tức cũng vào lúc này dâng lên làm người ta trong lòng rung động cảm thấy thật sâu uy nghiêm. Bên trên bầu trời liền thấy thân ảnh của hai người khi thì biến mất khi thì thoáng hiện quỷ dị vô cùng. Cái này, đây là cái gì bộ pháp? Lấy bước phá bước. Kim Diệt giống to trên mặt hiện hiện trận trận không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Nghe Hồng Châu mày tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế tại sao ta cảm giác Trần Vũ thân pháp vậy mà còn muốn tại Nhất Qua phía trên? Nhất Qua bước chân còn có dấu vết mà lần theo thế nhưng là Trần Vũ bước chân ta vậy mà căn bản phát hiện không được. Nếu như hắn cùng ta đối chiến chỉ sợ vẹn vẹn là thân pháp này ta đều không thể ứng đối. Ngay cả Nghe Hồng vừa nghĩ đến đây trong lòng đại chấn. Không chỉ có là hắn trên bầu trời lấy Nhiếp Đồ Sinh cầm đầu tám người lúc này sắc mặt đều là biến đổi thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi nhìn lên bầu trời ánh mắt sáng tối chập chờn. Không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh. Cái này chính là bọn hắn tâm tình lúc này. Vừa rồi Nhiếp Qua bộ pháp ở trước mặt người ngoài tự nhiên là thần kỳ vô cùng thế nhưng là đối bọn hắn cái này cùng tu vi đến nói nhưng không có cái gì huyền bí có thể nói nhìn rõ ràng. Nhưng Trần Vũ thi triển bộ pháp để bọn hắn cũng đốc. Bởi vì bọn hắn hai nhiên phát hiện lấy tu vi của bọn hắn vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu nó thân pháp. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta thế nhưng là hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả. Vậy mà ngay cả một cái tiểu hợp đạo cảnh chút thành tựu thân pháp đều nhìn không thấu. Nhất là Nhiếp Đồ Sinh càng là sắc mặt âm trầm vô cùng cơ hồ muốn chảy ra nước. Người khác ta không biết thế nhưng là hắn chính là cửu lũ quỷ xà tộc tại Trần Vũ thi triển Ngự Long Bộ về sau hắn vậy mà ẩn ẩn có loại bị áp chế cảm giác. Tựa hồ là chủng tộc tiên tính bên trên bọn hắn nhất tộc bị Trần Vũ cho áp chế. Cái này là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Mấy người trong lòng lập tức dâng lên vô cùng kiên kỵ, kẻ này quyết không thể sống. Tám người tướng hỗ nhìn âm thầm gật đầu đạt thành ý kiến thống nhất. Mà liền tại lúc này trên bầu trời dị biến tái sinh. Vừa rồi hai người cơ hồ đều không có tiếp xúc thế nhưng là ngay tại một cái sát na một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Tìm tới ngươi. Thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện, Trần Vũ xuất hiện tại Nhiếp Qua trên không, thân thể hung hăng bố néo kéo theo cánh tay hung hăng hung mạnh tựa như là thiên chủ ý rơi đập trực tiếp từ không trung phía trên hướng về Nhiếp Qua tới. Một kích này cuồng bạo vô cùng kình phong tứ tán ở giữa không gian tựa hồ cũng không chịu nổi phát ra ken két tiếng vang một đạo đạo tinh mịn màu đen vết dạn ở trên bầu trời lan tràn. Không được. Nhìn xem càng ngày càng gần nắm đấm Nhiếp Qua con người co lại như lỗ kim cả người hai tay trùng điệp trước người ngăn cản Trần Vũ công kích. Oeng. Trầm đục tiếng như cùng là thiên địa nổi trống chấn động đến mọi người tại đây khí huyết quần quật đều hãi nhiên. Nhiếp Qua cả người giống như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo trực tiếp từ không trung bên trong rơi xuống mang theo một đạo thật dài khí lãng kéo đuôi hung hăng nện xuống đất. Mặt đất nháy mắt rạn nứt. Lấy Nhiếp Qua làm trung tâm phương viên 100m trong khoảnh khắc vỡ nát biến thành một cái hố to nồng hậu dày đặc bụi mù ngay tại ở trong đó bay lên. Mọi người còn đến không kịp giật mình Trần Vũ đã động. Đi sát đằng sau tại sau lưng Nhiếp Qua Trần Vũ đầu dưới chân trên phi tốc hạ xuống trực tiếp cuốn tới bụi mù ở trong. Dày mật bụi mù bên trong truyền đến ầm ầm tiếng vang trừ cái đó ra còn có Nhiếp Qua kia tức hồn hệ thanh âm. Cái này đây là phát sinh cái gì rồi?
ngay cả Nghe Hồng sững sờ một trận chiến này phát triển để hắn thực tế là có chút không kịp chuẩn bị. Mà vừa lúc này đột nhiên bụi mù đông nhiên nổi lên một cái bọc lớn, lập tức một bóng người bỗng nhiên vọt lên bầu trời. Là Nhiếp Qua. Nhưng hắn lại không phải mình bay lên mà là rõ ràng bị người đánh bay. Lập tức tại sau lưng Nhiếp Qua Trần Vũ cũng vọt ra. Hắn ánh mắt băng lãnh hở hững vô tình đuổi kịp Nhiếp Qua về sau một quyền hung hăng đánh tới hướng Nhiếp Qua. Thế là tràng diện liền biến thành cái dạng này, trên bầu trời Trần Vũ cuồng bạo vô cùng một quyền lại một quyền điên cuồng đánh Nhiếp Qua. Mà Nhiếp Qua hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, giống như là một cái bóng chuẩn bị Trần Vũ đánh tới đánh lui. Nhiếp Qua điên cuồng gầm thét muốn phản kích thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyền chủ động. Trần Vũ quả thực giống như là người điên làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngốc. Uy cái này ra hỏa này thật là một người tộc. Có người trừng to mắt kinh ngạc mở miệng. Chương 2036, chuyên trị các loại không phục. Chương 2036, chuyên trị các loại không phục. Nhân tộc thân thể yếu đuối thâm thụ chín sát khí tàn phá tại chín giết chiến trường cơ hồ chết hết. Cho tới nay nhân tộc phương thức chiến đấu đều là lấy chân lực cự ly xa tiến công làm chủ hoặc là lấy chân lực bao trùm thân thể cường hóa bản thân. Nhưng bất luận như thế nào chín giết chiến trường bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai tộc sẽ chủ động lấy nhục thân lực lượng cùng cái khác chủng tộc tiến hành chiến đấu. Bởi vì như thế quá không sáng suốt mà lại thế yếu quá lớn. Nhưng là bây giờ phát sinh một màn triệt để phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Liên thấy Trần Vũ cùng Nhiếp Qua sát người vật lộn không nói càng là ngăn chặn Nhiếp Qua. Để Nhiếp Qua không có chút nào sức hoàn thủ đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ông trời của ta ra hỏa này trước đó xem ra gầy gò yếu ớt nhã nhặn một trận chiến đấu làm sao cùng người điên. Ngay cả Nghe Hồng chấn kinh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này trong sân hai người thân phận phảng phất đảo ngược, Trần Vũ hóa thân thành tuyệt thế hung thú mà Nhiếp Qua lại biến thành Trần Vũ đồ chơi. Kim Diệt cười khổ không thôi lắc đầu liên tục. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới hắn chiến đấu vậy mà lại như thế của mãnh. Nhiếp Qua sát người vật lộn thế nhưng là mạnh rất, không nghĩ tới tại trước mặt Trần Vũ vậy mà như thế không chịu nổi, chỉ sợ đổi thành ta đi lên lời nói cái này một trận bạo kích đã đủ để đem ta đánh được. Ta cùng Trần Vũ chênh lệch không tiểu a. Kim Diệt ánh mắt ảm đạm nhìn cao cư vương tọa Thương Hải yếu đất thở dài. Thương Hải đây chính là ngươi chọn nam nhân a. Ta Kim Diệt phục. Mặc dù như thế chỉ là Kim Diệt cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới tại Trần Vũ như thế cuồng bạo công kích đến Nhiếp Qua hắn vậy mà sinh sinh trọi cứng ở không có nhận tổn thương gì. Điểm này để Kim Diệt lòng tự tin lần nữa nhận đả kích. Nhưng vương tọa phía trên mấy người lúc này đều là chau mày có chút ngoại ý muốn nhìn xem Nhiếp Đồ Sinh. Cái này Nhiếp Qua trên thân tựa hồ là món đồ kia a. A ngươi cũng phát hiện. Không sai, nếu như đoán không sai kia hẳn là không kém. Thật sự là không nghĩ tới Nhiếp Qua lại muốn dựa vào món đồ kia mới có thể cùng người kia tộc tiểu tử cân sức ngang tài a. Mấy người âm thầm truyền ngôn sắc mặt tràn ngập cổ quái. Lấy nhãn lực của bọn hắn đã phát hiện một việc. Tại Nhiếp Qua thân thể đồng hồ thỉnh thoảng có một vệ tú quang lưu chuyển. Đối này bọn hắn nhận ra đây là cửu lũ quỷ xà nhất tộc mạnh nhất áo giáp tên là cuồng xà bảo giáp, là lấy cửu lũ quỷ xà lân phiến đúc thành phía trên điêu khắc 124 cái phòng ngự tính trận pháp tầng tầng lớp lớp cực kỳ cứng cỏi. Nếu như không phải cuồng xà bảo giáp vậy bây giờ Nhiếp Qua sợ đã bị Trần Vũ cho truy qua sức. Chỉ là mặc dù phát hiện chuyện này nhưng mấy người cũng bất quá chỉ là nhìn một chút Nhiếp Đồ Sinh, không ai mở miệng ngăn cản, tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Ha ha, Nhiếp Đồ Sinh ngươi thật rất vô sỉ a, tại loại này chiến đấu bên trong vậy mà để Nhiếp Qua mặc vào cuồng xà bảo giáp. Ngươi cửu lũ quỷ xà là gan cứ như vậy lớn một chút. Làm sao chẳng lẽ ngươi sợ Trần Vũ giết Nhiếp Qua? Thương Hải một tay kéo lấy quai hàm lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Đồ Sinh, khỏe miệng có một vệt cười lạnh. Nhiếp Đồ Sinh hơi đỏ mặt trở nên có chút xấu hổ. Bình tĩnh mà xem xét Nhiếp Qua hành vi đã coi như là vi quy làm trái công bằng. Bất quá Nhiếp Đồ Sinh ra mặt rất dày chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thứ chiến đấu bên trong thắng lợi mới là trọng yếu nhất, bảo cụ cũng là Nhiếp Qua thực lực một bộ điểm, ngươi đại khái có thể để Trần Vũ cũng mặc vào bảo cụ, ta mới sẽ không hướng ngươi nữ nhân này đồng dạng đối loại chuyện này tính toán chi ly. Cái khác bảy người sắc mặt có chút phiếm hồng có chút xấu hổ. Loại này vô lại lời nói khó tránh khỏi có chút ném thân phận. Chỉ là bọn hắn dù sao cùng Nhiếp Đồ Sinh là cùng một trận doanh, lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì. Thương Hải lông mày nhíu lại ánh mắt khinh miệt. Một người cửu lũ quỷ xà Trần Vũ liền xem như khỏi phải bảo cụ cũng có thể xé ngươi bảo giáp. Nhiếp Đồ Sinh cười ha ha, hai tay ôm ở trước ngực có chút đắc ý, ta xem là người thú tổ căn cơ quá nhỏ bé không bỏ ra nổi vật gì tốt đi. Nghĩ xé cùng xà bảo giáp, kia đại khái có thể để Trần Vũ thử một chút ta. Nhiếp Đồ Sinh không có sợ hãi khiêu khích mở miệng. Nhưng Thương Hải chỉ là khoe miệng nết lên lạnh lùng bước xuống một câu. Yên tâm, Trần Vũ hắn chuyên trị các loại không phục. Ánh mắt của mấy người lần nữa tập trung ở trong sân. Chiến đấu vẫn như cũ, Nhiếp Qua hai mắt đã hoàn toàn xích hồng quái khiếu liên tục. Quá hoan uổng. Hắn không thể nghĩ đến cuộc chiến đấu này vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến đây cũng là một trận tiên về một bên đồ sát, kết quả lại biến thành mình nhất mất mặt một trận chiến. Hơn nữa còn là tại thú tổ mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú phía dưới. Trần Vũ ta thao đại gia ngươi. Con mẹ nó ngươi đây là uổng phí sức lực. Ngươi không đánh chết ta. Ngươi ngay cả phòng ngự của ta đều đột phá không được. Nhiếp Qua nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giống to trên cổ gân xanh hẳn lên đã rời khỏi phẫn nộ. Đột phá không được. Ta hiện tại liền nện ngươi sát rùa đen. Trần Vũ mở chừng hai mắt, con ngươi trong lúc đó vậy mà biến thành dựng thẳng đồng. Một đôi dựng thẳng đồng bên trong kim quang óng ánh, thông minh cao ngạo khiến người cảm thấy vô hạn kinh hãi. Nhiếp Qua cơ hồ muốn bắt bóp không ngừng tâm thần của mình, tại trước mặt Trần Vũ thậm chí sinh ra một vòng nhỏ bé cảm giác. Một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế để hô hấp của hắn đều trở nên dị thường khó khăn, toàn bộ thân thể phía trên đều hiện lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Cái này đây là. Nhiếp Qua chấn kinh vừa rồi phẫn nộ hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay sau đó để đầu hắn ra tóc tê dại sự tình phát sinh.
liền thấy Trần Vũ một quyền nắm chặt cả người như chứa đầy lực đại cung băng một tiếng đông nhiên xông ra một quyền. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì Trần Vũ một quyền này mà động, giữa thiên địa vô tận khí lưu đông nhiên tuôn ra mà đến biến thành một cái xoắn ốc thức vòng xoáy hội tụ tại Trần Vũ quyền phong phía trên, đồng thời vô tận kim quang từ vòng xoáy bên trong bắn ra mang theo tràn trề không thể địch lực lượng khổng lồ đánh vào Nhiếp Qua bảo giáp phía trên. Tạch tạch tạch. Một trận tinh mịn tiếng vang để Nhiếp Qua trái tim cơ hồ đều muốn ngưng đập. Cái này là bảo giáp bắt đầu vỡ vụn thanh âm. Gia hỏa này lại có thể đánh phá bảo giáp. Đột nhiên Nhiếp Qua thân thể chấn động nghĩ đến trước đó Trần Vũ công kích. Hắn lúc này mới phát giác trước đó Trần Vũ công kích đều vô cùng có chương pháp, tựa hồ mỗi một quyền đều đánh vào mình bảo giáp chỗ yếu nhất, còn có trận pháp trận nhãn vị trí. Cùng xa bảo giáp là bởi vì bọn hắn nhất tộc tiên tổ Lân Thiến làm thành, mặc dù cường hãn nhưng mỗi một mảnh lân giáp đường nối chỗ lại yếu kém nhất, mà trận pháp trận nhãn cũng là trận pháp căn cơ chỗ. Nhưng mặc dù nói như vậy thế, nhưng là những này đường nối cùng trận nhãn đều ẩn tàng từ sâu, mà lại nhất định phải toàn bộ hành chúng mới có thể đánh tan bảo giáp. Đừng nói là hắn liền xem như chế tạo bộ này bảo giáp đại sư cũng tuyệt không có khả năng tìm ra những địa phương này, khó nói cái này khu nhân tộc vậy mà. Đang nghĩ ngợi lại là một trận pha lê vỡ vụn thanh âm kéo về Nhiếp Qua suy nghĩ. Lúc này tại hắn thể đồng hồ tầng kia u ám quang mang đột nhiên bỗng nhiên sáng rõ, sau đó bịch một tiếng trực tiếp vỡ nát biến thành đầy trời mảnh vỡ. Ầm ầm. Nhiếp Độ Sinh bỗng nhiên đứng người lên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cửu U Quỷ Xà nhất tộc chí bảo cùng xà bảo giáp nát. Chương 2037, đại đối quyết ngũ long lượng ngục. Chương 2037, đại đối quyết ngũ long lượng ngục. Soạt. Tại Nhiếp Độ Sinh về sau bảy người cũng bỗng nhiên đứng người lên gắt gao nhìn xem trong sân Trần Vũ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại sao có thể như vậy? Cùng xà bảo giáp lại bị người tay không đánh nát. Cơ thể người nọ đến cùng hung hãn đến trình độ nào? Đáng chết gia hỏa này tại luyện khí cùng trận pháp một đạo bên trên lại có như thế tạo nghệ, mà lại nhục thân còn như thế cường đại. Dạng này quái vật thương hải đến cùng là từ đâu bên trong tìm tới? Lúc này tám người đối Trần Vũ không còn có mảy may xem thường, tất cả đều kiêng kỵ vô cùng nhìn xem Trần Vũ. Lạc lạc Nhiếp Độ Sinh như thế nào? Các ngươi cái gọi là cùng xà bảo giáp xem ra cũng không thế nào rắn chắc a. Thương Hải cười không ngừng một mặt nghiền ngẫm thân sắc. Nhiếp Độ Sinh nắm chặt nắm đấm phát ra ken két tiếng nổ vang, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thứ bất quá chỉ là phá Nhiếp Qua phòng ngự thôi, đón lấy thời gian còn rất dài. Quay đầu Nhiếp Độ Sinh nhìn xem giữa sân đột nhiên giống to. Nhiếp Qua hắn là người luyện thể cách xa hắn một chút dùng đạo tắc công kích. Vừa rồi đã bị Trần Vũ dọa ngốc, Nhiếp Qua thân thể đột nhiên chấn động tại bảo giáp vỡ vụn thời điểm biến thành một đạo lưu quang trực tiếp rời đi xa Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi cùng kiêng kỵ. Đáng chết giá hỏa này, luận nhục thân vậy mà so ta còn mạnh hơn. Mặc dù nội tâm cực độ không nguyện ý thế, nhưng là Nhiếp Qua không thể không thừa nhận Trần Vũ nhục thân so hắn mạnh hơn. Mọi người tất cả đều sững sờ nhìn lên bầu trời, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Ta không có nghe lầm chứ? Đường đường cửu lũ quỷ xà nhất tộc tinh không bách thú một trong tại một người tộc trước mặt vậy mà từ bỏ am hiểu nhất nhục thân chiến. Cái này chẳng phải là nói đối phương nhục thân càng thêm cường đại. Mẹ nó là ta điên hay là thế giới này điên rồi? Hắn nhưng là nhân tộc a. Vậy mà tại nhục thân bên trên có thể áp đảo cửu lũ quỷ xà. Vậy không phải nói ra hỏa này nói không chừng còn có thể thắng được lần chiến đấu này. Thắng. Thú tổ bên trong mọi người vừa nghĩ tới này đều cảm giác được trong lòng trở nên kích động. Hẳn là Kim Diệt làm không được sự tình, cái này Trần Vũ có thể làm được. Kim Diệt ngươi nói có khả năng hay không Trần Vũ thật sự có thể thắng được đến. Ngay cả Nghe Hồng đột nhiên tim đập loạn trên mặt bởi vì quá mức kích động lộ ra ửng hồng một mảnh. Nhưng Kim Diệt lắc đầu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Không. Đừng quá lạc quan, các ngươi mới vừa rồi không có nghe tới Nhiếp Độ Sinh lời nói a. Trần Vũ hắn là người luyện thể. Ngay cả Nghe Hồng thân thể run lên hít một hơi lãnh khí thần sắc chấn động. Ý của ngươi là? Kim Diệt nhẹ gật đầu. Đúng. Nếu là người luyện thể kia đã nói lên Trần Vũ đối đạo tắc nắm giữ rất kém cỏi. Mà lại Trần Vũ cảnh giới quá thấp, chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu mà thôi, mà Nhiếp Qua đã đến nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá trở thành cùng nữ đế đồng dạng tồn tại. Nếu như kéo dài khoảng cách chỉ sợ Trần Vũ muốn nguy hiểm. Ngay cả Nghe Hồng trái tim siết chặt trên mặt kích động không tại trở nên ngưng trọng dị thường. Đúng như là Kim Diệt lời nói dạng như vậy, thật kéo dài khoảng cách Trần Vũ ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Ha ha, tiểu tử, cho dù thân thể ngươi so với ta mạnh hơn thì tính sao? Ta y nguyên giết ngươi như làm thịt gà. Giáng lôi giáng lâm. Nhiếp Qua bỗng nhiên hét lớn một tiếng tại kéo ra cùng Trần Vũ khoảng cách về sau vẫy tay một cái, lập tức bên trên bầu trời đột nhiên trời u ám. Những này mây đen không phải phổ thông màu đen, hay là hiện ra u ám hoàng quang, quả thực tựa như là địa ngục bên trong hoàng tuyển trực tiếp xuất hiện tại bên trên bầu trời. Theo mảnh này to lớn mây đen xuất hiện, tất cả mọi người ở đây tất cả đều cảm giác được trận trận hàn ý, loại này hàn ý xuyên thấu qua thể đồng hồ phảng phất muốn thẳng tới người xương bên trong dị thường khiến người khó mà chịu đựng. Đám mây đen này thật bất tưởng. Có người nhìn chằm chằm mây đen nhịn không được mở miệng nói. Đột nhiên hắn con người co rụt lại tựa hồ tại mây đen ở trong nhìn thấy cái gì, đột nhiên nghẹn ngào giống to. Các ngươi mau nhìn kia đó là cái gì? Mọi người khẽ giật mình dương mắt nhìn lên liền thấy từ kia mây đen ở trong đột nhiên bốc lên từng cái tinh tế nhọn đồ vật lít nha lít nhít, cơ hồ toàn bộ tầng mây đều là. Nhìn kỹ lúc này mới phát hiện những vật này vậy mà là từng cái màu đen đầu rắn. Vô tận đầu lưỡi từ trên bầu trời thò đầu ra lít nha lít nhít, một mảnh kia u ám con người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, miệng bên trong lưới rắn ngay tại lắc lư liên tục khiến người sợ hãi. Cái này, ông trời của ta đây rốt cuộc có bao nhiêu? Ngay cả Nghe Hồng thân thể run lên dọa đến tê cả da đầu. Kim Diệt hít một hơi lãnh khí sắc mặt tái nhợt. Cái này Nhiếp Qua không nghĩ tới chạy tới một bước này dẫn trước ta nhiều như vậy. Những này đạo tắc biến thành lôi xà thật khủng bố. Trần Vũ ngửa đầu lạnh lùng nhìn chăm chú trên bầu trời vạn đạo lôi xà im lặng không nói. Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi tại ta rắn lôi phía dưới có thể hay không sống. Đi. Cánh tay vung lên trong chốc lát, bên trên bầu trời trước đó tất cả đều giấu ở mây đen phía sau rắn lôi bỗng nhiên trào lên mà dưới, tựa như là một trận cuồng mãnh vô cùng mưa to. Chỉ là cái này mưa to lại mang theo nguy cơ chí mạng. Ha ha, tộc ta nhất qua có thiên tôn chi tứ a. Thương Hải, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu nam nhân làm sao ngăn cản. Tại cái này đạo tắc nghiền ép phía dưới hắn tính là gì? Nhất Độ Sinh cười ha ha một mặt tiếu dung. Thương Hải lông mày nhíu lại, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh nhàn nhạt, phun ra hai chữ ngớ ngẩn. Các ngươi những người này như thế nào lại biết cái này nam nhân của bố? Trần Vũ bên trên thì để cho bọn họ nhìn cái gì là vô địch. Lặng lặng nhìn chăm chú Trần Vũ, Thương Hải trong mắt tinh quang bùng lên. Đạo tắc rắn lôi a. Trần Vũ ngửa đầu có chút lắc. Đáng tiếc ngươi ta không biết, ta cũng không phải là hợp đạo cảnh mà là đạp đạo cảnh. Đến. Vũ Long lửa ngục. Trần Vũ gào to một tiếng, vây tay một cái tay đối trời chộp tới, tựa hồ muốn lấy cánh tay che khuất thương khung. Ha ha, muốn chính diện đối cứng rắn lôi. Thật sự là cuồng vọng. Nhiếp Độ Sinh cười, nhiếp qua cười cái khác bảy người cũng đồng thời cười. Mà Trần Vũ cũng cười. Năm ngón tay phía trên trong lúc đó kích xạ ra năm đạo quang mang nên phong biến dài, trong nháy mắt liền biến thành năm đầu gào thét kim sắc cự long. Hoàng Long cựu thức trước năm thức thăng Long thuật, Đằng Long thuật, Bá Long thuật, Ngự Long thuật, Chiến Long thuật bị Trần Vũ hỗn hợp xen lẫn đồng thời thi triển ra một sát na này, giữa thiên địa hết thảy đều trở nên hãi nhiên thất sắc, chỉ có tiếng long ngâm quanh quẩn tại toàn bộ trong thiên địa. Năm đầu cự long xoay quanh bên trên bầu trời, đầu đuôi tương liên, sau đó điên cuồng xoay tròn ra trong chốc lát, tựa như là nhóm lửa cái gì biến thành một mảnh ngập trời biển lửa che khuất bầu trời. Biển lửa lên không, tựa hồ muốn đốt cháy thương khung, hướng lên bầu trời bên trong vô tận rắn lôi đốt đi. Giờ khắc này tất cả mọi người ngốc. Một màn trước mắt quả thực rung động đến tột đỉnh. Hừ, làm ra như thế lớn chiến trận, ngươi nghĩ hù dọa ai? Liên để ta lấy vô tận rắn lôi phá ngươi kim sắc biển lửa. Giết. Nhất Quang bạo hống một cánh tay vung lên trên bầu trời, rắn lôi bạo trướng gấp đôi, quả thực giống như là một cây tráng kiện vô cùng cây cột từ trong mây đen rơi xuống. Mà liền tại lúc này cả hai gặp nhau. Chương 2038, kịch chiến. Vũ Long Hỏa Kiếm. Chương 2038, kịch chiến. Vũ Long Hỏa Kiếm. Ầm ầm. Bầu trời vạn đạo rắn lôi trào lên điên cuồng chút xuống, mà phía dưới thì là vô tận kim sắc biển lửa bốc lên. Cả hai nháy mắt chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra chấn động lòng người tiếng vang cực lớn. Tại rằng có sau một lát lập tức liền thấy kia vô số rắn lôi đột nhiên kêu thảm biến thành cho bụi, mà biển lửa như cũ tại không ngừng lên cao. Nhiếp Qua sắc mặt biến đổi lớn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này tại sao có thể như vậy? Đây chính là đạo tắc của ta biến thành, làm sao lại bị chỉ là một cái hợp đạo cảnh chút thành tiểu gia hỏa cho sinh sinh áp chế? Nhiếp Qua dọa đến giống to, mà lúc này tất cả rắn lôi đã hoàn toàn bị diệt, kim sắc hỏa diễm thăng lên không trung đã đem bên trên bầu trời kia nồng đậm mây đen nhóm lửa. Trong chốc lát hỏa luyện trời cao. Mọi người thấy một bước này không khỏi là tâm thần chập chờn. Ông trời của ta, đây là lửa gì? Ngay cả Nhiếp Qua đạo tắc biến thành mây đen đều có thể đốt. Thế cái này đây cũng quá khủng bố đi. Nhiếp Độ Sinh không phải nói hắn là người luyện thể đạo tắc cảm ngộ không được a? Nhưng nếu như thật sự là dạng này kia, vì sao tại loại này so đấu bên trong ngược lại là Trần Vũ hắn chiếm hết ưu thế đâu? Nhiếp Độ Sinh cùng cái khác bảy người đã đứng người lên, thân thể gắt gao kéo căng, trong ánh mắt hãi nhiên vô cùng. Đáng chết, giá hỏa này không phải người luyện thể a? Thậm chí ngay cả đạo tắc phương diện đều mạnh như thế, ngay cả nửa bước hợp đạo đại viên mãn Nhiếp Qua đều ép không được hắn. Giá hỏa này đến cùng còn có cái gì nhược điểm? Cái khác bảy người trao mày giống như Nhiếp Độ Sinh. Trước mắt Trần Vũ tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Cái này đây quả thực chính là vô địch a. Kim Diệt ngửa đầu nhìn xem đầy trời biển lửa, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Không, ta không tin. Giết. Nhiếp Qua đang khiếp sợ về sau đột nhiên bạo hống, hai tay bỗng nhiên vung dậy. Nhiếp Qua thân thể tựa hồ biến thành một cái tổ rắn, từ trong đó từng đầu to lớn cửu lũ quỷ xa đột nhiên bạo dũng mà ra, từ bốn phương tám hướng phóng tới Trần Vũ. Trần Vũ mắt sáng lên, vây tay một cái, bên trên bầu trời tất cả hỏa diễm nháy mắt cuốn ngược về vọt tới Trần Vũ bên cạnh, điên cuồng xoay tròn hóa thành tráng kiện đến cực điểm to lớn hỏa long quyển. Tất cả cửu lũ quỷ xa đâm vào hỏa long cuốn lên, chỉ là một cái một lát liền triệt để tan thành mây khói, hoàn toàn không thể được thấy. Hỏa long quyển như là to lớn tối say thịt, tản ra kinh khủng uy áp. Vũ Long lượng ngục hỏa kiếm. Hỏa long quyển ở trong truyền ra Trần Vũ thanh âm, tất cả hỏa diễm hình thái lần nữa biến hóa xoắn nát quỷ xa về sau cấp tốc co vào ngưng tụ hóa thành một đem chừng mấy mét bên trên kim kiếm xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. Nhất qua ta đến chẳng ngươi. Trần Vũ bạo hống sợi tóc bay, dương tay cầm Ngũ Long Hỏa Kiếm một cái bước xa phong tới Nhiếp Qua. Túc hạ đạp trên Ngự Long cựu bước, Trần Vũ thân ảnh như quỷ mị, chỉ là một cái nháy mắt đã xuất hiện tại Nhiếp Qua trước mặt. Chạm. Một cánh tay giơ cao lập tức bỗng nhiên chém xuống. Nhiếp Qua ngốc tại chỗ, trưởng kiếm chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt. Ông. Một tuyến kim quang đột nhiên hiện lên, Nhiếp Qua thân thể chấn động, từ đỉnh đầu vị trí một đạo tơ máu kéo dài mà dưới, Nhiếp Qua phịch một tiếng từ giữa đó một phân thành hai. Soạn. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều đứng người lên khiếp sợ nhìn xem một màn này, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thành công sao? Ngay cả Nghe Hồng nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, tim đập loạn, trên mặt hiện thần sắc kích động. Kim Diệt mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc hắn liền sắc mặt biến đổi lớn. Không được, còn không có. Cái gì? Ngay cả Nghe Hồng sững sờ nhìn lên bầu trời, đột nhiên con người co rụt lại, sắc mặt đổi biến. Nhất qua hai nửa tàn thi nguyên bản đờ đẫn trên mặt đột nhiên trên khỏe miệng dương quỷ dị vô cùng. Đồng thời một đạo hắc khí đột nhiên từ hắn tàn thi ở trong bắn ra, bỗng nhiên chui vào chiến võ tràng dưới mặt đất. Hả? Trần Vũ mắt sáng lên, thu hồi trường kiếm đưa ngang trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất. Ầm ầm. đột nhiên toàn bộ chiến võ tràng bắt đầu chấn động kịch liệt, trên mặt đất phanh 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 liền vang 9 tiếng xuất hiện 9 cái đen ngòm cửa hang. Lập tức từ cái này 9 cái trong động khẩu đột nhiên kích xạ ra liền đến ô quang thẳng đến Trần Vũ. Cút. Trần Vũ gào to múa trường kiếm trong tay 9 đường kiếm khí tiêu xạ mà ra đem ô quang đều chạm diệt. Nhưng lúc này 9 đạo cự đại vô cùng hắc xà đột nhiên từ động bên trong chui ra cùng nhau ngửa đầu gào thét phát ra rung động lòng người khủng bố thanh âm khiến cho mọi người biến sắc. 9 đầu rắn tựa như là từ địa ngục gầm u cửu u bên trong chui ra ngoài dáng lâm thế gian, mỗi một con rắn đều cao tới 1000m, trong con mắt tinh hồng một mảnh hơi há miệng ra, miệng bên trong liền toát ra hào quang màu u lam, không khí nháy mắt liền bị đóng băng ra từng đợt băng hoa. Ta ông trời của ta, cái này đây là cái gì? Trên khán đài có người dọa đến đặt mông đập vào trên mặt đất, hai chân đều đang run rẩy. Cái này, đây là nhiếp qua bản thể. Kim Diệt con ngươi co rụt lại đột nhiên giống to, lập tức hắn nhướng mày lập tức lắc đầu. Không, không đối, cái này không chỉ có là bản thể của hắn còn có hắn đạo tác. Ông trời của ta, hắn đem đạo tắc hòa vào trong thân thể, biến thành cái này cự xà. Cái gì? Ngay cả Nghe Hồng mắt sáng lên sắc mặt đột biến. Chính là Thương Hải lúc này sắc mặt cũng nghiêm túc lên, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một tia lo lắng. Ha ha, Thương Hải, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu nam nhân tại dạng này nhiếp qua trước mặt có thể hay không chịu được. Nhiếp Độ Sinh làm càn cười to, mấy có trưởng không toàn cục tự tin. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, nhưng là hết thảy đều kết thúc. Chết đi cho ta. 9 cái đầu rắn đồng thời phát ra bạo hống thanh âm, tiếng gầm quần quật so thiên lôi còn muốn vang dội. 9 đạo màu xanh thẳm u ám quang mang đột nhiên từ 9 cái đầu rắn bên trong phun ra mà ra thẳng đến trung tâm nhất Trần Vũ. Thứ nhìn ta như thế nào giết ngươi? Trần Vũ một tay ném đi trong tay hỏa kiếm đột nhiên bay lên không trung. Hai tay của hắn cấp tốc huy động kết động ấn quyết ngũ long hỏa kiếm bên trong kim sắc liệt diễm đột nhiên trải rộng ra. Cùng lúc đó hỏa kiếm cũng đột nhiên tách rời hóa thành 5 đem kim sắc trường kiếm treo cao tại bầu trời. Trần Vũ một tay bên trên lật chậm rãi nâng lên phía trên. Ngũ long kiếm chợt lên. Ngâm. Tiếng long ngâm đại trấn trong chốc lát 5 thanh trường kiếm đồng thời bộc phát chói mắt kim quang điên cuồng hướng về 4 phía chào lên. Ngàn tỷ đạo kiếm khí cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ không gian, ở trong cùng kiếm màu xanh thẳm u quang điên cuồng va chạm đem tất cả mọi thứ tất cả đều chém vỡ. 9 cái đầu rắn cũng tại Trần Vũ cái này đẩy trời kiếm khí phía dưới bị chém thành huyết vụ, chỉ có 9 bộ to lớn sắc rắn thẳng tắp giống cây cột đứng sừng sững ở chiến võ tràng. Nhưng còn không có đám người cao hứng, đột nhiên kia đã bị chém đứt đầu rắn vị trí đột nhiên hắc khí quần quật, bất quá một lát lại lần nữa biến thành 9 cái đầu rắn. Không hư hao chút nào. Ha 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 ha. Trần Vũ, ta cái này chính là chân thực cùng đạo tắc biến thành. Bất luận ngươi chạm ta trăm ngàn lần, ta ý nguyên có thể phục sinh. Ngươi không giết chết được ta. Nhiếp Độ Sinh khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Ha ha, liền để các ngươi tất cả mọi người nhìn xem ta cửu lũ quỷ xà nhất tộc vô thượng anh tư. Nơi xa Kim Diệt sắc mặt đại biến vô cùng lo lắng hỏng bét. Trần Vũ cái này phiền phức lớn. Trên bầu trời Trần Vũ lặng lặng đứng tại kia bên trong lông mày nhíu chặt lập tức lại dần dần thư giãn mở nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất khỏe miệng có một vệt cười lạnh. Thì ra là thế, đã dạng này ta ngược lại muốn xem tiếp xuống một kiếm này ta có thể hay không chẳng ngươi. Trong chốc lát Trần Vũ thân thể bắt đầu biến hóa từng mảnh lớp vảy màu vàng nóng bắt đầu che đậy toàn thân. Một cỗ kinh khủng uy áp chậm rãi hiện hiện. Nhiếp Độ Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nghẹn ngào giống to, cái này đây là. Chương 2039, giết không chết ngươi. Ta giết cho ngươi xem. Chương 2039, giết không chết ngươi. Ta giết cho ngươi xem. Ông. Cương đại đến cực điểm uy áp từ trên thân Trần Vũ tản ra khiến người hoảng sợ. Nhiếp Độ Sinh con người co lại cơ hồ như là lỗ kim lớn tiểu trên mặt tất cả đều là cực hạn kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ từ sâu trong linh hồn tuyệt đối áp chế. Nếu như không phải là bởi vì hắn kia tu vi cường đại thậm chí hắn có khả năng tại chỗ liền bị xuống. Cái khác 8 người sắc mặt biến đổi lớn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Không thể nghĩ đến lúc này Lăng Vũ sẽ có biến hóa như thế. Lúc này Lăng Vũ toàn thân đều là kim sắc vảy rồng, tại đầu nó hoàng long nguyên lực ngưng tụ trở thành hai con óng ánh kim sắc sừng rồng, sau lưng từ đôi xương cụt bắt đầu đồng dạng có hoàng long nguyên lực ngưng kết hóa thành một đầu tráng kiện đôi rồng. Trần Vũ cả người triệt để long hóa. Hoàng long thánh thể giờ phút này hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Ta ông trời của ta, gia hỏa này xác định là nhân tộc. Thế nhưng là hắn hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cỗ này khủng bố đến cực điểm uy áp cùng run rẩy cảm giác là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Nghe Hồng kinh hô. Kim Diệt hít một hơi lãnh khí, hắn tính mạng của hắn đẳng cấp còn ở trên chúng ta. Cái này sao có thể? Túi đầu Kim Diệt không thể tin được. Hắn nhưng là tinh không bách thú một trong lục trời kiến huyết mạch. Tại tinh không bách thú bên trong xếp hạng thứ 93 có thể để cho hắn cảm giác được loại sinh mạng này đẳng cấp bên trên chênh lệch cảm giác kia phải là cái dạng gì chủng tộc. Kim Diệt thậm chí có loại cảm giác chỉ sợ sẽ là tinh không bách thú bên trong cũng chỉ có 10 hạng đầu chủng tộc mới có thể có như thế vì thế. Toàn bộ chiến võ tràng đã hoàn toàn sôi trào. Mấy trăm ngàn người tất cả đều đứng người lên mang theo chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Trần Vũ. Lăng Vũ một tay phất lên lấy hắn làm trung tâm một đường cong tròn hình kim sắc khí lãng đi tứ tán, tóc dài theo gió bay dương như thần như ma lăng nhiên không thể xâm phạm. Nhất qua hôm nay ta liền ngay trước muôn người chẳng ngươi. Nhất qua trong lòng nhảy một cái đột nhiên trong lòng dâng lên một vòng bất an. Trần Vũ biến hóa thực tế là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới mình bây giờ tình trạng hắn lại lần nữa khôi phục tin tức. Thư quả thực buồn cười, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Chết đi cho ta. Cửu U Sinh Tử Phủ. 9 đầu thông thiên cự xà toàn thân phát ra thanh lũ quang mang, liền thấy cái này 9 đầu cự xà thân rắn bên trên mỗi một mảnh lân giáp phía trên vậy mà đều hiện ra một chương màu xanh phủ lục chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Màu xanh trên bùa chú vẽ lấy dị thường hoa văn phức tạp, đường vân phía trên ẩn ẩn có một loại u hỏa đang lưu chuyển. Những này màu xanh phủ lục tất cả đều là thuần túy đạo tắc biến thành uy lực khủng bố vô cùng. Chỉ là một lát toàn bộ chiến võ tràng bên trong tất cả đều là loại này màu xanh phụ lục nhét đầy bốn phương tám hướng tất cả không gian số lượng quả thực không thể tính toán. Mà Trần Vũ liền bị cái này tất cả phụ lục xuống lại ở giữa. Ha ha, Trần Vũ, ta ngược lại muốn xem tại loại công kích này phía dưới ngươi còn có thể hay không sống sót. Sinh tử phụ lục diện sinh tử. Đi. Ông. Tất cả phụ lục chớp mắt mà động từ trên trời dưới mặt đất bốn phương tám hướng hướng về Trần Vũ oanh kích mà đi, không có bất kỳ cái gì góc chết. Vẹn vẹn là nhìn thấy loại công kích này quy mô cũng đủ để cho người ngạt thở. Mọi người tại đây đều biến sắc, nhưng Trần Vũ sắc mặt y nguyên chỉ là kia một đôi dựng thẳng đồng bên trong hiện hiện trào phúng thần sắc. Hắn đạp đạo mà đi chiến vạn đạo mà vào đạp đạo cảnh, lại thế nào khả năng sẽ sợ một cái còn chưa bước vào hợp đạo cảnh đại viên mãn gia hỏa thi triển những này đạo tắc phụ lục. Chậm rãi giơ tay lên, Trần Vũ nhẹ nhàng mở miệng. Đạo nát. Một cỗ kỳ dị ba động lấy Trần Vũ làm trung tâm chỉ là trong nháy mắt lập tức lan ra mà ra, trong chốc lát tất cả phụ lục một khắc trước còn điên cuồng chạy về phía Trần Vũ, nhưng sau một khắc lại bỗng nhiên dừng ở giữa không trung hoàn toàn đứng im. Lập tức từng chương phụ lục đột nhiên hóa thành bột mịn lặng yên không một tiếng động biến mất tại bên trên bầu trời. Ba động không có chút nào đình chỉ, như cũ tại hướng ngoại lan ra khuyết trương đến 9 cái cự xà trên thân, bỗng nhiên 9 cái cự xà bắt đầu sụp đổ tan rã, trong một chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có 9 cái hố cực lớn lưu tại chiến võ tràng bên trong. Trang diện yên tĩnh như chết. Mọi người mắt trợn tròn lẫn nhau nhìn xem không lấy được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng Nhiếp Đồ Sinh 8 người trên mặt đã không phải là chấn kinh mà là xen lẫn một vòng hoảng sợ. Bọn hắn nhìn rất rõ ràng vừa rồi là Trần Vũ sinh sinh nghiền nát nhiếp qua đạo tắc. Thậm chí có thể cảm giác được đạo tắc tại gặp được Trần Vũ thời điểm sự sợ hãi ấy cảm giác. Con mẹ nó đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Không phải người, không phải long nghiền ép đạo tắc. 8 người trong con mắt cơ hồ cùng một thời gian bộc phát ra quyết tuyệt sát ý. Kẻ này quyết không thể lưu. Nếu không tương lai chín giết chiến trường hắn sẽ thành tuyệt đối chúa tể. Trần Vũ, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Lúc này chiến võ tràng bên trong 9 cái trong động sâu lần nữa truyền đến một đạo niệm mai thanh âm. Chính là Nhiếp Qua. Kim Diệt cùng ngay cả Nghe Hồng nướng mày tướng hô nhìn cao mày. Cái này Nhiếp Qua làm sao sinh mệnh lực như thế đương ngạnh. Giết không chết ngươi. Phải không? Trần Vũ mắt sáng lên, khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường tiếu dung, hai tay để ở trước ngực 10 ngón dao nhau cùng một chỗ kết xuất một cái ấn pháp. Theo ấn pháp kết xuất treo ở bên trên bầu trời 5 đem kim sắt trường kiếm vậy mà bắt đầu 1.22.4 trở nên càng ngày càng nhiều. Thời gian ngắn ngủi thật đúng là chiến võ tràng trên không đã hoàn toàn biến thành kiếm bầu trời, mỗi một thanh kiếm mũi kiếm đều trực chỉ mặt đất. Cái này đây là. Mọi người hãi nhiên trong lòng đã phỏng đoán đến Trần Vũ muốn làm gì, nhưng càng là như thế bọn hắn mới càng phát ra cảm giác được Trần Vũ ra sao chờ điên cuồng. Trần Vũ, ngươi muốn làm gì? Cái hố bên trong truyền đến Nhiếp Qua có chút hoảng sợ bất an thanh âm. Làm gì? Trần Vũ cười lạnh nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng nhiên giống to tự nhiên là chẳng ngươi. Vũ Long kiếm trận bạn kiếm dòng lũ. Đi. 10 ngón chấn động đột nhiên treo ở trên bầu trời ngàn tỷ kim kiếm đột nhiên phát động điên cuồng hướng mặt đất oanh kích mà đi. Xa xa nhìn lại tựa như là bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, có một đạo kiếm đại giang từ bầu trời rơi xuống bao la hùng vĩ vô cùng. Ngâm. Tiếng kiếm reo chấn thiên khiến da đầu run lên. Liền thấy chiến võ tràng bên trong mặt đất mắt trần có thể thấy sinh sinh bị đánh thành một mịn. 10m, 20m. Đến trong thức lúc rốt cục hiện lộ ra một cái đại không động, Nhiếp Qua ngay tại trong đó một đầu to lớn tráng kiện thanh lân cự xà chính cuộn thành một đoàn nhìn xem rơi xuống kiếm khí sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Không. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh đột nhiên vang lên. Nhưng dòng thác kiếm khí không có chút nào dừng lại dội thẳng mà qua. Nhiếp Qua. Nhiếp Đồ Sinh thê lương gào thét. Trong hai mắt một mảnh huyết sắc. Vâng. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời vô biên hất bụi từ cái hố bên trong bắn ra mà lên, ngày này tế nhật linh tất cả mọi người không cách nào trông thấy trong sân cảnh tượng. Đợi đến nổ đùng về sau là vô biên yên tĩnh. Mọi người tất cả đều gắt gao trừng trong mắt muốn nhìn một chút Trần Ai Lạc Địa sau cảnh tượng bên trong. Trọn vẹn mấy phút sau hết thể đều kết thúc, toàn bộ chiến võ tràng vang lên trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Chương 2040, Di Hòa Vi Quý. Chương 2040, Di Hòa Vi Quý. Ông trời của ta, cái này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Có người tự lẩm bẩm kinh hô không thôi. Giữa sân chiến võ tràng đã hoàn toàn không gặp, chỉ có một cái cự đại hồ sâu thăm thẳm xuất hiện tại nguyên lai chiến võ tràng vị trí. Đây là Trần Vũ vừa rồi một kích đánh nát vỏ quả đất khiến cho trong đó nước ngầm dâng lên, lúc này mới xuất hiện một cái hồ nước. Mà Nhiếp Qua lúc này hóa thành nhân hình nằm tại hồ nước, bên trên toàn thân đều là huyết hồng một mảnh, cả người nửa tàn không tàn, hàng trăm hàng ngàn vết thương xuất hiện ở trên người hắn. Đây đều là kia vạn kiếm dòng lũ oanh kích mà thành. Lúc này Nhiếp Qua thân thể đã như là vải rách, thể nội gân cốt vỡ vụn, tất cả kinh mạch tất cả đều đứt gãy, ngay cả đan điền đều bị sinh sinh đánh nát, nếu như không phải Cửu Lũ Quỷ Xà Thiên Phú dị bẩm chính là tinh không bách thú một trong nhục thân cường hãn, nếu đổi lại là cái khác hung thú đã chết thấu đấu. Chỉ là dù vậy Nhiếp Qua cũng đã phế, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, muốn dưỡng tốt ít nhất cũng cần mười mấy năm, mà lại tu vi còn muốn tổn hao nhiều. Trần Vũ chậm rãi rơi xuống, đứng trên mặt hồ lạnh lùng nhìn chăm chú Nhiếp Qua, sau đó từng bước một đi qua, đi tới Nhiếp Qua trước mặt. Trầm mặc một lát, Trần Vũ vây tay một cái, Nhiếp Qua đã bị Trần Vũ cho xách tại tay bên trong. "Trần Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Để xuống cho ta Nhiếp Qua." Nhiếp Đồ Sinh bạo hống trong lòng cuồng loạn. "Buông xuống." "Có thể a?" Quay đầu quét mắt Nhiếp Đồ Sinh, Trần Vũ cười lạnh. Buông lòng tay ra, chỉ là trước đó một đạo hỏa quang bỗng nhiên lóe lên kim sắc hỏa diễm nháy mắt đốt lượt Nhiếp Qua toàn thân, Nhiếp Qua tuyệt vọng kêu thảm, còn chưa rơi xuống đất liền đã bị đốt thành tro bụi triệt để tiêu tán. "Ồ, không có ý tứ a, ha ha, ta buông xuống nhưng hắn xuống dốc đất a." Ngheo đầu Trần Vũ cười nhẹ nhàng nhìn xem Nhiếp Đồ Sinh, chỉ là đôi mắt kia tràn ngập vô cùng lạnh khốc. "Ngươi?" Nhiếp Đồ Sinh hô hấp chỉ trệ, hai mắt nháy mắt đỏ. "Muốn chết?" Một tiếng bạo hống nhiếp đồ sinh một bước thoát ra hướng Trần Vũ phóng đi, đồng thời một quyền bung lên hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ đầu lâu, muốn sinh sinh đánh chết Trần Vũ. Nhiếp đồ sinh, cút cho ta. Thương Hải một tiếng bạo hống, cả người cũng là lóe lên phát sau mà đến trước Tố Thủ, đột nhiên một dương vừa vặn cùng Nhiếp đồ sinh nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, cường đại lực phản chấn để hai người riêng phần mình lui trở về tại chỗ. Oeng. Hai người giao thủ ở giữa vậy mà tại giữa không trung nổ lên một đóa cỡ nhỏ mây hình ấm. Mãnh liệt phong áp làm cho cả mặt hồ đều nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Nhiếp đồ sinh nhà ngươi nhiếp qua cho cốt đều bị ngươi thổi tan. Trần Vũ cười lạnh một mặt trêu chọc. Con mẹ nó ngươi. Nhiếp đồ sinh bạo hống Trần Vũ một câu kem chút để hắn thổ huyết. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thương Hải, Nhiếp đồ sinh răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Thương Hải khó nói, ngươi liền nhìn xem hắn muốn làm gì thì làm. Ngươi khó nói muốn bước lên thú tổ cùng tám đại thế lực đại chiến a. Đem hắn giao cho chúng ta. Nếu không chờ đợi các ngươi chỉ có chiến tranh. Một câu ra tràn ngập uy hiếp. Không sai. Giao ra hắn. Bằng không mà nói chúng ta tám đại thế lực cùng thú tổ không chết không thôi. Nhiếp đồ sinh sau lưng bảy người chậm rãi cất bước mà ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Thương Hải. Một trận chiến này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá từ kết quả nhìn lại cũng không tính hỏng. Dù sao Trần Vũ chết về sau tương lai nhiếp qua cũng làm cho cái khác bảy người rất kiêng kỵ. Tám đại thế lực mỗi nhà chỉ có một cái hợp đạo cảnh đại viên mãn. Nếu như nhiếp qua về sau trở thành hợp đạo cảnh đại viên mãn kia coi như phá hư tướng hô ở giữa cân bằng, đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại nhiếp qua bị giết lại bức bách Thương Hải giao ra Trần Vũ trực tiếp chơi chết. Tất cả lo lắng đem hoàn toàn biến mất. T. Thú tổ mọi người tất cả đều hô hấp trì trệ nhìn xem Thương Hải, muốn nhìn một chút Thương Hải sẽ như thế nào đáp lại. Chiến tranh. Thương Hải lông mày nhíu lại cười lạnh. Chậm rãi bước ra một bước sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn ngửa mặt lên trời gào thét viên ma cự tượng, kia là Thương Hải trong thân thể chân lực vận chuyển tới cực hạn thể hiện. Ngươi cho rằng ta thú tổ sẽ biết sợ chiến tranh? Nhất qua thua sinh tử đều tại Trần Vũ trong tay. Hắn muốn giết liền giết. Nếu như ngươi muốn chiến ta thú tổ phục hồi tới cùng. Lúc này Trần Vũ cũng tới đến Thương Hải bên cạnh, một đôi kim sắc dựng thẳng đồng mang theo vô tận ngạo khí lạnh lùng đảo qua Nhiếp đồ sinh tám người. Các ngươi ai tới trước nhận lấy cái chết? Tại các ngươi giết chết ta trước đó ta tuyệt đối sẽ kéo một cái chôn cùng ta cam đoan. Thú tổ mọi người ngửa đầu nhìn xem bá khí Trần Vũ cùng Thương Hải tâm tình vô cùng khuấy động, nhau nhau giao cánh tay hò hét. Muốn chiến liền chiến phụng bồi tới cùng. Tiếng gầm như nước thủy triều quanh quần tại toàn bộ chiến võ tràng trên không khí thế dị thường dọa người. Cái này, Nhiếp đồ sinh sau lưng bảy người tướng hỗ nhìn không khỏi lui lại. Trần Vũ cùng Thương Hải hai người liên tụ lại thêm thú tổ nhiều người như vậy, nếu quả thật liều mạng lời nói có lẽ bọn hắn thật muốn tại cái này bên trong chết mấy cái. Nguyên bản bọn hắn chính là vì lợi ích mới liên hợp cùng một chỗ lẫn nhau, không có cái gì tín nhiệm cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi, bây giờ bị Trần Vũ kiểu nói này lập tức đồng minh liền vỡ vụn. Các ngươi không nên tin bọn hắn. Chúng ta chỉ cần liên thủ nhất định có thể thành công. Nhiếp đồ sinh trong lòng giật mình lập tức giống to, chỉ là bây giờ nói loại lời này đã không có mảy may tác dụng. Bảy người tâm đã tán. Ha ha, ta nhìn lần này coi như xong đi, đừng quên chờ chút chúng ta cần phải cùng một chỗ tiến về thất lạc chiến cảnh đâu. Cũng không thể tổn thương hòa khí. Đúng đúng đúng, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cái kia nhà ta bên trong còn có việc đi trước a. Cái kia ta cũng có việc, ta lão bà muốn kết hôn ta phải trở về. Ai ú ta mô mô muốn tái giá ta cũng muốn trở về. Bảy người đều tự tìm lý do trực tiếp lóe lên rời đi. Các ngươi, các ngươi, ta tạo. Nhiếp đồ sinh bạo hống một tiếng, cái chán gân xanh hẳn lên. Đi mẹ nhà hắn, dĩ hòa vi quý, mẹ nhà hắn nhiếp qua đều bị làm a. Ha ha, nhiếp đồ sinh như thế nào? Ngươi có muốn hay không lưu lại chúng ta uống một chén khánh công rượu? Thương Hải trêu chọc nói. Thương Hải, Trần Vũ, tốt, rất tốt. Về sau chúng ta lại phân cao thấp. Lưu lại một câu ngoan thoại, nhiếp đồ sinh hung hăng nhìn Trần Vũ lúc này mới trực tiếp rời đi. Thắng rồi. Ha ha, chúng ta thắng. Trần Vũ vô địch. Trần Vũ vô địch. Thú tổ mấy trăm ngàn người điên cuồng giống to hô to Trần Vũ danh tự, không có người nào lại nói Trần Vũ chỉ là một cái đồ chơi. Có chỉ có nồng đậm kính nghệ. Như thế hào hùng ta thua không lỗ không lỗ a. Kim Diệt kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, trong lòng lại là thất bại lại là kính nghệ. Lần này hắn nhưng là khí quá sức đâu. Thương Hải nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng tràn ngập tiếu dung. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không thèm để ý, đi thôi trở về, vừa vặn chúng ta cũng muốn thương lượng một chút thất lạc chiến cảnh sự tình. Dù sao có thể hay không ra ngoài hy vọng đều tại kia bên trong. Thương Hải sắc mặt nghiêm túc. Chương 2041, lên đường thất lạc chiến cảnh. Chương 2041, lên đường thất lạc chiến cảnh. Nữ đế cung. Trần Vũ cao mày chăm chú nhìn xem Thương Hải. Ý của ngươi là cái này cái gọi là thất lạc chiến cảnh chính là toàn bộ 9Z chiến trường duy nhất một chỗ có thể rời đi địa phương. Thương Hải nhẹ gật đầu. Không sai, ta nghiên cứu tất cả 9Z chiến trường tư liệu, duy nhất có thể thông hướng ngoại giới đầu đường chỉ có khả năng tồn tại ở thất lạc chiến cảnh, trừ cái đó ra 9Z chiến trường không còn có đường khác có thể ra ngoài. Đã như vậy lời nói vậy chúng ta liền sớm một chút lên đường thôi. Trần Vũ lập tức mở miệng, trong lòng lo lắng vô cùng. Dưới mắt Tiêu Hiên Nhi tuyệt đối xảy ra chuyện gì lại ở lại xuống dưới, biến hóa của ngoại giới thực tế khó mà đoán trước, hắn nhất định phải tận khả năng mau rời đi cái này bên trong. Thất lạc chiến cảnh không phải tốt như vậy đi bảo. Thương Hải sắc mặt nghiêm túc có một vẻ kiên kỵ thần sắc. Lần này tiến về thất lạc chiến cảnh 10 phần nguy hiểm, ngươi phải làm cho tốt mạo xương điểm chuẩn bị. Không sao, cho dù có ngàn khó vạn hiểm cũng ngăn cản không được ta. Ai dám cản ta ta liền giết. Vừa nói một câu Trần Vũ sát cơ ngang dương. Nhưng Thương Hải chỉ là lắc đầu cũng không lạc quan. Không, ngươi nhất định không thể chủ quan. Ngươi cũng biết đạo lần này đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chúng ta. Trần Vũ lắc đầu. Hắn đôi 9Z chiến trường cơ hồ hoàn toàn không hiểu rõ. Thương Hải nghĩ nghĩ nói, cái này chỗ thứ nhất nguy hiểm chính là thất lạc chiến cảnh hoàn cảnh. kia bên trong cho dù tại chín giết chiến trường đều là một cái có tiến vào vô gia địa phương, kinh khủng dị thường. Chín giết chiến trường quá khứ chính là đại chiến chỗ, cho dù là thiên tôn cũng không có cách nào tiến vào bên trong, một khi bước vào cái này bên trong liền sẽ chết vô táng sinh chi địa. Mà kia thất lạc chiến cảnh thì càng khủng bố hơn, trăm ngàn năm qua chỉ có chút ít mấy người tiến vào thất lạc chiến cảnh về sau còn có thể sống được ra. Nhưng bọn hắn cũng chỉ bất quá ở ngoại vi du đãng mà thôi, tiến vào càng sâu địa phương cường giả không có người nào còn sống trở về. Chúng ta địa phương muốn đi chính là thất lạc chiến cảnh ở trong sâu nhất chỗ, không thể không đề phòng. Trần Vũ mắt sáng lên nhẹ gật đầu, xem ra cái này thất lạc chiến cảnh đích sắc không thể khinh thường. Trừ cái đó ra còn gặp nguy hiểm tiềm phục tại chúng ta bên cạnh. Thương Hải mở miệng lần nữa, ngươi chỉ khó nói là bọn hắn. Trần Vũ nhướng mày mở miệng nói. Thương Hải nhẹ gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Không sai, đúng là bọn họ. Ngươi giết nhiếp qua cho thấy cường đại vô cùng thế lực đã trở thành nhiếp đồ sinh cựu địch, mà lại cái khác bảy đại thế lực nhìn thấy ngươi sức mạnh như thế cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vô cùng có khả năng tại thất lạc chiến cảnh ở trong đối ngươi hạ độc thủ. Ngoài ra lần này tiến về thất lạc chiến cảnh cũng không chỉ là chúng ta tám đại thế lực người dẫn đầu, còn có thâm tàng ở các nơi một chút lão quái vật, bọn hắn mặc dù còn chưa bước vào hợp đạo cảnh đại viên mãn, bất quá đều có nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn thực lực, cũng không thể không đề phòng. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, còn có cái khác cường giả cũng muốn đi. Đúng vậy, thất lạc chiến cảnh mặc dù hung hiểm vô cùng nhưng là trong đó cũng là một cái cự đại vô cùng bảo tàng, nhưng phạm là từ trong đó trốn tới cường giả không có chỗ nào mà không phải là thu hoạch tương đối khá, hoành ép toàn bộ chín giết chiến trường một thời đại. Cái này cũng là qua nhiều năm như vậy vẫn luôn có người đặt chân nguyên nhân trong đó, mà lần này chính là toàn bộ thất lạc chiến ngoại cảnh vây bình chướng nhất là suy yếu thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nữ đế cung bên trong yên tĩnh vô cùng, chỉ có Thương Hải kiêm ngưng trọng tới cực điểm thanh âm. Trần Vũ cười cười, lông mày hơi nhíu, xem ra lần này chúng ta tiến vào thất lạc chiến cảnh sẽ rất náo nhiệt a. Từ trên chỗ ngồi đứng người lên, Trần Vũ ánh mắt híp lại, trong mắt sát cơ uy nghiêm. Đã như vậy kia liền chuẩn bị đại náo một trận đi. 10 triệu năm không từng có người bước ra chín giết chiến trường, ta muốn trở thành cái thứ nhất đi ra người. Mấy ngày sau đến xuất phát thời gian, Thương Hải nhắc nhở thú tổ ở trong hết thảy liền cùng Trần Vũ một đạo rời đi thú tổ tiến về thất lạc chiến cảnh. Cùng lúc đó tại chín giết chiến trường các nơi một đạo đạo kinh thiên động địa vô song khí tức đột nhiên phun trào mà lên. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thất lạc chiến cảnh lần này ta nhất định phải mượn lần này cơ hội hoành ép toàn bộ chín giết chiến trường. Tới đi. Cái gì tám đại thế lực, cái gì bất bại nữ đế. Chờ ta đạt được thất lạc chiến cảnh tạo hóa, ta chắc chắn để các ngươi tất cả mọi người tất cả đều thần phục với ta. Thứ ta nhất định là khí vận chi tử, chắc chắn quân lâm chín giết hoành ép một thời đại. Một đạo đạo dị thường phách lối lời nói mang theo vô cùng trương dương bá khí ở các nơi bộc phát, sau đó một đạo đạo lưu quang xẹt qua trời cao cùng nhau chạy về phía chín giết chiến trường. Bảy đại thế lực một trong nhiếp đồ sinh đứng tại một ngọn núi phía trên nhìn phía xa, ánh mắt vô cùng vẻ lo lắng. Trần Vũ, Thương Hải, ta nhất định phải làm cho các ngươi vì nhiếp qua chốn cùng. Bảy đại thế lực đã liên thủ lần này, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào chạy thoát. Đột nhiên nắm chặt lại quyền, nhiếp đồ sinh cũng không dừng lại, vừa xài bước ra đã hóa thành một đạo thanh quang chạy về phía thất lạc chiến cảnh. Trần Vũ cùng Thương Hải tốc độ rất nhanh, có thể tốn hao trọn vẹn nửa ngày trải qua ba cái truyền tống trận, lúc này mới đến thất lạc chiến cảnh chỗ. Đây chính là thất lạc chiến cảnh. Trần Vũ lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn đứng tại một ngọn núi phía trên, mà tại phía trước số km bên ngoài một cái cự đại vô cùng căn bản nhìn không thấy giới hạn to lớn lồng ánh sáng chính ngã út trên mặt đất. Lồng ánh sáng phía trên quang vận lưu chuyển tản ra một cỗ ba động có loại cường hãn vô cùng khí tức. Lấy Trần Vũ tạo nghệ nhìn rất rõ ràng, cái này chính là một cái tuyệt thế kỳ trận, lấy chín giết chiến trường sát khí khu động sinh sôi không ngừng, uy lực vô cùng. Thật sự là không nghĩ tới cái này thất lạc chiến cảnh bên ngoài trận pháp vậy mà như thế to lớn hùng vĩ. Chính là lấy hắn trận pháp tạo nghệ đều không thể không cảm khái bố trí trận pháp này, người nó giao đấu đạo lý giải cực sâu, thực lực cực mạnh. Lấy hiện tại Trần Vũ thực lực căn bản là không có cách phá giải trận pháp. Cũng không biết ở quá khứ tuế nguyệt ở trong rốt cuộc là ai tại cái này bên trong bày ra đại trận. Tại trận pháp nội bộ chính là thất lạc chiến cảnh, chỉ là cái này thất lạc chiến cảnh bởi vì trận pháp nguyên nhân căn bản là không nhìn thấy. Dựa theo ghi chép nơi này trận pháp còn có 3 canh giờ liền sẽ đạt tới suy yếu nhất thời điểm, khi đó cái này bên trong sẽ hiện ra trận pháp chi môn, tập hợp đông đảo cường giả lực lượng liền có thể mở cửa lớn ra tiến vào bên trong. Bất quá trận pháp này sẽ tại 3 ngày sau khôi phục lại tột cùng nhất thời điểm, nếu như không thể kịp thời ra kiếp nhưng liền không có cơ hội trở ra. Trần Vũ nhẹ gật đầu. 3 ngày thời gian có thể nói rất khẩn trương. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, bên trên bầu trời một đạo lại một đạo tiếng xé gió lên, một đạo đạo nhân ảnh rơi xuống. Đến rồi. Thương Hải mắt sáng lên. Chương 2042, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 2042, ngoài ý muốn phát hiện, một đạo lại một đạo cường hành khí tức xuất hiện tại bốn phía, theo sát phía sau là từng cái cường giả thân ảnh. Trần Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này đi tới nơi này khoảng chừng mấy trăm nhân chi nhiều, mỗi người khí tức trên thân không cần trước đó mình giết chết nhất quá yếu. Trừ nhất đồ sinh 7 người bên ngoài, những người này tất cả đều là nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả. Những này chính là dấu ở toàn bộ chín giết chiến trường tất cả cường giả đỉnh cao. Thương Hải mở miệng nói, ngày thường bên trong bọn hắn che giấu khắc khổ tu luyện, hiện tại tất cả đều lao ra. Trần Vũ nhẹ gật đầu, không nghĩ tới chín giết chiến trường bên trong trừ 8 đại thế lực bên ngoài còn có như thế nhiều cường giả, những người này vậy mà không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào hoặc là mình tổ kiến thế lực, ngược lại để ta thật bất ngờ. Thương Hải cười cười lắc đầu. Ngươi thật sự cho rằng không có a? Ừm. Có ý tứ gì? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Thương Hải nhìn những người này khinh thường cười một tiếng. Chín giết chiến trường bên trong khắp nơi tràn ngập giết chóc cùng đề phòng, cho dù là huynh đệ ở giữa cũng có thể bởi vì một kiện bảo vật mà tự giết lẫn nhau.
những người này quá khứ cũng không phải không có đầu nhập qua cái khác bảy đại thế lực. Nhưng là, Thương Hải sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bảy đại thế lực không cho phép thế lực của mình ở trong xuất hiện không phải bản tộc đỉnh cấp cường giả. Những này đầu nhập người đều không ngoại lệ chưa từng có quá nhiều thời gian liền bị giết, mà trên người bọn họ tất cả tài nguyên cũng tất cả đều bị cướp đoạt trở thành bảy đại thế lực tiếp tế. Ngươi nói bọn hắn nơi nào còn dám đầu nhập bảy đại thế lực? Lăng Vũ sững sờ khẽ gật đầu. Cái này cũng rất dễ lý giải. Một núi không thể chứa hai hổ, mặc dù nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn muốn đột phá đến sau cùng hợp đạo cảnh đại viên mãn rất khó, lại không phải không có khả năng. Một khi đột phá kia tất nhiên sẽ tranh đoạt thế lực quyền chủ đạo, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một trận đại chiến. Biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bóp chết tất cả khả năng. Cũng chỉ có giống Nhiếp Qua cùng Nhiếp Đồ Sinh dạng này lẫn nhau là phụ tử quan hệ mới không có loại này hai hoàng ẩm. Xem ra những này nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn gia hỏa sở dĩ không kết minh tổ kiến thế lực mới cũng là bởi vì như thế. Thương Hải gật đầu. Không sai. Những người này cũng không phải không có tổ kiến qua thế lực, chỉ là cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều bởi vì nội đấu mà sụp đổ, cuối cùng bọn hắn cũng liền không còn gia nhập bất kỳ thế lực nào, một thân một mình khổ tu. Trần Vũ sắc mặt có chút phức tạp. Cái này chín giết chiến trường quả nhiên kỳ lạ. Bởi vì cảnh giới tối cao chỉ có thể đạt tới hợp đạo cảnh đại viên mãn, kết quả xuất hiện như thế một loại tình huống. Một phương diện phải không ngừng mạnh lên mới có thể phòng ngừa bị giết, một phương diện khác quá mức cường đại lại sẽ bị người khác kiêng kỵ trực tiếp sớm giết chết. Chỉ sợ cũng chỉ có giống Thương Hải dạng này trực tiếp trở thành hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể mình tổ kiến thế lực đứng tại toàn bộ chín giết chiến trường đỉnh cao nhất. Thật sự là phức tạp cục diện a, Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, Nhiếp Đồ Sinh đứng ra thân quét mắt ở đây mấy trăm người chậm rãi mở miệng. Chư bị mọi người tâm tư lẫn nhau đều hiểu. Lần này chúng ta hợp lực mở ra thất lạc chiến cảnh đại môn, sau khi đi vào đến cùng ai có thể đạt được cơ duyên vậy liền đều bằng bản sự. Xuất phát. Nhiếp Đồ Sinh đi đầu lao ra, tại hắn về sau mọi người tướng hỗ nhìn lẫn nhau đều có một vẻ kiêng kỵ, nhẹ gật đầu một cái tiếp một cái phóng tới thất lạc chiến cảnh. Chúng ta cũng đi thôi. Thất lạc chiến cảnh 1.0005 mới có tốt như vậy cơ hội, có thể hay không ra ngoài liền nhìn lần này. Thương Hải cùng Trần Vũ đồng thời bay ra tiến về thất lạc chiến cảnh. Mọi người tốc độ rất nhanh, bất quá vài phút liền đến thất lạc chiến cảnh trước đó. Ngửa đầu nhìn lại toàn bộ thất lạc chiến cảnh càng thêm vĩ ngạn bằng bạc. Một đạo trừng 10.0000m to lớn màu trắng cửa đá vắt ngang tại mọi người trước mắt. Cửa đá lúc này đóng chặt ở giữa đường nối chỗ có một đạo thông thiên phù lục phong ấn cửa đá, chỉ là theo thời gian chuyển rời bùa này đang dần dần trở thành nhạt. Chư vị cùng bùa này triệt để tán đi thời điểm ta cùng hợp lực mở ra cửa đá. Nhiếp Đồ Sinh bạo hống một tiếng, mọi người tất cả đều gật đầu. Bất luận bọn hắn giữa lẫn nhau quá khứ có cái gì thù oán lúc này đều tạm thời buông xuống. Nhiếp Đồ Sinh nhìn Lăng Vũ sau đó truyền âm cho cái khác bảy người. Chư vị đừng quên kế hoạch của chúng ta. Trần Vũ bất tử tương lai ta cùng chắc chắn bị thú tổ đặt ở dưới thân. Bảy người âm thầm gật đầu, bọn hắn cũng rõ ràng hiện tại Trần Vũ bất quá hợp đạo cảnh chút thành tựu đã có thể chém giết Nhiếp Qua, một khi đột phá đến hợp đạo cảnh đại viên mãn thực lực chi khủng bố quả thực không cách nào tưởng tượng. Loại người này quyết không thể xuất hiện tại chín giết chiến trường. Mau nhìn, phù lục biến mất. Đột nhiên có người kích động giống to, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Đại môn phía trên kia đạo cự đại phù lục đã hoàn toàn ảm đạm hư hóa, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Chư vị, mở đại môn. Giống. Từng tiếng bạo hống vang lên, tất cả mọi người không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, trong một chớp mắt một đạo đạo cột sáng đánh vào đại môn bên trên. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt phát ra từng đợt mài răng tiếng vang, sau vỡ ra một đạo dài mười mấy mét khe hở. Đi. Nhiếp Đồ Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nháy mắt bảo vào. Mọi người tranh nhau chen lấn sợ cơ duyên bị cướp đi, tất cả đều bảo vào. Trần Vũ theo sát ta. Thương Hải gào thét một tiếng cùng Trần Vũ hai người cùng một chỗ tiến vào thất lạc chiến cảnh. Cương vừa tiến đến Trần Vũ nhìn thấy bốn phía tràng cảnh lập tức một trận kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt quá hoang vu. Đại địa tất cả đều là đất khô cằn, một đạo đạo khói đặc phóng lên tận trời, tựa hồ bất luận trôi qua bao lâu cái này khói lửa đều chưa từng tan đi. Đại địa phía trên tản mát tinh kỳ bẻ gãy bảo cụ từng cỗ tàn tạ hài cốt ngổn ngang lộn xộn trải rộng toàn bộ thất lạc chiến cảnh. Ngay tại những này hài cốt bên trong Lăng Vũ đột nhiên mắt sáng lên, bị trong đó hai cỗ hài cốt hấp dẫn lập tức một cái lao xuống rơi vào mặt đất. Trước mắt hai cỗ hài cốt tư thế rất kỳ lạ, đối diện lẫn nhau mà đứng đều có 2m chi cao. Một bộ xương tay cắm nát đối phương ngực xâm nhập đối phương trái tim, mà đổi thành một bộ thì là khép lại hai ngón tay cắm vào đối phương xương đầu ở trong. Cả hai vậy mà là đồng thời mất mạng. Càng làm cho Trần Vũ khiếp sợ là cái này hai cỗ hài cốt chủ nhân thân phận. Hắn nhìn rất rõ ràng trong đó một bộ phía sau có một đầu kỳ lạ xương cùng kia là dị tộc ở trong vương giả đặc hữu tiêu chí. Cái này một bộ hài cốt là cái dị tộc, mà đổi thành bên ngoài một bộ để Trần Vũ dị thường chấn kinh. Bởi vì cái này một bộ hài cốt trên cổ treo một cái vật trang sức phía trên văn tự vậy mà cổ hoa hạ văn tự. Cái này rõ ràng là một bộ địa cầu người hoa hài cốt. Chương 2043, hiện tại ta có hay không tư cách chương 2043, hiện tại ta có hay không tư cách địa cầu người hoa dị tộc vương giả. Hai người này vậy mà tại cùng một chỗ mà lại là tại cái này thất lạc chiến cảnh ở trong. Thấy cảnh này Trần Vũ ánh mắt chớp liên tục, tâm tư nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ trong đó quan hệ. Chỉ sợ cái này thất lạc chiến cảnh ở trong cũng có đại bí mật. Mắt sáng lên Trần Vũ lại không chần chờ một đường phi nhanh hướng về chỗ sâu tiến lên. Cùng Thương Hải một đạo hai người không bao lâu liền xâm nhập trong đó mấy trăm dặm. Trên đường đi đều là sau đại chiến lưu lại tàn tạ di tích, có loại thê lương rách nát cảm giác. A, đó là cái gì? Thương Hải nhìn thấy một bộ điêu đắp nhịn không được đi lên sờ một cái. Điêu đắp phía trên nháy mắt hiện lên một vòng quang mang bao trùm Thương Hải. Thương Hải,
Trần Vũ trong lòng giật mình lập tức đi lên muốn kéo một đem Thương Hải, chỉ là hắn muộn một bước quang mang lóe lên Thương Hải đã biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trận. Nhìn trước mắt điêu đắp Trần Vũ mắt sáng lên nhướng mày lập tức sở lấy điêu đắp thân thể đồng dạng lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tại Trần Vũ biến mất sau một đám người đến chỗ này tao mày nhìn xem cái này điêu đắp. Đây chính là kia cái gọi là truyền tống người điêu đắp. Nghe nói trong đó có ba đầu đại đạo thông hướng phương vị khác nhau, một đầu hung hiểm, một đầu phú quý, một đầu quay đầu. Cũng không biết chúng ta mấy người sẽ tới cái kia một đầu. Một người cầm một phần bản chép tay chính tự mình quan sát phía trên ghi chép, đây là quá khứ từng tiến vào thất lạc chiến cảnh người lưu lại ghi chép. Thứ mặc kệ là cái kia một đầu muốn tìm được bản chép tay bên trong ghi lại trung cực bí bảo cái này truyền tống người điêu đắp chúng ta đều nhất định phải đi thử một lần, hiện tại liền động thủ đi. Mọi người tay nắm dạng này chúng ta truyền tống sẽ là cùng một nơi. Mấy người gật đầu tướng hô kéo phía trước nhất một người sở lấy điêu đắp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trần Vũ đứng tại một mảnh trong đồng hoang nhìn xem bốn phía tràng cảnh không khỏi có chút ngạc nhiên. Ở trước mặt của hắn có một đầu thẳng tắp thông đạo hướng về phía trước kéo dài, mà tại thông đạo hai bên thì là vô cùng vô tận bảo vật, bảo cụ đan dược công pháp, ngoại giới vật hiếm thấy lúc này giống như là không cần tiền phế phẩm tản mát tại bốn phía. Đây là Trần Vũ mắt sáng lên nhìn bốn phía tràng cảnh chân mày cao lại. Thương Hải biến mất hắn có thể khẳng định không tại cái này bên trong. Về phần nơi này đến cùng là cái kia bên trong hắn liền không biết đạo. Ha ha phát phát, xem ra chúng ta vận khí không tệ, cái này bên trong là phú quý con đường. Đột nhiên một trận kinh hỉ giống to từ Trần Vũ sau lưng truyền đến. Trần Vũ quay đầu liền thấy bảy người đứng ở sau lưng chính mình sắc mặt bởi vì quá mức kích động lộ ra hửng hồng một mảnh. Mấy người bọn hắn? Trần Vũ nhíu mày nghĩ phát hiện bọn gia hỏa này chính là những cái kia ẩn tàng cao thủ thuần một sắc nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả. Nha, không nghĩ tới a vậy mà tại cái này bên trong gặp phải tiểu tử này. Giống như hắn là thú tổ cái kia bất bại nữ đế Thương Hải đồ chơi a. Hắc hắc, thật sự là nghĩ không ra vậy mà tại cái này bên trong gặp phải tiểu tử này. Tiểu tử tính ngươi vận khí tốt, hôm nay các đại gia tâm tình tốt không cùng người so đo, cút nhanh lên. Nếu không hiện tại liền giết ngươi. Mấy người không kiên nhận giống nói lập tức ánh mắt tham lam nhìn xem hai bên đường bảo vật. Trần Vũ sự tích bọn hắn đều từng nghe nói. Giết Nhiếp Qua cố nhiên để bọn hắn chấn kinh, bất quá lại không đến mức để bọn hắn kiêng kỵ. Nhiếp Qua chỉ là mới vào nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn, ở trước mặt bọn họ chính là cái đệ đệ còn lâu mới có thể cùng bọn hắn so sánh. Mà Trần Vũ, trong bọn họ bất kỳ người nào đều đủ để đánh giết Trần Vũ. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Trần Vũ không nói chỉ là nhìn xem bốn phía những cái kia bảo vật cho mày. Từ những bảo vật này bên trên hắn phát giác được một cỗ không bình thường khí tức. Đang nghĩ ngợi cái này, bảy người đã chịu không được dụ hoặc, một người trong đó nhảy ra đại đạo xông vào lượng lớn bảo vật bên trong trái bắt một đem lại bắt một đem sắc mặt hưng phấn đến điên cuồng. Ha ha, kiếm được. Đây là chín cực vân lôi tay vô thượng công pháp, ta có công pháp này nhất định có thể xông phá giới hạn bước vào đại viên mãn chi cảnh. Hắc hắc, đồ tốt. Thanh trường kiếm này vậy mà là một thanh trời hàn thiết chế tạo đang cùng tâm ta ý. Trong tay người này cầm đầy đồ vật để mọi người không ngừng ao ước, thế nhưng là sau một khắc sáu người con người co rụt lại sắc mặt đổi biến. Liền thấy khắp nơi người kia sau lưng từ vô tận bảo vật bên trong trong lúc đó bắn ra vô tận màu đỏ sợi tơ, nháy mắt cuốn chặt lấy người kia, màu đỏ sợi tơ cắm vào người kia làn da bắt đầu hấp thu người kia toàn thân tinh huyết. A, không không muốn a, cứu ta, cứu ta. Thảm liệt la lên vang lên, thế nhưng là không dùng được, mọi người trơ mắt nhìn xem người kia không ngừng khô cạn hèn mọn đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái da bọc xương. T, cái này đây quả thực là ăn người không nhà xương a. Có người kinh hô kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi bảo vật không còn có bất kỳ hưng phấn, chỉ có nồng đậm hoảng sợ. Ngay cả nửa bước đại viên mãn cường giả đều không có chút nào năng lực chống cự nơi này nên có bao nhiêu sao khủng bố. Đáng chết, nơi này chỉ sợ không phải cái gì phú quý con đường mà là hung hiểm con đường, đi mau. Trực tiếp đi tìm sau cùng trung cực bí bảo. Sáu người nhẹ gật đầu dọc theo thẳng tắp đại lộ bắt đầu hướng về phía trước xuất phát. Trung cực bí bảo. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nghĩ nghĩ liền đi theo sáu người này sau lưng. Tính ta một người ta cũng đi tìm cái này trung cực bí bảo. Ngươi. Mấy người sững sờ tướng hô nhìn có chút ngoài ý muốn. Quét mắt bốn phía bảo vật sáu người đều cười. Giá trị a. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh như thiểm điện xuất thủ. Năm ngón tay chấn động, Trần Vũ trực tiếp hướng sở trường chát người kia công kích. Người một chết. Người kia mắt sáng lên cơ hồ khí bạo. Cái này Trần Vũ không khỏi cũng quá không bắt hắn cho để ở trong mắt. Lập tức gầm nhẹ một tiếng song quyền bánh liệt oanh kích cùng Trần Vũ trực tiếp đại chiến. Người này thực lực càng tại nhất qua phía trên liền xem như Trần Vũ trong thời gian ngắn cũng cầm không giới hắn. Tiểu tử muốn đối phó ta người còn non lắm. Người kia giống to một mặt cười lạnh. Nhưng Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc có chút kỳ lạ. Gầm nhẹ một tiếng, Trần Vũ đột nhiên ngay cả đạp chín bước song quyền như là bắn liên thanh không ngừng oanh kích, tốc độ cực nhanh vô cùng làm cho đối phương không có chút nào năng lực phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn ta thao, hắn muốn lợi dụng những cái kia màu đỏ sợi tơ. Đột nhiên có người thân thể chấn động nhìn ra Trần Vũ ý đồ đống nhiên giống to. Cũng liền tại lúc này, Trần Vũ lần nữa gầm nhẹ thế công càng thêm mãnh liệt, vậy mà ngạnh sinh sinh đem người kia từ không trung bên trong ép đến cái này vô tận bảo vật chồng bên trong. Người kia giống to khỏe mắt thế nhưng là không có tác dụng, tại Trần Vũ mạnh quyền áp chế xuống hắn hoàn toàn phản kháng không dậy. Màu đỏ sợi tơ lập tức lấn người mà lên quấn lên người kia đem nó rút thành người khô. Mà Trần Vũ thì cầm tay kia chắt trở lại đại đạo bên trên. Hiện tại ta có tư cách rồi sao? Trần Vũ nhìn xem còn lại 5 người nhàn nhạt mở miệng. Chương 2044, tuyệt cảnh. Chương 2044, tuyệt cảnh. Có đủ hay không tư cách? Nghe nói như thế còn hơn mấy người hô hấp chỉ trệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. ai cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà như thế bá đạo trực tiếp lấy hành động thực tế cho thấy hết thảy. Có đủ hay không tư cách? Đây còn phải nói a. Vừa rồi mở miệng người đều bị hắn cho sinh sinh đùa chơi chết cái này, nếu như không đủ tư cách người nào còn đủ tư cách. Lập tức mấy người tướng hỗ nhìn đối Lăng Vũ đột nhiên nhọn miệng cười. Ha ha, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới Trần Vũ ngươi lại còn có dạng này một mặt. Không sai, thật sự không tệ. Hợp tác chỉ có cùng cường giả cùng một chỗ mới có ý nghĩa. Hiện tại chúng ta liền trở thành hợp tác đồng bạn vì cộng đồng lợi ích, kế tiếp theo trước tiến vào đi. Có người dẫn đầu, những người khác lập tức liên tục gật đầu một mặt tiêu dung. Trần Vũ cười nhạt một tiếng cùng mấy người một đạo hướng về phía trước đi đến. Cái gọi là trung cực chi bảo hắn đương nhiên phải nhìn một chút. Chỉ sợ Thương Hải sau cùng mục đích cũng hẳn là tại cái kia cái gọi là trung cực chi bảo địa phương. Nghĩ như vậy Trần Vũ trong lòng liền hơi yên ổn chút. Trần Vũ sau lưng mấy người lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vũ bóng lưng giữa lẫn nhau bí mật truyền âm. Uy, chúng ta thật muốn cùng tiểu tử này hợp tác. Không phải đâu. Vừa rồi ngươi khó nói không nhìn thấy tiểu tử này thực lực vậy mà trực tiếp đem tên kia bức cho chết. Xem ra thực lực của hắn không so với chúng ta kém bao nhiêu, mà lại tâm ngoan thủ lạt vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Không sai, bất quá dạng này cũng tốt, hắn mặc dù thực lực cường đại bất quá hành động lô mãng ngược lại là có thể làm chúng ta sử dụng. Đợi đến thời điểm tìm được chỗ tốt bằng vào chúng ta mấy người chi lực chơi chết hắn còn không phải nhẹ nhàng lòng. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được trung cực bí bảo. Kia mới là chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu. Mấy người âm thầm kết xuống liên minh, một người trong đó đi hướng Trần Vũ. Ha ha, không nghĩ tới Trần Vũ ngươi thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bất quá cái này thất lạc chiến cảnh hung hiểm vô cùng, ngươi cũng phải cẩn thận a. Trần Vũ chỉ là cười cười xuất ra bản chép tay hơi nghi hoặc một chút. Cái này bản chép tay bên trên viết cái gọi là trung cực bí bảo rốt cuộc là thứ gì? Người kia cười cười nói, ngươi có chỗ không biết, cái này thất lạc chiến cảnh tại toàn bộ chín giết chiến trường ở trong thế nhưng là một chỗ thần bí, chỗ nghe nói tại cái này thất lạc chiến cảnh ở trong có vô cùng cơ duyên, mà cái này cái gọi là trung cực bí bảo càng là cơ duyên ở trong cơ duyên. Theo ghi chép tại thất lạc chiến cảnh chỗ sâu nhất có một cái trung cực bí bảo, ai cũng ta không biết trong đó đến cùng là cái gì. Nhưng là cái này trung cực bí bảo mạnh quả thực chính là không thể tưởng tượng, phàm là đạt được hắn người thậm chí có cơ hội đột phá cảnh giới đại viên mãn thẳng tới hiển thánh, mà lại sẽ không bị chín giết chiến trường quy tắc giết chết. A, Trần Vũ mắt sáng lên có chút ngoài ý muốn. Cái này trung cực bí bảo còn có như thế công hiệu. Một nháy mắt Trần Vũ liền dâng lên nồng đậm hứng thú. Mình bây giờ phá vỡ mà vào hợp đạo cảnh chút thành tựu về sau còn không biết dưới đường một lần muốn đột phá cơ duyên ở đâu, bên trong cái này trung cực bí bảo nói không chừng chính là mình đột phá cơ duyên. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, dù sao trước đó tại cái này bên trong hắn nhìn thấy người Hoa cùng dị tộc vương giả chiến đấu thi hải. Chỉ sợ nơi này trung cực bí bảo cũng rất có thể cùng cái này có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ trong lòng nháy mắt dâng lên một vòng lửa nóng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, cái này bản chép tay không chỉ chúng ta có, còn có không ít người trong tay đều có thứ này. Cho nên cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Người kia mở miệng lần nữa. Đã như vậy lời nói vậy chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào đi, ta cũng rất muốn nhìn xem cái gọi là trung cực bí bảo đến cùng là cái gì. Lại không chần chờ Trần Vũ một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Năm người ở phía sau hắn khỏe miệng đều hiện lên cười lạnh. Liền xem như phát hiện trung cực bí bảo cũng không có ngươi điểm a, lập tức năm người tướng hỗ nhìn nhẹ gật đầu cùng nhau phát động liền xông ra ngoài. Đầu này thông đạo thật dài, cho dù là lấy Trần Vũ đám người tốc độ cũng hao phí thật lâu lúc này mới đạt tới đối diện. Đối diện nối thẳng một cái tàn tạ cổ cung điện, từng cỗ thi hài ngổn ngang lộn xộn nằm ở các nơi, trên thân còn có đủ loại vết thương khiến người sợ hãi. Nhất là để bọn hắn khiếp sợ là những này thi hài dung nhan vậy mà không có chút nào biến hóa, tựa như là vừa vặn chết đi đồng dạng, tựa hồ thời gian tại cái này bên trong đã hoàn toàn đình trệ. Đều cẩn thận chút, cái này bên trong quỷ dị như vậy nhất định không đơn giản. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí bước vào cổ cung điện bên trong. Vừa tiến vào cổ cung điện mọi người liền mắt trợn tròn. Ông trời của ta, ta không có hoa mắt ta. Cái này không khỏi cũng quá mức rung động. Không trách có người cảm khái như thế, bởi vì cái này cổ cung điện bốn phía trên vách tường tất cả đều là từng tòa điêu đắp khảm vào bức tường bên trong, liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít tựa như là tổ ong đồng dạng. Mà lại mỗi một cái điêu đắp đều hình thái khác nhau, tràn ngập một loại cảm giác cổ quái làm người ta trong lòng phát hàn. Mấy người đứng tại đại điện bên trong ngửa đầu nhìn lại, trực giác cảm giác những này pho tượng đều đang nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập dò xét bị nói. Những này điêu đắp con mắt thật làm cho người không thoải mái. Có người mở miệng đối Trần Vũ mấy người khoát tay áo. Đội vàng mặc đi qua đi, ta luôn cảm giác cái này bên trong rất quỷ dị. Nói xong người kia một ngựa đi đầu hướng về phía trước đi đến, mấy người khác theo ở phía sau đang muốn hành động thời điểm một đạo quỷ dị tiếng rít vang vọng toàn bộ đại điện, sau đó trên vách tường điêu đắp bên trên đột nhiên trong mắt tất cả đều chuyển động bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước nhất một người. Ông. Từ cái này đến mãi không hết điêu đắp trong mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo đạo quang mang thẳng đến phía trước nhất người kia. Trong chốc lát những ánh sáng kia phi tốc mà đến lít nha lít nhít đến mãi không hết, chỉ ở một nháy mắt liền đem phía trước nhất người kia xinh xinh cắt thành đầy đất thịt. Toàn bộ quá trình người kia ngay cả phản ứng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vừa rồi dự định đi theo phía sau người kia mấy người lúc này tất cả đều mắt trợn tròn, từng đợt nghĩ mà sợ hiện lên ở bọn họ trong lòng. Nếu như vừa rồi bọn hắn hướng phía trước đi lại mấy bước lời nói kia, con mẹ nó là cái gì quỷ đồ vật? Mấy người kinh hô. Trần Vũ mắt sáng lên nhìn xem bốn phía vách tường trong lòng kinh nghi không chừng cái này cơ quan làm sao như thế giống dị tộc thiên diện phù đồ. Đang nghĩ ngợi đột nhiên có người chỉ vào đằng sau bỗng nhiên giống to. Các ngươi mau nhìn. Lúc đến thông đạo. Cái gì? Mọi người nhìn lại lập tức dọa đến mặt không có chút máu. Lúc đến thông đạo ngay tại phi tốc biến mất mà trước đó loại kia kinh khủng màu đỏ sợi tơ tựa hồ là phát giác được mọi người tồn tại ngay tại điên cuồng từ đằng xa leo lên mà đến. Màu đỏ sợi tơ tạo thành cao tới 100m thủy triều có loại khiến người hít thở không thông lực các bách.
Xong.
Mọi người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Hai mặt giáp công lần này chết chắc.
Chương 2045, cái này không phải do ngươi.
Chương 2045, cái này không phải do ngươi.
Lúc này mấy người đã lâm vào tuyệt cảnh ở trong.
Phía trước là thiên diện phù đồ có thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn, mà tại sau lưng thì là cái kia không biết tên tơ máu chỉ cần một chút xíu liền có thể đem bọn hắn cho hút khô.
Xong.
Đáng chết, vì cái gì chúng ta sẽ gặp phải loại chuyện này a?
Mấy người tuyệt vọng giống to.
Mà Trần Vũ thì là thần sắc không thay đổi tại tinh tế quan sát đến toàn bộ thiên diện phù đồ.
Sau đó khóe miệng của hắn hiện hiện một vòng tiêu dung.
Từng bước một Trần Vũ chậm rãi đi thẳng về phía trước.
Có người nhìn thấy Trần Vũ động tác không khỏi sửng sở.
Uy, hắn đang làm cái gì?
Chẳng lẽ hắn là muốn cưỡng ép vượt qua?
Đừng vọng tưởng lúc trước người kia thảm trạng các ngươi không phải là không có nhìn thấy, lấy thực lực của chúng ta làm sao có thể xông qua được đi?
Chẳng bằng đem hết toàn lực thử một lần có thể hay không đánh lui những này thần bí màu đỏ tơ máu.
Có lẽ còn có một chút hy vọng sống.
Mấy người gật đầu lập tức cùng nhau hội tụ thể nội chân lực hướng về màu đỏ tơ máu oanh kích mà đi.
Mấy người không thể bảo là không dùng sức, bất quá kết quả lại làm bọn hắn tuyệt vọng.
Bọn hắn công kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại bị màu đỏ tơ máu đều hấp thu khiến cho màu đỏ tơ máu càng thêm tiên diễm bất át, càng thêm điên cuồng.
Vừa mới dâng lên hy vọng nháy mắt dập tắt.
Mấy người ngồi liệt trên mặt đất đã bỏ đi chống cự.
Nhưng vào lúc này bọn hắn lơ đãng quay đầu nhìn lại, lập tức con người co rụt lại.
Uy,
mau nhìn.
Hắn không có chuyện gì.
Chỉ vào Trần Vũ có người kinh hô.
Quả nhiên liền thấy Trần Vũ lúc này đã bước vào cổ cung điện giải đất trung tâm, thế nhưng là trên vách tường điêu đắp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không có kích phát ra bất kỳ ánh sáng tử vong.
Phản phất tất cả đều yên tĩnh lại.
Thấy cảnh này bọn hắn tất cả đều ngốc.
Cái này ra hỏa này biết phương pháp phá giải.
Có người đứng người lên kích động hô to, sắc mặt đều trở nên đỏ bừng một mảnh.
Nguyên bản đã tuyệt vọng mấy người lập tức dâng lên vô hạn hy vọng.
Uy Trần Vũ, chúng ta đều dựa vào ngươi a.
Cố lên a.
Ngươi có thể, chúng ta là người kiên cường hậu thuẫn.
Xông lên a.
Vì sống sót.
Mấy người ở một bên so Trần Vũ còn muốn khẩn trương, nhao nhao mặt đỏ lên là to.
Trần Vũ không để ý tới mấy người không loạn chút nào, y nguyên bộ pháp kiên định đi tới.
Thiên diện phù đồ là dị tộc một loại cơ quan, cái này điêu đắp tổng cộng có 1.000 cái, nhất định phải dựa theo đặc biệt bộ pháp cùng tuyến đường hướng phía dưới đi đến mới có thể giải khai cái này thiên diện phù đồ.
Chỉ cần bước sai một bước liền sẽ xúc động cơ quan dẫn động tất cả công kích.
Ở trên một thế đại chiến ở trong, không ít người tộc cường giả đều đã từng chết tại cái này thiên diện phù đồ phía dưới.
Bất quá đối Trần Vũ mà nói cái này lại không phải vấn đề gì.
Lấy hắn chiến đấu kinh lịch, cái này tiên diện phù đồ phương pháp phá giải hắn cũng sớm đã nhìn thấu.
Vừa rồi Trần Vũ chính là dựa theo đặc biệt bộ pháp đi đến đại điện chính giữa, khi hắn một bước cuối cùng đạp xuống thời điểm trên mặt đất đột nhiên hiện hiện một tầng phức tạp đến cực điểm hoa văn, tầng này hoa văn hướng về bốn phía khuyết tán ra, đột nhiên toàn bộ cổ cung điện bắt đầu kịch liệt lắc lư.
Bốn phía trên vách tường kia từng tôn điêu đắp mặt ngoài bắt đầu hiện hiện vết rạn, sau đó ầm ầm từng tòa đều tại sụp đổ.
Mà ở hậu phương kia như yêu ma màu đỏ tơ máu lúc này tất cả đều chấn động lập tức giống như thủy triều lui về phía sau.
Nguy cơ giải trừ.
Năm người lập tức co quắp trên mặt đất, mỗi người trên đầu đều che kín một tầng mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hào hẹn.
Vừa rồi cục diện quá nguy hiểm,
một bước sinh một bước chết, bọn hắn là tại thời khắc sinh tử đi một lượt a.
Mấy người tướng hô nhìn đi đến Trần Vũ bên cạnh, khỏe miệng mang theo một vòng tiêu dung.
Hắc hắc, cái kia Trần Vũ không nghĩ tới a, ngươi vậy mà lợi hại như vậy, biết cái này bên trong cơ quan phương pháp phá giải.
Có người mang theo thử hỏi.
Thất lạc chiến cảnh ngàn năm mở một lần, bọn hắn đến nơi đây cũng là lấy tay chắt ở trong ghi chép mới đi đến một bước này,
nhưng bản chép tay ghi chép rất thô sơ giản lược, có nhiều thứ căn bản cũng không có ghi chép.
Nhưng Trần Vũ lại có thể phá giải nơi này cơ quan, cái này khiến bọn hắn rất để ý, hẳn là gia hỏa này trên thân còn ẩn giấu đi cái gì khó lường đại bí mật.
Mấy người trong lòng đồng thời thầm nghĩ, lúc này mới biết hỏi thăm Trần Vũ.
Trần Vũ nhìn mấy người nói, ta không cần thiết cùng các ngươi giải thích, kế tiếp theo trước tiến vào đi.
Nói xong Trần Vũ kế tiếp theo trước tiến vào, không chút nào lý mấy người.
Ngươi?
Mấy người mắt sáng lên hiện hiện một vòng nộ khí.
Đáng chết gia hỏa này vậy mà như thế ngạo mạn, khó nói hắn thật coi là hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng.
Thưa quân vọng.
Kế tiếp theo đi theo hắn, xem ra hắn đối với mấy cái này cơ quan rất quen thuộc, trước lợi dụng hắn thông qua đoạn đường này lại nói chúng ta 5 người cùng một chỗ, chẳng lẽ còn sợ hắn lật trời không thành.
Đúng.
Mấy người thương lượng xong về sau tiếp tục tiến lên.
Không bao lâu một nhóm 6 người lại gặp một mảnh thảo nguyên.
Cái này một mảnh thảo nguyên cũng không lớn, phương viên cũng bất quá chỉ là mười mấy km, nhưng lộ ra rất quỷ dị.
Trên thảo nguyên có trận trận gào thét phong nhận tại xuyên tới xuyên lui, mà tại thảo nguyên chính giữa thì có một viên to lớn màu đỏ cây cối, phía trên chỉ kết một viên quả toàn thân huyết hồng nóng ánh sáng long lanh.
Cái này đây là vạn thú máu chú quả.
Ông trời của ta, đây chính là cường hóa nhục thân vô thượng chí bảo.
Cái này bên trong vậy mà lại có như thế đồ vật.
Cái này đây quả thực là phát a.
Mấy người nhìn thấy cái này màu đỏ chu quả lập tức kích động không cùng luân xo.
Trần Vũ đứng ở một bên đến không có cảm giác gì.
Thứ này tại mấy người bọn họ trong mắt tự nhiên là đồ tốt vô thượng chí bảo, thế nhưng là Trần Vũ hiện tại thể chất đã biến thành hoàng long thánh thể, cái này vạn thú máu chu quả đối với hắn tác dụng không lớn, nhiều nhất cũng chính là hơi bổ một chút thôi.
A, cái này gió.
Không đúng.
Các ngươi nhìn cái này gió không đúng.
Đây là diện hồn cương phong.
Đột nhiên có người kinh hô.
Mọi người xem xét lập tức hít một hơi lãnh khí.
Quả nhiên là diệt hồn cương phong.
Đáng chết.
Đây là ngay cả đại viên mãn cao thủ đều kiêng kỵ cương phong.
Có thể thổi tắt người thần thức.
Có thứ này tại chúng ta làm sao đi lấy trong đó vạn thú máu chú quả.
Trong lúc nhất thời mấy người sắc mặt rất khó coi.
Diệt hồn cương phong chính là diệt hồn quỷ trận mới có thể kích phát ra thủ đoạn công kích, đây là thần thức công kích có thể thẳng tới người thần thức. Trừ phi có thể phá trận bằng không mà nói căn bản là không cách nào tiến vào bên trong cầm đi chú quả. Năm người mặc dù đều là nửa bước đại viên mãn bất quá tại trận pháp tu vi bên trên cơ hồ đều là linh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chú quả. Đột nhiên có người tâm niệm khẽ động ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Hắc hắc, Trần Vũ trận pháp này ngươi đi thử xem thôi. Bốn người khác mắt sáng lên lập tức cũng nhìn về phía Trần Vũ một mặt ý động. Cái này chú quả ta không cần các ngươi muốn lời nói mình đi lấy. Trần Vũ mở miệng nói. Vừa rồi mở miệng người kia lông mày nhíu lại Tiếu Dung lập tức trở nên lạnh có chút uy hiếp bị nói. Không muốn đi. Hừ hừ, cái này chỉ sợ không tới phiên người không nguyện ý. Chương 2046, thật thật giả giả chương 2046, thật thật giả giả năm người nhìn nhau tất cả đều cười Tiếu Dung bên trong có loại trưởng không hết thảy đắc ý lúc trước Trần Vũ phá giải thiên diện phù đồ để bọn hắn mấy người đều thật bất ngờ hiện tại gặp được loại này diệt hồn cương phong chỉ sợ Trần Vũ hắn cũng có biện pháp giải quyết. Đối người vạn thú máu chu quả bọn hắn nhất định phải được loại nguy hiểm này, nhất định phải thử một lần dù là Trần Vũ chết ở bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhìn xem năm người Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt. Đã như vậy vậy ta liền đi một chuyến. Năm người đều là nửa bước đại viên mãn cường giả tại chín giết chiến trường đã ẩn tàng thật lâu. Hiện tại năm người nếu như đối với mình động thủ phiền phức không tiểu không bằng trực tiếp tiến vào bên trong. Dù sao cái này diệt hồn cương phong đối với người khác đến nói tiên là khủng bố vô cùng đại sát khí nhưng với hắn mà nói nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Hắn chính là thiên tôn thần thức căn bản cũng không sợ cái này diệt hồn cương phong. Xem ra chính mình đây là bị mấy người bọn họ xem như phạm nhân A Trần Vũ cười lắc đầu cái này thật là có ý tứ lại không chần chờ hắn bước ra một bước đi vào diệt hồn cương phong phạm vi. Năm người tâm nháy mắt nâng lên cổ họng tràn ngập chờ mong. Vạn thú máu chu quả không thể trực tiếp nuốt bởi vì trong đó hội tụ vạn thú hung thần tinh huyết nếu như trực tiếp phục dụng thân thể căn bản là không thể thừa nhận nhất định phải trải qua luyện hóa về sau mới có thể lấy đan dược đến phục dụng. Cho nên mấy người cũng không lo lắng Trần Vũ sẽ nuốt riêng. Nô. Diệt hồn cương phong phát ra sụt sùi tiếng vang khiến da đầu run lên. Một đạo đạo mắt Trần có thể thấy cương phong huyền hóa thành như có như không hư ảnh không ngừng phóng tới Trần Vũ. Mọi người sắc mặt biến đổi trong lòng rõ ràng cái này chính là diệt hồn cương phong chỗ huyền hóa mà thành khủng bố vô cùng. Chỉ là sau một khắc bọn hắn liền ốc. Diệt hồn cương phong thổi tới Trần Vũ trên thân vậy mà không có chút nào tác dụng tất cả đều từ thân thể của hắn ở trong xuyên qua. Tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái này diệt hồn cương phong vậy mà đều ảnh hưởng không được hắn. Đúng vậy a ha ha tiểu tử này không sai xem ra hắn đối cái này thất lạc chiến cảnh ở trong cơ quan hiểm địa khá là ứng phó thủ đoạn ngược lại là có thể làm chúng ta dò đường tiên phong. Uy tiểu tử ngươi làm sao không đi rồi? Nhanh đi đem vạn thú máu chu quả lấy ra. Mấy người hô to. Trần Vũ đứng tại chỗ sắc mặt cổ quái. Bị lừa. Cái này căn bản liền không phải diện hồn cương phong mà là đồ có nó hình lại không hề ảnh hưởng một cái huyết trận. Thần trí của mình không có nhận bất kỳ xung kích. Lát đầu hắn tiếp tục tiến lên bất quá thời gian qua một lát liền đã đến vạn thú máu chu quả trước mặt. Lấy xuống chu quả Trần Vũ xem tường tận. Cái này chu quả ngược lại là thật chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại đặt ở loại này huyết trận bảo hộ phía dưới. Nếu có người nhìn thấu huyết trận vậy nhưng thật sự là đạt được thiên đại lợi ích thực tế. Uy tiểu tử, nhanh mau dẫn ra. Ha ha, ngươi thật quá lợi hại. Ngay cả cái này diện hồn cương phong còn không sợ tới đi. Nhanh đem cái này chu quả cho chúng ta. Cho các ngươi. Trần Vũ cười cười sắc mặt có chút kỳ lạ. Ta hiện tại có chút khát nước. Ừm. Ngươi là có ý gì? Năm người trong lòng nhảy một cái có chút dự cảm không tốt. Trần Vũ cười cười. Có ý tứ gì? Chính là cái này. Cầm lấy chu quả Trần Vũ vậy mà ngay trước năm người mặt trực tiếp đem chu quả cho ăn. Ăn ăn. Năm người trừng to mắt như là bị sét đánh bên trong vô cùng ngạc nhiên trong đầu trống rỗng một mảnh. Một lát sau bọn hắn mới phản ứng được lập tức dọa đến quá thiếu. Con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Ngươi không muốn sống sao? Đây chính là vạn thú máu chu quả a. A đủ liền bị ngươi dạng này cho lãng phí. Tiếng mắng chửi quát lớn tiếng vang làm một đoạn. Chỉ là Trần Vũ mảy may không phát hiện thậm chí ngồi xuống hưởng dụng vạn thú máu chu quả. Cái này vạn thú máu chu quả mặc dù đối Trần Vũ thân thể đã không có tác dụng quá lớn bất quá vị đạo lại cực kỳ tươi ngon so rất nhiều mỹ thực đều tốt hơn bên trên không ít. Trần Vũ khoảng thời gian này đến nay đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ tốt hiện tại ăn vào cái này vạn thú máu chu quả không khỏi tâm tình thật tốt. Qua loa cỏ. Chờ chết đi ngươi. Ngươi liền đợi đến bị vạn thú máu chu quả cho đang sống bể bụng mà chết đi. Năm người đứng ở bên ngoài điên cùng chửi mắng cũng không dám bước vào cái này diệt hồn cương phong một bước. Chỉ là một lát sau năm người mắt trợn tròn. Trần Vũ rất tốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hắn không có việc gì. Năm người ngốc ngốc nhìn đối phương một mặt một bước. Sau đó một người sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đáng chết giá hỏa này thể chất tuyệt đối không phải người bình thường tộc. Lại có thể tiếp nhận vạn thú máu chu quả xung kích. Chúng ta tính sai. Còn lại bốn người nhẹ gật đầu sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Lần này bọn hắn triệt để tính sai. Chính buồn bực thời điểm Trần Vũ đã đứng người lên đi trở về bên cạnh của bọn hắn. Tiểu tử có thể a, lại có thể ngăn cản vạn thú máu chu quả xung kích, mà lại còn có thể ngăn cản diệt hồn cương phong. Ngươi rất không tệ. Cái này diệt hồn cương phong là giả. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói cái gì? Giả? Năm người sững sờ một mặt ngoài ý muốn. Không sai đích thật là giả, đây là một cái huyễn trận cũng không có uy lực gì, thần trí của ta cũng không có nhận cái gì xung kích. Ngươi nói có tức hay không? Trần Vũ cố ý kích thích mấy người cười trêu chọc. Năm người sững sờ thử thăm dò nhô ra một sợi thần thức liền phát hiện thần trí của mình không có nhận bất kỳ xung kích lập tức cùng kêu lên quát mắng một bước trực tiếp bước ra vọt tới diệt hồn cương phong ở trong. Tiếng do rít gào lộ ra khủng bố vô cùng. thế nhưng là cũng không có cho năm người mang đến bất kỳ tổn thương. Năm người ngốc ngốc đứng tại chỗ, sau đó buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ tràn ngập vô cùng phiền muộn. Bọn hắn đây là trơ mắt nhìn xem chí bảo rơi vào Trần Vũ trong tay a. Một sát na năm người quay đầu chăm chú nhìn Lăng Vũ, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem Trần Vũ cho ăn. Trọn vẹn hít sâu mười mấy miệng, năm người lúc này mới bình phục tâm tình tiếp tục hướng về phía trước tiến vào. Bọn hắn không hề động Trần Vũ, dù sao thất lạc chiến cảnh ở trong ai cũng ta không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, thêm một người ở bên cạnh luôn luôn tốt. Lại tiến lên một đoạn con đường về sau mấy người lần nữa ngừng lại. Lần này mỗi người sắc mặt đều trở nên dị thường phức tạp, ngay cả Trần Vũ đều một mặt cổ quái thân sắc. Loại chuyện này quả thực chính là tuyệt, bởi vì ở trước mặt bọn họ lại còn có một gốc vạn thú máu chú quả, mà lại đồng dạng tại vạn thú máu chú quả chung quanh có diệt hồn cương phong tồn tại, cơ hồ cùng phía trước một cái kia giống nhau như lúc. Năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không hề động. Bọn hắn 10 điểm chú ý cẩn thận, mặc dù phía trước kia bên trong diệt hồn cương phong là giả thế, nhưng là ai lại biết cái này một cái rốt cuộc là tình hình gì đâu. Ngươi đi thử xem. Năm người nói với Trần Vũ. Trần Vũ nhún vai không quan trọng đi vào trong đó, lập tức lông mày nhíu lại. Cái này một cái là thật. Cái này bên trong diệt hồn cương phong đích xác tại đối với hắn thần thức tiến hành xung kích, chỉ bất quá không có đưa đến tác dụng. Nơi này diệt hồn cương phong là thật, các ngươi không muốn tiến đến. Trần Vũ mở miệng cười, năm người nghe xong lập tức cười lạnh. Nếu như ngươi nói là giả chúng ta sẽ còn vững tin đây chính là thật. Hiện tại ngươi nói đây là sự thực, kia hắn tuyệt đối là giả. Muốn kế tiếp theo hưởng dụng vạn thú máu chú quả, không có cửa đâu. Nói xong một người trong đó hướng về vạn thú máu chú quả đi đến. Chương 2047, trung cực bí bảo. Chương 2047, trung cực bí bảo. Mọi người thấy Trần Vũ khỏe miệng tất cả đều hiện hiện cười lạnh. Tiểu tử ta cùng đã sống không biết bao nhiêu năm, tại cái này chín giết chiến trường bên trong hạng người gì chưa thấy qua. Ngươi cái mông vừa nhất chúng ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phần. Còn dám nói cái này diện hồn cương phong là thật. Thật sự là buồn cười. Một người nhìn xem Trần Vũ cười lạnh trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mấy người khác nhẹ gật đầu khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Không sai. Ta chờ lịch duyệt há lại ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể tưởng tượng. Bao nhiêu lần sinh tử lịch luyện chúng ta mới có thể đi đến hôm nay một bước này, từ trước đến nay chỉ có chúng ta hố người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hại chúng ta. Ngươi còn non. Mấy người ngôn ngữ khinh bỉ có loại khám phá hết thảy ngạo khí, Trần Vũ chỉ là bất đắc dĩ thở dài đứng ở một bên, trong mắt bọn hắn tựa hồ là bởi vì mưu kế bị nhìn thấu cho nên 10 điểm phiền muộn. Nhưng sau một khắc một đạo thảm liệt tiếng kêu rên bỗng nhiên vang lên để bọn hắn mấy người sợ hãi cả kinh, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Đột nhiên quay đầu liền phát hiện vừa rồi đi vào người kia lập tức cứng tại nguyên địa, không gian bốn phía bên trong một đạo lại một đạo cương phong hóa thành một đạo đạo ác quỷ từ thân thể của hắn ở trong không ngừng xuyên thẳng qua. Theo những này huyễn hóa cương phong xuyên thấu người này toàn thân run không ngừng, thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn. Mà từng quả hạt châu màu đỏ ngòm chính theo những cái kia cương phong từ trong cơ thể hắn phiêu tán mà ra. Bất quá chỉ là mười mấy giây đồng hồ người kia liền đã biến thành da bọc xương, toàn thân tinh huyết tất cả đều ly thể mà ra, thần thức cũng triệt để mẫn diệt triệt để chết. Cho đến chết thời điểm hắn y nguyên duy trì đứng thẳng tư thế, đầu lâu nhìn trời miệng đại trương lấy trống rông, con mắt ở trong có nồng đậm tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bốn người sắc mặt biến đổi lớn tất cả đều ngốc, đống nhiên rút lui mấy bước, trái tim phanh phanh trực nhảy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thật, cái này cương phong không phải ảo tưởng mà là thật. Người kia bị cái này cương phong sinh sinh cho phá chết. Hiện tại tin tưởng rồi sao? Trần Vũ lắc đầu bất đắc dĩ mở miệng, lấy xuống bản thú máu chu quả lại nuốt vào. Ấn quả vị đạo chân rất tốt. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở chúng ta? Chỉ vào Trần Vũ mấy người mắng to. Trần Vũ cười lạnh nói, ta nhắc nhở qua các ngươi chỉ là các ngươi không tin ta. Bất quá đáng tiếc các ngươi chỉ tiến đến một người bằng không mà nói, hiện tại các ngươi hẳn là đều chết rồi. Trần Vũ cười nói, ngươi nói cái gì? Làm càn. Ngươi tin hay không chúng ta bốn người giết ngươi? Giết ta. Trần Vũ cười lạnh cầm trong tay một ném đi, con mắt băng lãnh đảo qua bốn người. Nếu như là trước đó các ngươi năm người vậy ta còn thật muốn kiêng kỵ một chút. Chỉ là hiện tại. Các ngươi coi như có thể giết chết ta cũng dám cam đoan các ngươi một cái đều sống không được, các ngươi tin hay không? Thậm chí các ngươi nếu như tâm tư không đoàn kết ta nhiều nhất trọng thương tuyệt sẽ không chết mà các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Vũ mở miệng ngữ khí ở trong tràn ngập tự tin. Hắn đối với mình thực lực trước mắt nhận biết rất rõ ràng, hiện tại mình chính là hợp đạo cảnh chút thành tiểu tu vi chia đôi bước đại viên mãn, dùng hết thể thủ đoạn có thể giết bốn người chỉ là hắn cũng muốn chết, nếu như là năm người lời nói vậy hắn nhiều nhất cũng liền có thể giết chết một người mà thôi. Nhưng bây giờ năm người ở trong chết một cái, song phương lực lượng đối so lập tức liền biến. Hắn hiện tại mảy may không sợ. Quả nhiên bốn người nghe tới Trần Vũ lời nói sắc mặt cùng nhau biến đổi, tướng hố nhìn trong ánh mắt có nghi kỵ cùng hoài nghi. Bọn hắn vốn chính là vì lợi ích mới đi đến cùng một chỗ, hiện tại để bọn hắn không màng sống chết đối đi đối phó Trần Vũ. Bọn hắn còn không có ngốc như vậy. Lập tức bốn người lập tức đối Trần Vũ cười ha ha một mặt lấy lòng thân sắc. Ai nha Trần Vũ, ngươi không nên tức giận sao, chúng ta vừa rồi cũng chính là chỉ đùa một chút. Gia hỏa này vậy mà không tin ngươi, quả thực chính là chết chưa hết tội. Nên. Đúng đúng đúng. Trần Vũ, chúng ta đều là sinh tử cùng chiến hữu a. Sao có thể ở thời điểm này lên nội chiến đâu? Đây là tuyệt đối không được. Ngươi yên tâm, chúng ta vĩnh viễn cùng ngươi đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Nhìn mấy người Trần Vũ trong lòng quả muốn bật cười lắc đầu nói, đã như vậy vậy chúng ta đi. Bốn người tướng hỗ nhìn nhẹ gật đầu đi theo Trần Vũ sau lưng đi thẳng về phía trước. Lúc này bốn người không còn có lúc trước phách lối, ngược lại đối Trần Vũ dâng lên một vòng lòng kính sợ. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm thế nhưng là thủ đoạn lại cực kỳ tay độc. Căn bản không giống như là người trẻ tuổi, đối người tâm nắm quả thực chính là kỳ diệu tới đỉnh cao, cái này một phần nhãn lực thật sự là khủng bố như vậy. bốn người nhỏ giọng giao lưu thanh âm bên trong tràn ngập rung động. Ba người khác gật đầu, một người trong đó nói, đúng là như thế, ta cũng hoài nghi lúc trước thời điểm hắn có phải hay không muốn đem chúng ta một lần tính dẫn tới cái này cường phong bên trong tất cả đều cho giết. T. Nghe nói như thế mấy người trong lòng hung hăng giật mình, một luồng hơi lạnh từ bọn hắn đuôi xương cụt thẳng vọt mà lên để bọn hắn da đầu đều hung hăng tê dần. Nếu thật là dạng này vậy cái này ra hỏa liền thực tế là quá khủng bố. Thực lực mạnh như vậy hận thủ đoạn sâu như vậy tâm cơ. Một nháy mắt mấy người đều cảm giác tại trước mặt Trần Vũ mình mới là tiểu đệ đệ căn bản là chơi không lại Trần Vũ. Làm sao rồi? Kế tiếp theo đi a. Lúc này Trần Vũ thanh âm truyền đến để bốn người thân thể hung hăng run lên vậy mà không hẹn mà cùng đứng thẳng thân thể. Vâng. Bốn người trả lời thống nhất vô cùng không có chút do dự nào, cái này ngược lại làm cho Trần Vũ hơi sững sờ. Lắc đầu Trần Vũ mặc kệ mấy người tiếp tục tiến lên. Phía trước con đường ngược lại là không có nguy hiểm gì, một đường cũng rất thuận lợi. Một đường tiến lên không bao lâu bọn hắn liền đi tới một cái khoáng đạt giải đất bình nguyên, tại cái này bên trong bốn phía thổ địa đều phảng phất bị người tu chỉnh qua dị thường vuông vức mà lại cũng không giống thất lạc chiến cảnh địa phương khác, khắp nơi đều là thi hài loại hình đồ vật. Cái này bên trong rất sạch sẽ rất tĩnh mịch. Mà tại phía trên vùng bình nguyên này có một cái cự đại hồ nước. Cái hồ này 10 điểm quái dị, là một cái cực kỳ hợp quy tắc hình tròn chừng hơn 100 cái sân bóng lớn tiểu. Mà tại trong hồ cũng không phải là phổ thông dòng nước vậy mà là quần quần nham tương, chỉ là những này nham tương lại tản ra lang liệt hàn khí. Cho dù là đứng rất xa mọi người cũng có thể cảm giác được từng đợt thấu xương băng lãnh không ngừng hướng bọn hắn đánh thẳng tới. Cái này hẳn là chính là cực hàn nham tương. Có người nhíu mày mở miệng. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, đây chính là cực hàn nham tương, cái này bên trong là một cái cự đại vô cùng cực hàn hồ dung nham. Cực hàn nham tương là cực nhiệt cùng cực lạnh giao hội mà hình thành sản phẩm. Có rất mạnh lực trùng kích, liền xem như hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả nếu như thời gian dài ở tại trong đó vậy cũng sẽ bị trong đó hai loại lực lượng cho mài đi đạo tắc, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút trong tay bản chép tay bút ký, ánh mắt híp lại. Cái này bên trong chính là kia trung cực bí bảo chỗ. Bạch. Vừa nói một câu mấy người tâm thần nhảy một cái, trên mặt có chút kích động. Rốt cục đến trung cực bí bảo địa phương. Mà lúc này một đạo nói toạc ra không âm thanh đột nhiên vang lên. Không ít bóng người từ đằng xa giáng đến. Trong đó một đạo bạo hống như lôi đỉnh chấn động lòng người. Trần Vũ tiểu tạp chủng. Lão phu nhiếp độ sinh muốn mạng của ngươi. Chương 2048, vô hạn hỏa lực để ngươi nhìn xem. Chương 2048, vô hạn hỏa lực để ngươi nhìn xem. Ầm ầm. Trong chốc lát ánh mắt của mọi người tất cả đều theo thanh âm nhìn sang, liền thấy từ xa xôi chân trời một bóng người như là thiên thạch tốc độ cực nhanh bay tới. Là Nhiếp Độ Sinh. Hắn bỗng nhiên một trường bung ra từ lòng bàn tay vung ra một dải lụa thẳng đến Trần Vũ. Trần Vũ mắt sáng lên thấp giọng gào to một quyền từ cùng lúc vung ra đồng dạng là một dải lụa đột nhiên đánh ra. Hai người công kích nháy mắt chạm vào nhau bộc phát một cỗ khí lang hướng về bốn phía phóng xạ mà đi. Trần Vũ chỉ cảm thấy kình phong cửa hàng lực lượng cường đại đẩy hắn về sau vọt thẳng tiến vào cực hàn hồ dung nham ở trên mặt hồ cọ sát ra hai đạo trường dài vết tích. Bất quá dứt khoát hắn không có thụ thương, chỉ là trên mặt mũi có chút không dễ nhìn. Nhiếp Độ Sinh rơi trên mặt đất gắt gao nhìn xem Trần Vũ hung uy vô cùng. Tại sao lưng Nhiếp Độ Sinh cái khác bảy đại thế lực người đã đến? Trong lòng mọi người giật mình, tướng hô nhìn tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tại cái này bên trong không có bằng hữu chỉ có lợi ích. Bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy người khác ở giữa chiến đấu. Dù sao chết nhiều một người tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh liền thiếu đi một cái. Xem ra cái này Trần Vũ là phải khiêm tốn một chút. Đúng thế, dù nói thế nào cái này Trần Vũ coi như lại nghịch thiên cùng Nhiếp Độ Sinh bọn hắn so sánh hay là kém không ít. Không sai, Nhiếp Độ Sinh như thế nổi giận chỉ sợ cũng là vì ép tới Trần Vũ không ngóc đầu lên được cũng sẽ không thật giết Trần Vũ, dù sao tại cái này bên trong trung cực bí bảo mới là trọng yếu nhất. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi người bọn họ đều từ các loại mương đạo đạt được tiền nhân lưu lại bút ký bản chép tay loại hình đồ vật, nếu không cũng sẽ không hội tụ đến cái này bên trong. Mà mục đích cuối cùng của bọn họ cũng chính là kia trung cực bí bảo. Lúc này nếu như Nhiếp Độ Sinh cùng Trần Vũ ở giữa đại chiến sẽ chỉ làm mình lãng phí khí lực ở sau đó cạnh tranh bên trong ở thế yếu. Nhiếp Độ Sinh hắn chắc hẳn sẽ không ngốc như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người thấy Trần Vũ đều thầm than Trần Vũ vận khí rất tốt, là tại cái này bên trong gặp Nhiếp Độ Sinh không phải tại cái khác địa phương hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thư vừa rồi một trường kia là lão phu đối ngươi cảnh cáo, hiện tại cho lão phu cút, nếu không lão phu tất nhiên giết ngươi. Nhiếp Độ Sinh mở miệng nói. Trần Vũ đứng tại cực hàn hồ dung nham mặt hồ trầm mặc mấy giây, hai mắt ở trong bắn ra trùng thiên sát ý cảnh cáo ta. Lão thất phu ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì đến đây cảnh cáo ta. Giết. Trần Vũ bạo hống một tiếng, tóc nháy mắt bay dương mà lên, với tay một cái ngũ long kim kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay, đối Nhiếp Độ Sinh chính là hung hăng một bổ. Một kiếm này hội tụ Trần Vũ thể nội gần như toàn bộ long nguyên cùng thần thức lực lượng, là Trần Vũ đỉnh phong một kiếm. Uy lực của nó cũng vẹn vẹn yếu tại Trần Vũ cuối cùng áp đáy hòm mấy chiêu thôi. Liền thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, cơ hồ muốn chia cắt càn khôn, thẳng tắp chạy về phía Nhiếp Độ Sinh đỉnh đầu. Cái gì? Nhiếp Độ Sinh biến sắc, biết một kiếm này không giống bình thường, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đối bầu trời ra sức vồ một cái. Đứng giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái đại môn, một tiếng ầm vang mở ra, trong đó một đầu to mấy chục mét to lớn thân rắn từ trong đó chui ra chạy về phía Trần Vũ. Đây là Nhiếp Độ Sinh lấy đạo tắc cô đọng mà thành uy lực vô tận. Ầm ầm. Hai người công kích hung hăng đụng vào nhau phát ra tiếng vang, đồng thời chôn vùi vào trong hư vô. Mọi người rung động không thể nghĩ đến Trần Vũ cũng dám cùng Nhiếp Độ Sinh động thủ. Gia hỏa này không phải liền là mới vừa rồi bị Nhiếp Độ Sinh bức lui rồi sao? Về phần xúc động như vậy, vừa rồi một kích kia là hắn toàn bộ lực lượng hội tụ đi. Công kích như vậy hắn chỉ sợ đã phát động không ra kích thứ hai, lỡ như chọc giận Nhiếp Độ Sinh làm sao bây giờ? Nhiếp Đồ Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ trong mắt một mảnh xích hồng. "Tiểu tử con mẹ nó, ngươi còn dám phản kháng lão phu? Hôm nay lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể phát động mấy lần công kích, chuẩn bị nhận lấy cái chết." Nhiếp Đồ Sinh thực sự tức giận tính toán dưới mình mang theo tiếp tế đan dược trong lòng kế hoạch đem Trần Vũ cho đánh cái nửa tàn. Đan dược tại chín giết chiến trường là vô cùng xa xỉ đồ vật. Dù sao cái này bên trong luyện đan sư thưa thất liền xem như Nhiếp Đồ Sinh làm một phương thế lực lớn chúa tể nắm giữ trong tay đan dược cũng không nhiều. Nhất là đến hắn cảnh giới này, phổ thông đan dược đối với hắn đã không có cái tác dụng gì, nhất định phải là cao giai đan dược mới có thể. Bởi vậy trên người hắn cũng bất quá chỉ có mười mấy mai thôi. Mới vừa rồi cùng Trần Vũ đối bính một kích kia, cố nhiên Trần Vũ thể nội long nguyên tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng không chịu nổi tiêu hao trọn vẹn một chân lực. Bất quá tiêu hao như thế Nhiếp Đồ Sinh còn gánh chịu lên. Trừ phi ngươi có thể vô hạn chuyển bận, nếu không ta có gì chỗ sợ. Giết. Tâm niệm vừa động, Nhiếp Đồ Sinh đang muốn phản kích thế, nhưng là sau một khắc hắn đột nhiên trừng to mắt một mặt hãi nhiên thần sắc. Liền thấy Trần Vũ từ trong nạp giới vậy mà xuất ra một bình đan dược rầm rầm long tất cả đều nuốt đến miệng bên trong. Trong chốc lát Trần Vũ vừa rồi đã biến mất hầu như không còn long nguyên lần nữa bổ đầy một cỗ cường đại khí tức đống nhiên bay lên. Lại đến. Chạm. Trần Vũ bạo hống một tiếng, ngũ long kim kiếm lần nữa giơ lên đối Nhiếp Đồ Sinh chém tới. Cỏ. Tiểu tử ngươi muốn chết. Nhiếp Đồ Sinh bạo hống một tiếng lập tức phát động công kích trong tay một quyển lấy chân lực khống chế đạo tắc cùng Trần Vũ chạm kích va chạm lần nữa cùng một chỗ. Ầm. Tiếng va chạm to lớn vang lên, hai người lại khí lực va chạm một lần. Nhiếp Đồ Sinh còn chưa lên tiếng cả người thân thể đều là chấn động một cái, lão đảo cơ hồ đứng không vững. Liền thấy Trần Vũ hắn vậy mà lại lấy ra một bình đan dược ngửa đầu liền rót xuống dưới. Vừa rồi suy sụp khí tức lần nữa tăng vọt. Chạm. Trần Vũ bạo hống lần thứ ba giơ lên ngũ long kim kiếm. A đủ. Nhiếp Đồ Sinh cơ hồ sắp điên. Cái này Trần Vũ chẳng lẽ là điên rồi? Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng Trần Vũ phục dụng đan dược tất cả đều là giá trị liên thành bảo đan, bất luận cái gì một viên đều vượt qua trong tay hắn đan dược. Mà hết thể này vẹn vẹn bởi vì vừa rồi hắn lăng không đối Trần Vũ oanh kích một trường. Gia hỏa này như thế có thủ tất báo. Nhiếp Đồ Sinh cắn răng vô cùng thịt đau xuất ra một viên đan dược phục dụng đi vào thể nội, chân lực khôi phục không ít, bất quá bởi vì đan dược phẩm chất không được cho nên hắn vẫn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Tiểu tử ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có bao nhiêu đan dược. Vung mạnh tay lên đạo tắc phun trào mà ra, hai người công kích oanh một tiếng hung hăng đụng vào nhau. Cái này hắn đan dược dù sao cũng nên sử dụng hết đi. Thứ có nhiều như vậy đan dược tại cái này bên trong cùng ta tiêu hao. Thật mẹ hắn ngớ ngẩn. Nhiếp Đồ Sinh khỏe miệng vừa mới hiện hiện một vòng tiếu dung, sau đó liền nháy mắt cứng đờ con ngươi hung hăng co rụt lại. Trần Vũ mẹ nhà hắn lại lấy ra một bình đan dược. Chương 2049, từ xưa đến nay chưa hề có chi thời cơ. Chương 2049, từ xưa đến nay chưa hề có chi thời cơ. A đủ. Trong tay hắn đến cùng còn có bao nhiêu đan dược? Thấy cảnh này không riêng gì Nhiếp Đồ Sinh, những người khác cũng muốn điên. Từ vừa rồi đến bây giờ Trần Vũ trong tay đã xuất ra trọn vẹn 4 bình đan dược. Bại gia cũng không có như thế cái bại pháp. Nhiếp Đồ Sinh chỉ cảm thấy cao răng đều có chút đau. Mình con mẹ nó đến cùng là đâm cái dạng gì tổ ong vỏ vẽ. Vừa rồi hắn nghĩ rất đơn giản chút giận một kích lấy một loại bá khí vô cùng tư thái đang chẳng hung hăng ép một chút Trần Vũ, sau đó tại Trần Vũ trầm mặc ở trong vung vung lên ống tay áo trang đủ một đem bước. Nhưng không có nghĩ đến chính là như thế một kích đem Trần Vũ cho gây nổ kinh. Nhìn xem bốn phía mọi người kia ánh mắt khác thường, Nhiếp Đồ Sinh khỏe miệng hung hăng kéo ra có chút đâm lao phải theo lao. Ta liền không tin ngươi có thể có bao nhiêu đan dược. Trong lòng quyết tâm nghĩ đến Nhiếp Đồ Sinh đồng thời cũng có chút kinh hãi. Trần Vũ công kích quá khủng bố. Công kích như vậy không chỉ có hỗn hợp thể nội chân lực còn có thần biết lực lượng ở trong đó. Nếu như nói chân lực có thể lấy đan dược tiến hành bổ sung thế, nhưng là sức mạnh thần thức vì cái gì Trần Vũ vậy mà không có chút nào yếu bớt. Hắn lại không biết đạo Trần Vũ mặc dù mỗi một lần có thể thả ra sức mạnh thần thức có hạn thế, nhưng là Trần Vũ thần thức dự trữ lại khủng bố đến cực điểm chính là thiên tôn thần thức. Cái này liền giống như là biển cả nước biển, mặc dù mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể dùng chén nước từ trong đó cầm lấy một chén, bất quá lại có thể vô hạn tùy tâm mà lấy. Vô hạn long nguyên, vô hạn thần thức. Cái này chính là Trần Vũ lực lượng. Càng thêm nữa hơn Trần Vũ vừa lên đến liền không có cấp Nhiếp Đồ Sinh mảy may cơ hội một kiếm tiếp lấy một kiếm, hoàn toàn không để Nhiếp Đồ Sinh có phóng thích đại chiêu cơ hội, cho nên nháy mắt liền ngăn chặn Nhiếp Đồ Sinh. Đây cũng là Trần Vũ kinh nghiệm chiến đấu. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng Nhiếp Đồ Sinh dù sao cũng là cảnh giới đại viên mãn cao thủ, mình hay là kém đối phương một bậc. Muốn lấy được thắng lợi cuối cùng chỉ có ngay từ đầu liền trực tiếp ngăn chặn Nhiếp Đồ Sinh không cho hắn có chút cơ hội thở dốc. Mà lại Trần Vũ trong lòng rõ ràng Nhiếp Đồ Sinh mục đích là kia trùng cực bí bảo cũng không dám toàn lực ứng phó cùng mình đối chiến. Đủ loại nguyên nhân đan vào một chỗ lúc này mới có cục diện bây giờ. Một kiếm lại một kiếm Trần Vũ căn bản không cho Nhiếp Đồ Sinh bất luận cái gì thở dốc, đan dược giống như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng phục dụng. Nhiếp Đồ Sinh cả người đều ngốc, từ ban đầu phẫn nộ càng về sau chấn kinh lại đến cuối cùng Nhiếp Đồ Sinh vậy mà đã hơi choáng. Trần Vũ ta muốn ngươi chết. Trần Vũ con mẹ nó ngươi còn không ngừng tay. Trần Vũ dừng tay. Chúng ta giảng hòa giảng hòa. Ta Trần ca. Dừng tay đi, ta biết sai, ta cũng không tiếp tục chăm bước. Quan chiến mọi người sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới Nhiếp Đồ Sinh vậy mà trêu chọc đến dạng này một tên. Cái này thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đem mình cho hố. Ai nói không phải đâu, chật chật, thật sự là không nghĩ tới cái này Trần Vũ hung hãn như vậy, càng giống như hơn cái này lượng lớn đan dược không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Không sai, cái này Trần Vũ cũng không phải bình thường người, ai chỉ sợ cũng là nhắm ngay Nhiếp Đồ Sinh cùng hắn sẽ không xảy ra tử tướng đỏ sức, bởi vậy mới có thể mặc dù bọn hắn rất đỏ mắt chỉ là cục diện bây giờ ai cũng biết Trần Vũ chính là một cái khoai lang bỏng tay, ai dính vào đều không có quả ngon để ăn. Trần Vũ không để ý tới phản ứng của mọi người, y nguyên từng kiếm một chém xuống đi. Nhiếp Đồ Sinh trong tay đan dược cũng cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ. Không sai biệt lắm. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ, động tác trong tay không khỏi dừng lại. Hô, rốt cục kết thúc rồi sao? Nhìn thấy Trần Vũ dừng tay, Nhiếp Đồ Sinh âm thầm thở dài một ngụm, đồng thời hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong ánh mắt một mảnh nổi giận thân sắc. Biệt quất, quá mẹ nhà hắn biệt quất. Vừa rồi mình bị Trần Vũ tra tấn cơ hồ sắp điên rơi. Không chỉ có như thế, hắn tồn kho đan dược càng là tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Chỉ là tại cái này một mảnh nổi giận bên trong còn có một vẻ kiên kỵ. Không sai, chính là kiên kỵ. Cái này Trần Vũ tựa như là như chó điên nhìn chằm chằm một người liền chết cắn không thả, khiến người nhức đầu. Mà lại hiện tại mọi người hội tụ tại cái này bên trong đều là vì trùng cực bí bảo, cũng không có khả năng trợ giúp mình đi vây giết Trần Vũ. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Đồ Sinh vậy mà khai quật tại cái này bên trong cùng Trần Vũ đối lập, mình vậy mà rơi vào hạ phong. Ngay tại suy nghĩ muốn thế nào chơi chết Trần Vũ thời điểm, Thương Hải đã từ đằng xa chạy đến Trần Vũ bên cạnh. Trần Vũ, ngươi có sao không? Thương Hải lập tức xem xét Trần Vũ, phát hiện Trần Vũ không có việc gì về sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó nàng cũng nghe đến vừa rồi phát sinh sự tình, lập tức vui lạc lạc cười không ngừng chỉ vào Nhiếp Đồ Sinh cái mũi. Ngu xuẩn thật là một cái đại ngốc bức, cũng dám trêu chọc Trần Vũ. Ngươi có phải hay không chết nhi tử về sau thần kinh không bình thường rồi? Ha 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 ha. Thương Hải trong ngôn ngữ không có chút nào cố kỵ điên cuồng trào phúng. Nhiếp Đồ Sinh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hừ lạnh một tiếng không nói một lời. Vừa rồi dâng lên chơi chết Trần Vũ tâm tư cũng theo Thương Hải xuất hiện hoàn toàn biến mất. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là kia trung cực bí bảo A Chư bị đã tất cả mọi người đến. Vậy chúng ta dứt khoát liền thẳng thắn giảng một chút. Lúc này có người đứng ra nhìn đi tới nơi này, mọi người nhàn nhạt mở miệng. Cái này trung cực bí bảo liên lụy đến có thể hay không đột phá đại viên mãn thẳng tới trong truyền thuyết hiện thánh cảnh giới cơ duyên. Chắc hẳn Chư bị đều là vì này mà tới. Hiện thánh. Nghe tới hai chữ này, mọi người hô hấp đều thô trọng không ít. Chín giết chiến trường ở trong chưa từng có xuất hiện qua hiện thánh cảnh giới cường giả. Mà ngoại giới hiển thánh cảnh giới cường giả một khi đi tới cái này bên trong đều sẽ bị quy tắc của nơi này triệt để giết chết, liền xem như thiên tôn cũng vô pháp đặt chân chín giết chiến trường. Nhưng là trải qua bọn hắn tính ra, nếu như là tại chín giết chiến trường bên trong đột phá hiển thánh cảnh giới, vậy liền có thể trở thành chín giết chiến trường chi chủ. Chẳng những sẽ không bị chín giết chiến trường đánh giết, ngược lại có thể hiệu lệnh quân hùng. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào có thể làm đến bước này. Mà thất lạc chiến cảnh ở trong bí bảo liền ẩn giấu đi dạng này bí mật, bọn hắn làm sao có thể không tâm động? Kia thế nhưng là tuyên cổ đến nay toàn bộ chín giết chiến trường ở trong chưa hề có người đạt tới qua cảnh giới a. Thương Hải cùng Trần Vũ tướng hô nhìn âm thầm nhẹ gật đầu. Trung cực bí bảo không chỉ có quan hệ đến hiện thánh cảnh giới, càng là quan hệ đến bọn hắn phải chăng có thể rời đi cái này bên trong. Cái này cực hàn hồ dung nham đã là toàn bộ thất lạc chiến cảnh nơi cực sâu. Có thể hay không rời đi, liền nhìn cái này khẽ run rẩy. Huyên Nhi chờ lấy ta, ta nhất định sẽ từ cái này bên trong đi ra. Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm trong lòng thầm nghĩ. Nhìn thấy mọi người bộ dáng như thế, lúc trước mở miệng người nhẹ gật đầu nói, đã như vậy vậy ta liền đem ta biết đến tất cả đều nói cho các ngươi biết. Chỉ vào kia cực hàn hồ dung nham, người kia mở miệng lần nữa. Trung cực bí bảo bí mật ngay tại kia bên trong. Chương 2050, Trần Vũ trách nhiệm của ngươi trọng đại a. Chương 2050, Trần Vũ trách nhiệm của ngươi trọng đại a. Ổ. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Cực hàn hồ dung nham phía dưới có trung cực bí bảo. Mọi người nhìn chằm chằm mặt hồ không khỏi lấy làm kỳ. Uy ngươi nói rõ ràng. Có người không kiên nhẫn mà hỏi. Người kia cũng không khí nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói, ta được đến lúc trước cổ nhân bút ký. Tại ghi chép bên trong cái này cực hàn hồ dung nham dưới có một gốc hốn nguyên ngọc thụ, trên đó kết lấy quả tên là hốn nguyên ngọc thụ quả. Một khi phục dụng cái này hốn nguyên ngọc thụ quả như vậy liền có thể lấy trái cây ở trong cực âm cực dương hai loại khí tức tiêu trừ chín giết chiến trường đối ta chờ áp chế, bước vào hiện thánh cảnh giới không còn có trói buộc. Lập tức ánh mắt mọi người trở nên lửa nóng vô cùng. Bọn hắn không phải người bình thường, tự nhiên có thể phân biệt ra đối phương đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Không hề nghi ngờ bọn hắn thời cơ đột phá ngay tại hồ này phía dưới. Thứ ngươi đem loại tin tức này tiết lộ cho tất cả chúng ta chỉ sợ không phải hảo tâm như vậy à? Có người cười lạnh không thôi. Mọi người gật đầu lẳng lặng nhìn xem nói chuyện lúc trước người kia. Có loại tin tức này hoàn toàn có thể tự mình một người đi hưởng thụ loại này thành quả. Nhưng là bây giờ người này vậy mà trước mặt mọi người nói ra tin tức này tuyệt đối là có nguyên nhân gì. Ha ha, đừng bảo là cái gì hảo tâm không hảo tâm, ta nói ra tin tức này cũng là bởi vì chỉ bằng vào chính ta cũng không chiếm được món kia chí bảo. Cái này bản chép tay cách nay đã không biết qua bao lâu tuế nguyệt. Thế nhưng là các ngươi nhưng từng nghe nói có người đạt được bảo vật trong đó. Nghe nói như thế mọi người sững sờ tướng hô nhìn lẫn nhau lắc đầu. Đích xác nếu quả thật có người đạt được loại vật này kia nhất định đột phá hiển thánh cảnh giới. Thế nhưng là hiển thánh cảnh giới sau khi đột phá tất nhiên muốn lưu danh sử xanh, nhưng chín giết chiến trường bên trong cho tới bây giờ không nghe nói có người đột phá hiển thánh cảnh giới. Ha ha, xem ra các ngươi cũng kịp phản ứng. Không sai, thứ này qua nhiều năm như vậy không có người nào có thể có được. Cái này nguyên nhân là nhiều phương diện. Thứ một, cái này hốn nguyên ngọc thụ quả muốn thật lâu thời gian mới có thể thành thụ. Thứ hai, tại cái này cực hàn đáy hồ nham thạch bộ có một con dị thú thủ hộ tại ngọc thụ một bên. Ngày xưa bên trong từng có người tổ đội muốn giết dị thú lấy trí bảo, nhưng kết quả rất đáng tiếc. Cái này dị thú thực lực cực mạnh mà lại là tại đáy hồ tác chiến bọn hắn tử thương thảm trọng, cái này bản chép tay chủ nhân cũng là tại một lần kia sau đại chiến bị trọng thương trở về không bao lâu liền chết. Mà theo hắn ghi chép cái này dị thú đã đến hiện thánh cảnh giới. T. Hiện thánh cảnh giới. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều không khỏi kinh hãi. Cái này là chín giết chiến trường truyền thuyết đại biểu cho tuyệt đối vũ lực. bọn hắn chưa từng có nghe nói qua có ai có thể đạt tới hiện thánh cảnh giới, nhưng bây giờ tại cái này thất lạc chiến cảnh ở trong lần đầu tiên nghe được có đạt tới hiện thánh cảnh giới dị thú. Trần Vũ mắt sáng lên cũng rất khiếp sợ. Chín giết chiến trường tại trên hắn một thế thời điểm liền đã nghe nói qua kia là một mảnh vòng cấm có tiến vào vô gia, nhưng phạm là hiện thánh phía trên cường giả căn bản là không cách nào tiến vào, liền xem như may mắn tiến vào bên trong cũng sẽ bạo thể mà chết, cuối cùng hài cốt từ chín giết chiến trường lưu lạc đến ngoại giới tới. Nhưng không có nghĩ đến tại cái này bên trong vậy mà lại có vẻ thánh cường giả tồn tại. Xem ra muốn ra ngoài không phải dễ dàng như vậy, sự tình á cùng Thương Hải nhìn nhau, Trần Vũ khẽ gật đầu. Lần này là cơ hội nhưng cũng có rất lớn phong hiểm. Ha ha, hiện tại các ngươi biết vì sao ta muốn đem cái này tin tức phóng xuất đi. Muốn lấy được trí bảo vậy sẽ phải giết chết dị thú một đầu, hiện thánh cảnh giới dị thú không có bất kỳ người nào có thể đơn độc giết chết. Cho nên chúng ta nhất định phải hợp tác. Hợp tác? Nghe tới đề nghị này mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu. Ta không biết hợp tác như thế nào. Rất đơn giản, cái này dị thú thực lực cực mạnh mà lại trong hồ chiến lực càng là khủng bố vô cùng, nhất định phải đem hắn dẫn ra. Chúng ta cần một người chui vào đáy hồ chọc giận dị thú đem hắn dẫn ra, sau chúng ta đem hết toàn lực đánh giết dị thú. Giết chết dị thú về sau về phần đáy hồ Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả vậy liền đều bằng bản sự đi lấy. Như thế nào? Mọi người trầm mặc, đề nghị này là làm dưới thực tế nhất đề nghị. Chỉ là ai đi chọc giận dị thú? Cái này cực hàn hồ dung nham vốn là tràn ngập nguy hiểm, lục thân yếu một điểm người căn bản đều ngăn cản không nổi trong đó cực hàn cùng cực nhiệt hai loại lực lượng xung kích. Liền xem như lấy thể nội chân lực ngạnh kháng tiêu hao cũng sẽ đặc biệt cấp tốc. Càng đừng đề cập tại đáy hồ còn có kia dị thú tồn tại. Hiện thánh cảnh giới dị thú hay là đối phương sân nhà, một khi xuống dưới chọc giận đối phương nó mức độ nguy hiểm quả thực chính là cựu tử nhất sinh. Ai cũng không muốn ở thời điểm này lặn xuống dưới. Trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều trầm mặc. Trần Vũ nhìn chằm chằm cực hàn hồ dung nham ánh mắt xuất thần. Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả hắn cũng không phải là quá để ý, đối với người khác đến nói kia là có khả năng đột phá hiện thánh cảnh giới trí cao bí bảo, thế nhưng là với hắn mà nói hay là kém không ít. Hắn để ý là rời đi thông đạo. Nếu quả thật như tay kia chắt lời nói kia cuối cùng rời đi thông đạo vô cùng có khả năng ngay tại cái này cực hàn hồ dung nham dưới đáy. Mà con dị thú kia cũng chính là trấn thủ thông đạo tồn tại. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ liền có chút kích động. Mà liền tại lúc này một thanh âm vang lên. Có một người có thể xuống dưới thử một lần. Chính là Trần Vũ. Hắn rất đặc thù nhục thể cường hãn mà lại không sợ diện hồn cương phong. Đột nhiên có người chỉ vào Trần Vũ giống to hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mở miệng chính là lúc trước cùng Trần Vũ đồng hành mấy người một trong. Lúc này hắn chỉ vào Trần Vũ lộ ra nụ cười gằn. Tại bên cạnh hắn mấy cái khác cùng Trần Vũ đồng hành qua người cũng là mắt sáng lên lập tức gật đầu phụ họa. Không sai, ta cũng có thể chứng minh. Hắn không sợ diệt hồn cương phong nuốt sống bản thú máu chu quả đều không có chút nào dị thường, nhất định có thể ứng phó trong hậu nguy hiểm. Đúng, chư vị vì đột phá hiện thánh cảnh giới hắn nhất định phải đi. Cái này là cơ hội của chúng ta a. Mấy người điên cuồng hô to đưa đến rất tốt hiệu quả, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân, trên dưới liếc nhìn Trần Vũ về sau tất cả đều nhẹ gật đầu. Cái này rất không tệ. Khỏi phải mình đi mạo hiểm, hơn nữa còn có một cái không sai nhân tuyển. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, ta đồng ý, kia liền mời Trần Vũ đi thôi. Có một người hai tay ôm ngực mở miệng cười nói. Ha ha, ta cũng đồng ý, Trần Vũ đích thật là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn còn có nhiều như vậy đan dược có thể tùy thời bổ sung nha. Ta bàn lại Trần Vũ, ngươi trách nhiệm trọng đại cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Một cái tiếp theo một cái vậy mà không có người nào phản đối, tất cả đều đồng ý để Trần Vũ chui vào cực hàn hồ dung nham ở trong. Nhất Độ Sinh sắc mặt cuồng hỉ, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời. Để ngươi vừa rồi như vậy làm náo động bây giờ bị người nhằm vào đi. Thương Hải sắc mặt biến lập tức muốn phản bác chỉ là lại bị Trần Vũ một đem ngăn lại. Cơ bản chép tay người kia khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ, ta không biết ý của ngươi như nào. Là hiện tại xuống dưới? Hay là chúng ta đưa ngươi xuống dưới? Chương 2051, kích động lòng người, ngươi là ân nhân của chúng ta a. Chương 2051, kích động lòng người, ngươi là ân nhân của chúng ta a. Uy hiếp trắng trợn. Lúc này tại cực hàn hồ dung nham bốn phía đổi tới nơi đây người tất cả đều đứng người lên khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn xem Trần Vũ. Chỉ là nụ cười kia cực lạnh cực lạnh. Trần Vũ, ngươi tuyệt không thể xuống dưới. Cái này cực hàn hồ dung nham quá nguy hiểm. Thương Hải lập tức mở miệng tràn ngập lo lắng. Trần Vũ khoát tay áo nhìn mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã bọn hắn như thế thịnh tình ta ha có không đi đạo lý. Yên tâm, cái này một cái hồ nhỏ với ta mà nói còn không có ảnh hưởng gì. Đem Thương Hải đẩy đến một bên, Trần Vũ đi đến bên hồ nhìn chằm chằm mặt hồ lại không chần chờ bước ra một bước vọt thẳng tiến vào hồ bên trong. Bên hồ Nhiếp Đồ Sinh bọn người tất cả đều hiện hiện một vòng cười lạnh. Ha ha, hắn bộ dáng thật giống một con chó á nghe lời chó. Nhiếp Đồ Sinh hai tay ôm ở trước ngực chỉ cảm thấy vô hạn khoái ý, ngươi không phải như bức à. Con mẹ nó, ngươi không phải đem ta truy rất thảm lộ ra rất uy phong a. Làm sao hiện tại cùng hắn mẹ cháu trai đồng dạng ngoan ngoãn xuống dưới rồi? Có mẹ nó, ngươi tốt nhất đừng ra chết ở bên trong tốt nhất. Không, ngươi được đi ra nếu không cơ hội của chúng ta nhưng liền không có. Nhiếp Đồ Sinh trong lòng có chút mâu thuẫn. Dưới mặt hồ Trần Vũ tốc độ cực nhanh không bao lâu đã lặn xuống dưới chừng 100m. Cái này hồ cực sâu đoán chừng không dưới 1000m. Trần Vũ đang lặn xuống quá trình bên trong cực hàn cùng cực nhiệt hai loại năng lượng không ngừng tại xung kích lấy Trần Vũ. Ừm. Hai loại năng lượng tại thể nội xen lẫn ngược lại có thể tôi luyện nội thân. Trần Vũ cảm giác được thân thể của mình tại hai loại năng lượng lẫn nhau xung kích dưới vậy mà đạt được một chút tôi luyện không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc hai loại năng lượng xung kích lẫn nhau với ta mà nói hiệu quả quá yếu. Thế nhưng là nếu như những người khác xuống tới cường độ thân thể không đủ không thể lâu dài tiếp tục chờ đợi tại hai loại năng lượng xung kích dưới ngược lại sẽ bị thương tổn. Lặn xuống quá trình bên trong Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Theo lặn xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, hai loại năng lượng xung kích cũng biến thành càng lúc càng lớn. Xem ra đang ở trước mắt. Trần Vũ mắt sáng lên, tốc độ bắt đầu chậm lại, đồng thời hô hấp nhịp tim khí tức cùng tất cả đều chậm rãi áp chế hạ thấp nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng. Dù sao tiềm phục tại đáy hồ thế nhưng là một con dị thú. Kia hiện thánh cảnh giới dị thú nếu như mình gặp gỡ, lấy hiện tại mình thực lực tuyệt đối ngăn cản không được. Lập tức Trần Vũ càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cục Trần Vũ đến đáy hồ. Toàn bộ đáy hồ vậy mà so trên mặt hồ còn muốn lớn hơn mấy lần, là một cái trên hẹp dưới rộng loa hình. Đáy hồ không hề tăm tối, khắp nơi đều có một loại có thể phát sáng tảng đá làm cho cả đáy hồ phát ra mịt mờ ánh sáng. Toàn bộ đáy hồ có từng tòa liên tiếp núi nhỏ. Trần Vũ trốn ở một tòa núi nhỏ đằng sau bí mật quan sát, lập tức hắn con người co rụt lại, ánh mắt hung hăng lóe lên. Tại toàn bộ đáy hồ vị trí trung tâm, một cái ngọn núi nhỏ màu đen lặng lặng đứng sừng sững ở kia bên trong. Trần Vũ có thể cảm giác được kia bên trong là toàn bộ cực hàn hồ dung nham, ở trong âm dương nhị khí là cường liệt nhất địa phương. Đột nhiên ngọn núi nhỏ kia động, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện tại trên núi nhỏ. Trần Vũ lúc này mới thấy rõ cái này ngọn núi nhỏ màu đen căn bản không phải núi nhỏ mà là con dị thú kia. Liền thấy con dị thú kia chính là như là địa cầu cổ đại khủng long cự thú, thân cao trọn vẹn 100m, vừa rồi ghé vào kia bên trong để Trần Vũ nghĩ lầm kia là một ngọn núi giả. Hiện tại đứng người lên, một cố kiềm chế vô cùng khí tức lập tức tăng bọn. Hiền thánh. Trần Vũ tâm thần nhảy một cái. Bản chép tay bên trong ghi chép quả nhiên không có sai, đầu dị thú này thật là hiền thánh cảnh giới dị thú. Theo dị thú đứng người lên, Trần Vũ đột nhiên tâm thần cuồng loạn, gắt gao tiếp cận một chỗ. Kia bên trong mới vừa rồi bị dị thú đặt ở dưới thân, bởi vậy hắn cũng không có phát hiện. Nhưng bây giờ dị thú đứng người lên về sau, tại mới vừa rồi bị ngăn chặn địa phương dò dỉ ra một cái hố sâu. Hố sâu ở trong không ngừng có cực hàn cùng cực nhiệt hai loại khí tức từ trong đó tiêu tán mà ra, mà lại cường độ viễn siêu địa phương khác. Càng làm cho Trần Vũ khiếp sợ là trừ hai loại khí tức bên ngoài còn có một loại ngoài định mức khí tức. Loại khí tức kia không thuộc về chín giết chiến trường, là ngoại giới khí tức. Cái này động khả năng nối liền ngoại giới. Thì ra là thế. Cái này bên trong quả nhiên có một cái thông đạo. Thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại là cái dạng này. Chín giết chiến trường bên trong tất cả sinh vật đều không thể đạt tới hiển thánh cảnh giới, mà ngoại giới hiển thánh cảnh giới cường giả lại không cách nào tiến vào cái này bên trong. Đầu dị thú này có vẻ thánh cảnh giới, lại thân ở cực hàn hồ dung nham chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, quả thực tựa như là trấn thủ đầu này thông đạo. Chuyến này xuống tới quả nhiên không có sai, ta rời đi hy vọng chính là ở đây. Trần Vũ tâm tư kích động nhìn dị thú không khỏi cười lạnh. Các ngươi muốn để ta dẫn đầu này dị thú ra mặt hồ, mà ta lại làm sao không nghĩ để các ngươi giúp ta một chuyện, thay ta làm thịt đầu dị thú này. Chỉ là mắt sáng lên, Trần Vũ nhướng mày phát hiện cái này cửa hang có một cái phong ấn trận pháp, mà lại phong ấn cường độ rất mạnh, tối thiểu nhất cũng là hiển thánh cảnh giới trở lên phong ấn. Lấy Trần Vũ thực lực bây giờ căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Xem ra muốn rời khỏi cái này bên trong không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tạm thời mặc kệ những này, vẫn là phải động thủ trước đem đầu dị thú này làm thịt lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lệ mang lóe lên. Hiện tại có thể động thủ. Gào to một tiếng, Trần Vũ đột nhiên phát động bàn tay, một cầm ngũ long kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đối dị thú chém xuống một kiếm kim sắc quang hồ, nháy mắt oanh kích mà ra chạm tại dị thú trên thân. Chỉ là cái này dị thú ra dày thịt béo, Trần Vũ một kiếm này cũng không có hiệu quả gì, ngược lại kích phát dị thú hung tính. Cuồng bạo vừa hô, dị thú lập tức liền phát hiện Trần Vũ đột nhiên vọt tới, tốc độ cực nhanh. Thật nhanh. Trần Vũ trong lòng giật mình, không dám chậm trễ chút nào. Thân thể nháy mắt long hóa, lập tức liền xông ra ngoài. Hai phe trong hồ người truy ta đuổi, giữa lẫn nhau khoảng cách không ngừng rút ngắn. Trên hồ mọi người chờ rất lo lắng. Mẹ nhà hắn tất cả đi xuống lâu như vậy, làm sao còn không có đi lên? Ta không biết, ta sẽ không phải kia tiểu tử đã chết tại hồ bên trong đi. Cũng có khả năng này. Thật mẹ hắn suối quẩy. Chết không có tác dụng gì, cái kia dị thú đều chưa từng xuất hiện. Mọi người không ngừng phàn nàn. Thương Hải đứng tại bên hồ, trong mắt tràn ngập lo âu nồng đậm. Nhất Độ Sinh bọn người có chút nôn nóng. Trần Vũ chết sống bọn hắn tự nhiên không quan tâm. Bất quá Trần Vũ thế nhưng là rất tốt ngồi nhử ra hỏa này, một khi chết vậy kế tiếp ai có thể xuống dưới? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong mặt hồ vang một tiếng, một bóng người bỗng nhiên lao ra, tại bóng người về sau một đạo vang vọng đất trời thú minh thanh âm bỗng nhiên bắn ra. Cực hàn nham tương nháy mắt xông lên bầu trời, tiếp theo hắt vây xuống tới bên trên bầu trời, màu lam màu đỏ hỗn hợp cùng một chỗ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Từng vẻ kinh hỉ xuất hiện tại mọi người trên mặt. Dị thú xuất hiện. Ha ha, Trần Vũ ngươi là ân nhân của chúng ta a. Nhất Độ Sinh ánh mắt sáng lên, ngực rộng cười to, đạo vô cùng vui vẻ. Chương 2052, rung động phát hiện. Chương 2052, rung động phát hiện. Theo Nhất Độ Sinh nụ cười này, mọi người tất cả đều cười to mà lên. Quá tốt. Cái này một đầu dị thú rốt cục xuất hiện. Bọn hắn khoảng cách trung cực bí bảo cách chỉ một bước. Chư vị, thế tâm hợp lực mà giết. Một người bạo hống, những người khác tất cả đều lên tiếng trả lời mà lên. Chỉ nghe được một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên. Đến chỗ này tất cả mọi người tất cả đều bắn ra lực lượng cường đại nhất, bắt đầu vây công dị thú. Ai cũng biết lúc này tuyệt không thể có bất kỳ giữ lại, dù sao từ cái này dị thú trên thân tản ra cường hãn khí tức để bọn hắn biết cái này một đầu dị thú thực lực khủng bố vô cùng. Bốn phương tám hướng một đạo lại một đạo oanh kích điên cuồng hướng về dị thú oanh kích mà đi. Dị thú tại thiên không bên trong nhận mọi người công kích bị đau, đông nhiên gầm lên giận dữ, từ bỏ tiếp tục đuổi giết Trần Vũ mà là hướng về những người khác công kích mà đi. Kết trận vây công. Nhất Độ Sinh bạo hống. Khỏi phải hắn nhiều lời, tại bên cạnh hắn mấy người đã tạo thành chiến đấu tiểu đội vây công dị thú. Nhất Độ Sinh một tay chụp tới năm ngón tay, đông nhiên chấn động đạo tắc, nháy mắt tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng kết hóa thành một đoàn sáng chói ánh sáng lửa hướng về dị thú đập tới. Trừ hắn ra, những người khác cũng đều như thế đem hết toàn lực bắt đầu đối dị thú đánh giết. Ầm 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 ầm.
tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên dị thường kịch liệt. Trần Vũ, ngươi không sao chứ? Thương Hải đi tới Trần Vũ bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ, phát hiện Trần Vũ không có cái gì vết thương, lúc này mới thở phào một cái. Ta không sao, tại đáy hồ ta đã phát hiện rời đi thông đạo. Cùng giết đầu dị thú này, đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi.
Thật quá tốt. Thương Hải sắc mặt vui mừng kích động vô cùng. Dưới mắt việc cấp bách là giết chết cái này dị thú, nếu không hết thảy đều là không.
Trần Vũ gật đầu, một tay lắc một cái, Ngũ Long kim kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính ngươi chú ý an toàn. Nhắc nhở một tiếng, Trần Vũ dưới chân giẫm lên Ngự Long bộ lên trời mà đi thẳng đến dị thú. Kiếm quang tung hoành trạm kích không ngừng điên cuồng hướng về dị thú oanh kích mà đi. Chỉ là tất cả mọi người đánh giá thấp đầu dị thú này thực lực. Mọi người công kích có không ít đều rơi vào cái này dị thú trên thân, chỉ là căn bản không có cái tác dụng gì, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn đều cực kỳ gian nan. Đáng chết giá hỏa này, làm sao như thế ra dày thịt béo? Căn bản là không đánh nổi a. Một nửa bước đại viên mãn cường giả đứng tại giữa không trung cắn răng mở miệng, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi một đòn toàn lực của hắn đánh vào cái này dị thú trên thân vậy mà vẹn vẹn lưu lại một cái nhàn nhạt vệt trắng, cái này khiến hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Chính là muốn kế tiếp theo hành kích thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Liền thấy dị thú quay đầu vừa vặn nhìn xem hắn. Không được, lui. Trong lòng cương dâng lên loại cảm giác này, thân thể của hắn đã động cấp tốc lui về phía sau. Tốc độ của hắn đã cực nhanh, thế nhưng là đối dị thú đến nói ý nguyên chậm. Liên thấy dị thú thân thể nhoáng một cái xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đến người kia trước mặt, chân trước nô ra lập tức liền đem nó nắm ở trong tay. Giống. Ngựa đầu gào thét, dị thú đống nhiên một nắm liền nghe tới người kia một tiếng hét thảm, chỉ là trong nháy mắt liền bị bóp nát trở thành huyết vụ đầy trời, ngay cả nửa điểm chống cự cũng không từng làm được. Sau đó dị thú lần nữa lóe lên lại đi tới bên cạnh một người trước mặt, đống nhiên gào thét trong miệng phun ra vô tận khí lưu vậy mà biến thành lăng lệ đến cực điểm phong nhận, nháy mắt đem người kia chém thành mấy ngàn phần tàn thi. Mọi người thấy một màn này tất cả đều hít một hơi lãnh khí, ánh mắt hãi nhiên. Hai người này bọn hắn đều biết là cực mạnh nửa bước đại viên mãn cường giả, đã ẩn cư mấy trăm năm, thực lực cường hãn vô cùng. Lại không nghĩ rằng tại dị thú trong tay cùng một con run dế đều không hề khác gì nhau. Thấy lạnh cả người hiện lên ở trong lòng mọi người. Trần Vũ trong lòng cũng là trầm xuống. Cái này dị thú thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Chỉ sợ nó đã sắp đột phá hiển thánh cảnh, chút thành tựu sắp đạt đến đại thành cảnh giới. Chư vị, lấy đạo tắc kết đại trận đối nó công kích. Đột nhiên Nhiếp Đồ Sinh giống to. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mọi người nghe vậy lập tức gật đầu. Bọn hắn đều biết hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, vốn cho là bằng vào mọi người hợp lực muốn giết chết cái này dị thú phí không là cái gì công phu, nhưng không có nghĩ đến cái này dị thú thực lực như thế cường hãn. Lập tức tất cả mọi người đều bạo hống một tiếng, một thân thực lực không có bất kỳ cái gì giữ lại, lấy tự thân chân lực dẫn động đạo tắc bắt đầu kết trận phát động đối dị thú công kích. Lần này công kích chính là lấy Nhiếp Đồ Sinh cùng 8 người làm chủ, bọn hắn 8 người đều là hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả làm thống lĩnh, mà những người khác thì là làm phụ trợ tại 8 người thống nhất an bài xuống tiến hành công kích. Sớm tại Trần Vũ đi xuống thời điểm, Nhiếp Đồ Sinh cũng đã đem hợp kích trận pháp nói cho mọi người, bởi vậy mọi người đối với mình muốn làm gì hẳn là tại cái gì phương vị cũng đều rất rõ ràng. Lập tức mọi người dựa theo trận pháp vị trí đứng ở trên bầu trời bốn phương tám hướng vừa vặn đem dị thú vây quanh ở chính giữa. Đúng. Một tiếng bạo hống, tất cả mọi người đột nhiên đồng thời xuất thủ. Mỗi người tư thế đều là giống nhau, hai cánh tay lập tức trước người, hai tay trong lòng bàn tay đạo tắc ngưng tụ hóa thành lượng đến cổ sáng ngang nhiên xông ra. Ong ong ong. Một cỗ không hiểu rung động xuất hiện trong không gian. Mọi người đạo tắc giữa lẫn nhau dựa theo một loại huyền diệu cấu tạo tiến hành tập luyện tổ hợp. Tựa như là xếp gỗ giữa lẫn nhau hoành khoác lên cùng một chỗ lẫn nhau giao hòa, mà đạo tắc của bọn họ chính là từng cây ống dài tướng hố kết hợp. Trần Vũ mắt sáng lên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể lấy trận pháp như thế dung hội lẫn nhau đạo tắc để lực công kích thành bao nhiêu lần lên cao. Lúc này nhìn sang mọi người, đạo tắc vốn là các loại màu sắc khác nhau, nhưng bây giờ lẫn nhau tướng hố kết nối sau lấy từng cái điểm kết nối làm trung tâm nhan sắc vậy mà trở nên thống nhất biến thành một loại màu xám. Đồng thời những này đạo tắc tướng hô kết nối về sau cũng thay đổi thành một cái kỳ lạ hình dạng, Trần Vũ nhìn rất rõ ràng từ trên cao quan sát xuống dưới cái này là một cái phần mộ dáng vẻ. Lấy đạo tắc hóa thành đại mộ trấn áp dị thú. Cái này có thể tính là mọi người thủ đoạn cuối cùng. Dị thú hiển nhiên cũng phát giác được lần này công kích bất phàm, lập tức gào thét liên tục hướng về bốn phía điên cuồng va chạm, chỉ là xung quanh tất cả đều là mọi người đạo tắc tụ hợp dị thú không cách nào thoát khốn, càng phát nóng này. Đột nhiên dị thú thân thể dừng lại tựa hồ đã quyết định chính diện cứng rắn đòn khiêng, chậm rãi mở cái miệng to ra ngửa đầu gầm thét. Từ trong miệng có vô tận lấm ta lấm tấm ánh sáng xuất hiện điên cuồng hội tụ. Các ngươi mau nhìn, kia đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào dị thú miệng lớn kích động hô to. Mọi người sững sờ nhìn sang, lập tức mỗi người hô hấp đều thô trọng vô cùng, trong mắt đều đỏ bừng một mảnh. Liền thấy một gốc có ánh long ánh màu làm cây nhỏ tại dị thú cái lưỡi xuất hiện, cây nhỏ rễ cây cùng hắn cái lưỡi đã hòa thành một thể. Tại cây nhỏ bên trên cái này đến cái khác màu làm quả chính treo ở phía trên lúc gần lúc hiện, là hôn nguyên ngọc thụ. Hôn nguyên ngọc thụ tại dị thú trong miệng. Có người kích động giống to. Trần Vũ đồng dạng kích động vô cùng, cả người bởi vì hưng phấn đều đang run rẩy. Bởi vì khi dị thú chuẩn bị phát động tuyệt mệnh một kích thời điểm, hắn từ dị thú trong miệng cảm thấy một cỗ khí tức là kia đáy hồ phong ấn khí tức. Cái này dị thú miệng lớn khó nói là một đầu thông đạo.